Chương 265, ngươi phải cố gắng lên a. Chương 265, ngươi phải cố gắng lên a. Trong thư phòng, theo Lưu Dịch lời nói xong sau, Dương Dược Tiên cũng thở dài một tiếng mở miệng thuyết phục, Linh Nguyên đội trưởng, kỳ thật ta hiểu ngươi, cho dù ai bị nói xấu hoài nghi đều sẽ tức giận. Nhưng chính như Lưu Dịch nói tới, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dị tộc đang nổi lên một loại nào đó âm mưu. Giữa chúng ta mâu thuẫn hẳn là trước cất đặt ở một bên, trước đồng tâm hiệp lực giải quyết dị tộc mới đúng. Linh Nguyên, ngươi là chúng ta hy vọng thắng lợi. Nếu ngươi rời đi tổng bộ, như vậy trận chiến tranh này chúng ta thất bại. Mà kết quả thất bại ngươi cũng hẳn là rõ ràng, sẽ có vô số người bình thường vì vậy mà mất mạng. Hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Cách đó không xa nằm rạp trên mặt đất đại hoàng cầu mắt liếc thấy Dương Dược Tiên hai người, trong lòng nhà rẽn. Mẹ nó, tình cảm cái này hai hàng là đến đạo đức bắt góc. Trước cho ra lợi ích, lại đánh tình cảm bài, cuối cùng lại đạo đức bắt góc, tốt một bộ liên hoàn chiêu. Linh Nguyên trọn vẹn trầm mặc mấy phút, sau đó hắn thật sâu thở dài một hơi. Thôi được, vì đại cục suy nghĩ, việc này liền đi qua. Nhưng cũng chỉ lần này một lần. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Lưu Dịch Dương Dược Tiên trong hai người tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sau đó hai người lại cùng Linh Nguyên hàn huyên sau khi, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Lưu Dịch từ trong xe lấy ra một cái vali xách tay đưa cho Linh Nguyên, đồng thời còn cùng Linh Nguyên nói Tả gia cũng sẽ ra chuyện tin tức. Đối với cái này Linh Nguyên chỉ trả lời một câu. Có đúng không, xem ra bọn hắn trả lại ta linh vật thời gian lại muốn về sau kéo. Đưa tiến hai người, Linh Nguyên cầm vali xách tay một lần nữa về tới thư phòng. Mở ra vali xách tay, trong đó thình lình cất đặt lấy 5 cái hộp ngọc, cùng hắn còn cho Lưu Dịch cái kia một viên siêu phàm giả đặc cấp vinh dự huân chương. Đại hoàng cầu bu lại chợt chợt cảm thán, nguyên lai đã sớm chuẩn bị xong. Linh Nguyên cầm lấy một cái hộp ngọc chậm rãi mở miệng. Cái này Lưu Dịch chỉ sợ không chỉ có chuẩn bị linh vật, còn chuẩn bị những vật khác. Nếu là ta vẫn như cũ kiên trì thoát ly tổng bộ, chỉ sợ các loại Lưu Dịch rời đi lúc, bọn hắn liền sẽ bắt đầu chuẩn bị đối phó phương pháp của ta. Đại hoàng cầu nghe vậy nội tâm dâng lên một luồng hơi lạnh. Như thế hiện thực sao? Tại nó vị, như nó chính, đây là hắn thân là bộ trưởng chuyện phải làm. Một cái không cách nào trưởng khống, lại không có danh phận mạnh nhất siêu phàm giả, nó tính nguy hại thậm chí càng hơn dị tộc. Dù sao dị tộc đối với cái gọi là quyền lợi không có chút nào hứng thú, nhưng siêu phàm giả lại khác. Linh Nguyên khẽ miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Cũng tỉ như ta. Ngươi. Đại hoàng cầu nhìn xem Linh Nguyên bên mặt, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm muốn? Thì ra là thế, ngươi căn bản không nghĩ tới chân chính thoát ly tổng bộ, ngươi thông qua việc này không chỉ có đạt được linh vật, còn đem tự mình tạo thành vì nước, vì dân cam nguyện buông xuống ân oán cá nhân cực giả. Ngươi đây là Dương Nhu a. Nếu mà cứ như vậy, chỉ sợ ngươi sớm muộn cũng sẽ bị điều đến đại kinh thành phố đi. Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha một tiếng. Hắn nuốt ve đại hoàng cầu đầu cho nói, nhanh một ngày này không bao lâu, đại kinh thành phố, Lưu Dịch ngựa không ngừng vó chạy về tổng bộ, vừa mới đẩy ra cửa ban công, liền thấy Tạ Húc chạm mặt tới cất tiếng đau buồn mở miệng, bộ trưởng, còn xin cha rõ hung thủ a. Trước cha Linh Nguyên, trực giác nói cho ta hắn chính là hung thủ. Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch đau cả đầu, tự mình vừa cũng đúng đem Linh Nguyên hung tốt, kết quả Tạ Húc mở miệng liền để tự mình đi điều tra Linh Nguyên. Tốt 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 tốt, ngươi về trước đi, ta lập tức nghĩ biện pháp điều tra Linh Nguyên. Đem Tạ Húc đuổi đi, Lưu Dịch ngồi trên ghế nhào nặn mi tâm của mình. Sau đó hắn cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm một cái mã số, liên hệ trừ trái, thừa quan, bên ngoài cái khác thế gia người, để bọn hắn lập tức chạy đến tổng bộ tham gia hội nghị, mặt khác từ giờ khắc này, không cho phép để bọn hắn đi ngủ. Sau 3 ngày, đại chu thành phố người phụ trách trong cao ốc. Đội trưởng, theo mới nhất tin tức chuyển đến, thừa quan Kiệt tựa hồ đem phụ thân của mình thừa quan Dương Hiên đánh thành trọng thương, đến nay thừa quan Dương Hiên cũng không tỉnh lại. Mặt khác thừa quan gia giờ phút này ẩn ẩn có phân ra xu thế, huyên náo rất hung. Ngoại trừ thừa quan gia bên ngoài, Tả gia ngược lại là rất ổn định, cũng không có cái gì đặc thù tin tức chuyển tới. Mặt khác cái khác thế gia trọng yếu nhân viên đều đi đến tổng bộ, đến nay chưa có trở lại mỗi cái gia tộc. Linh Nguyên nghe vậy nhìn xem trong tay một đoạn video cười cười. Trong video nội dung chính là thượng quan Kiệt hành hung thượng quan Dương Hiên hình tượng. Đối với tổng bộ làm phép, Linh Nguyên ngược lại là không thèm để ý chút nào. Tránh được nhất thời, có thể tránh được một thế sao? Những thế gia này người sớm tối đều sẽ rơi xuống trong tay hắn. Trong ngay mắt, lại là mấy tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này vẫn như cũ an bình vô cùng. Vốn nên triệu khai siêu phàm giả động viên đại hội bởi vì toàn dân chiến tranh nguyên nhân cũng vô hạn kỳ đẩy về sau. Mà đội trưởng nhân tuyển vẫn như cũ là mỗi năm tuyển cử một lần, chỉ bất quá 5 cái đội trưởng danh ngạch giống như những năm qua không có biến hóa. Ngoại trừ Ninh Nguyên Hoa Trung khu đội trưởng không người nghi vấn bên ngoài, còn lại 4 vị đội trưởng đều hoặc nhiều hoặc ít tao ngộ không ít tiếng chất vấn. Nhưng mà tổng bộ đối với cái này đáp lại rất đơn giản. Đội trưởng tuyển định công bằng công chính, chẳng những nhìn nó chiến lực, còn biết xem nó tâm tính, cùng công hiến. Ai nếu là tự nhận là trở lên đều so đội trưởng mạnh, như vậy có thể hướng tổng bộ phản ứng. Trái lại Ninh Nguyên, bởi vì thế gia toàn bộ biến thành chim sợ cảnh quan nguyên nhân, hắn trong khoảng thời gian này không tiếp tục mang theo hạ mộng đi vơ vét những thế gia này, mà là đem tinh lực đặt ở xử lý trong tay mình từ thượng quan gia cùng Tả gia vơ vét tới tài nguyên bên trên. Ở ngoài sáng bên trong ngầm các loại thủ đoạn dưới, Linh Nguyên danh hạ tài phú đang lấy một cái tốc độ kinh người bạo tăng. Có tài phú, vậy thì có khu động người bình thường tư bản. Tại Linh Nguyên phần thưởng phong phú hạ, đại lượng dân gian thế lực toàn lực vận hành, vô số người bình thường bắt đầu vì Linh Nguyên làm châu làm ngựa sưu tập các loại siêu phàm tài nguyên. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành phố, Hạ gia. Ngô Ngô à, ngươi cho dù trở thành siêu phàm giả, vậy cũng phải thật tốt hướng Linh Nguyên học tập, có cái gì không hiểu liền đi hỏi hắn. Mặc dù ngươi chỉ là cấp C tư chất, nhưng có Ninh Nguyên tại, ngươi tương lai vẫn như cũ rất có hy vọng tấn thăng nhị giai, thậm chí tam giai. Hạ Trường Phong khuôn mặt hòa ái nhìn trước mắt tôn nữ, rồi ra giản mua tay mỏ sờ đầu của nàng. Ta đã biết ra ra. Hạ Mộc Nhu thuận nhẹ gật đầu. Một căn phòng bên trong, mấy cái trung niên phụ nữ chính vây quanh Hạ Tâm Nhiễm liễu díu hỏi đến. Tâm Nhiễm, cái này đều một năm, ngươi cái này bụng làm sao còn không có động tĩnh? Ngươi cùng Di Mụ hảo hảo nói một chút, các ngươi trong khoảng thời gian này tiếp xúc tấp nập sao? Các ngươi sẽ không ở làm cái gì biện pháp a? Tâm Nhiễm à, muốn nhốt chặt nam nhân, tốt nhất thủ đoạn chính là nghĩ biện pháp cho hắn sinh đứa bé, ngươi phải cố gắng lên a. Bị vây quanh ở chính trung tâm Hạ Tâm Nhiễm mặt đỏ tới mang tai. Nàng rất muốn nói mình đã cố gắng, nhưng chẳng biết tại sao chính là không có động tĩnh. Nhưng mà cái tuổi này, nàng trung quy nói là không ra loại này xấu hổ. Mấy ngày sau, Đại Thâm thành phố, nào đó cao ốc dưới lầu. Một cỗ lam sắc xe thể thao đứng tại cao ốc cổng, sau đó Liêu Vô Trần đẩy cửa xe ra đi xuống. Âu phục dày da tinh anh nhân sĩ ăn mặc hắn nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, sau đó trên mặt tiếu dung đi vào trong cao ốc. Chương 266, cộng đồng tuyệt vọng chương 266, cộng đồng tuyệt vọng trong cao ốc. Một trận mặt hướng cả nước phỏng vấn tiết mục đang tiến hành bên trong. Người mặc chức nghiệp bộ váy nữ chủ trì mặt người đối camera lộ ra nụ cười ngọt ngào, chỉ nghe nàng mở miệng nói ra, vạn vật có giá, yêu vô giá. Người này tuổi trẻ tài cao, chừng 20 niên kỷ liền giá trị bản thân không ít, trong lòng của hắn có yêu, một mực tận sức tại viện trợ sinh bệnh hải tử, ngắn ngủi thời gian một năm hắn liền cứu được gần trăm cái thân hoạn bệnh nặng hải tử. Hôm nay chúng ta may mắn mời được kiệt xuất thanh niên sĩ nghiệp gia Liễu Không Tiên Sinh, để chúng ta hoan nghênh hắn. Theo tiếng vỗ tay vang lên, Liễu Vô Trần từ phía sau màn đi lên đài. Hắn trên mặt ý cười nhìn xem camera, cùng dưới đài người xem, sau đó ngồi xuống người chủ trì bên cạnh trên ghế salon. Nhìn xem như thế xuất khí tuổi trẻ Liễu Vô Trần, nữ chủ trì người tiếu dung càng thêm ngọt ngào. Liễu Tiên Sinh, hành động của ngài khiến người khâm phục, ngài nỗ lực phi thường vĩ đại, ta rất hiếu kỳ là cái gì để ngài sinh ra làm chuyện này ý nghĩ. Dù sao giống ngài như thế ý chí đại ái tuổi trẻ xí nghiệp ra thật quá ít. Ngài có thể cùng chúng ta hiện trường người xem, cùng điện thoại trước người xem chia sẻ một chút, để ái tâm truyền khắp nhân gian. Liễu Vô Trần nhận lấy microphone, khoe miệng của hắn chậm rãi dương lên nói, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì tiền đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, ta đối tiền không có hứng thú, so với tiền tài, ta càng ưa thích đi làm một chút có thể làm ta cảm thấy vui vẻ sự tình. Liêu Tiên Sinh, ý của ngài là cứu vớt sinh bệnh nhi đồng làm người cảm thấy vui vẻ sao? Người chủ trì mang trên mặt ca ngợi chi sắc. Không. Liêu Vô Trần lắc đầu. Cứu vớt nhi đồng cũng sẽ không làm ta cảm thấy vui vẻ, cứu vớt nhi đồng bị các ngươi mời tới đến nơi này, có thể quang minh chính đại đối với các ngươi tuyên chiến làm ta cảm thấy phi thường vui vẻ. Nghe nói lời ấy, người chủ trì sững sờ, người ở dưới đài cũng đều nghị luận ầm ĩ hắn đang nói cái gì. Tuyên chiến? Tuyên cái gì chiến? Đây là cái gì kịch bản sao? Người chủ trì trên mặt duy trì tiêu dung, nàng nhìn về phía Liễu Vô Trần vừa định lên tiếng hỏi thăm một hai, nhưng Liễu Vô Trần lại là đưa tay ngăn lại nàng. Nửa năm trước, Lưu Dịch lấy trực tiếp hình thức tuyên cáo toàn dân khai chiến, tuyên cáo đối dị tộc treo thưởng, tuyên cáo tiêu diệt dị tộc. Hôm nay, ta Liễu Vô Trần lợi dụng đồng dạng hình thức, hướng các ngươi những thứ này sâu kiến tuyên cáo. Chiến tranh bắt đầu. Các ngươi không phải là muốn tiêu diệt dị tộc sao? Tới đi, chúng ta ngay tại cái này. Linh Uyên, Tần Quan Dị, cùng Hoa Hạ siêu phàm giả nhóm. Chúng ta tại Đại Thâm thành phố chờ các ngươi. Đồ sát liền từ giờ khắc này bắt đầu. Ầm một tiếng, người chủ trì trong tay mịt rộ phồn rơi trên mặt đất. Dưới đài tất cả mọi người lâm vào như chết trầm mặc. Phụ trách quay phim nhân viên công tác một mặt chấn kinh. Liêu Vô Trần chậm rãi đứng dậy, hắn tiếu dung dần dần thu liễm, ngược lại một mặt giữ tợn nhìn xem dưới đài tất cả mọi người. Sau một khắc, hắn hai ngón khép lại, sau đó mấy đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt tuôn ra nhào về phía dưới đài gần trăm người. Phốc suy huyết nhục bị xoắn nát thanh âm chỉ một thoáng vang vọng toàn trường. A, có người nhìn xem bên cạnh bị xuyên thủng đầu lâu bạn lữ thét lên rú thảm. Nhưng mà rất nhanh thân thể của hắn cũng bị ngân mang cho xuyên thủng. Ngược sát chính thức bắt đầu, gần trăm người ngắn ngủi mấy giây thời gian liền bị tàn sát hầu như không còn. Trên đài nữ chủ trì người phảng phất bị rút đi linh hồn đồng dạng, ngây ra như phỗng mà nhìn xem dưới đài cái kia huyết tinh đến cực điểm một màn, thân thể như run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, sau đó vậy mà bài tiết không kiềm chế. Cực hạn sợ hãi làm nàng đại náo lâm vào trong không. Nhưng mà sau đó một đạo ngân quang trong nháy mắt đánh nát nàng xinh đẹp khuôn mặt, làm nàng lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Cùng lúc đó, nơi này phát sinh một màn trong nháy mắt thông qua internet quét sạch cả nước. Giờ phút này đến không hết người đều chứng kiến Liêu Vô Trần là như thế nào tuyên chiến, là như thế nào tàn sát người bình thường. Mà theo Liêu Vô Trần tuyên cáo bắt đầu, cái này thành thị phồn hoa trong nháy mắt tao ngộ mấy trăm cái dị tộc công kích. Những thứ này dị tộc giấu ở thành thị các nơi, tại đám người bỗng nhiên một phát, trong khoảnh khắc chỉ làm thành đại lượng người bình thường tử vong. Trái lại nhân loại bên này tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Đại Thâm thành phố người phụ trách trước tiên xuất phát, cùng lúc đó tổng bộ cũng mở ra khẩn cấp trạng thái chiến tranh. Sau đó cả nước đại lượng nhị giai siêu phàm giả bị điều đi Đại Thâm thành phố. Liêu Vô Trần tuyên chiến bắt đầu sau phút thứ 5. Linh Nguyên trước hết nhất đi tới Đại Thâm thành phố trên không. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới lâm vào náo động thành thị, thần sắc vô cùng băng lãnh. Xác định do náo động phát sinh khu vực sau. Sau một khắc, ám vực từ hắn trên người đột nhiên bộc phát ra. Hắc ám trong khoảnh khắc bao trùm phương viên trăm cây số. Những thứ này dị tộc coi là dấu ở đám người các nơi liền có thể lệnh Linh Nguyên sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Linh Nguyên vì nhanh chóng đánh giết bọn chúng căn bản không quan tâm người bình thường mệnh. Thứ giai ám vực phạm vi bao trùm vô cùng kinh khủng. Thiên địa lâm vào hắc ám tĩnh mịch, rốt cuộc không người có thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Sau đó, thuộc về Ninh Nguyên đồ sắt bắt đầu. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết bị hắc ám bao phủ. Kinh khủng cự nhận tựa như nửa tháng giống như chém về phía bốn phương tám hướng, phàm là náo động khu vực bên trong vật sống đều là hẳn phải chết. Mà dị tộc thần thông lực lượng trong đêm tối càng giống là minh lượng tiêu chí, lại càng dễ hấp dẫn Ninh Nguyên kinh khủng công kích. Theo thời gian trôi qua, dị tộc bắt đầu nhanh chóng chết đi, còn lại dị tộc thì là không dám sử dụng thần thông, đem hết toàn lực cùng một chút người bình thường hỗn tạp cùng một chỗ đào vong. Nhưng mà cách làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, Ninh Nguyên lo liệu lấy thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Gặp một màn này, dị tộc bắt đầu sợ hãi. Trong bóng tối khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, huyết dịch phảng phất nước mưa giống như vậy ra khắp nơi đều là, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc lên. Cái này cùng Liễu Vô Trần sơ bộ kế hoạch không giống, Ninh Nguyên thế mà hoàn toàn không quan tâm người bình thường tính mệnh, đến mức hắn tàn sát người bình thường tốc độ so với bọn hắn những thứ này dị tộc nhanh hơn. Tên điên, đây quả thực là một cái vô địch tên điên. Có dị tộc trong bóng đêm điên cuồng chạy trốn, nó trên mặt lộ ra cực hạn hoảng sợ. Cái này đáng chết Liễu Vô Trần. Hắn không phải có thể khắc chế Ninh Nguyên bảo vật sao? Vì cái gì còn không cần? A. Trong bóng đêm, những thứ này dị tộc cơ hồ lâm vào tình huống tuyệt vọng. Đại lượng dị tộc bắt đầu cùng người bình thường cùng một chỗ tử vong. Tuyệt vọng, đây là thuộc về nhân loại cùng dị tộc cộng đồng tuyệt vọng. Chương 267, tự hành quyết đoán chương 267, tự hành quyết đoán 10 ngày trước. Đại kinh thành phố, siêu phàm giả toàn bộ. Dưới mặt đất cái nào đó gian phòng bên trong, 6 người chính tiến hành một trận hội nghị bí mật. Lưu Dịch đưa tay chỉ hướng bên cạnh trên bản đồ mấy cái dùng đỏ vòng ghi rõ khu vực mở miệng nói ra. Căn cứ tình báo mới nhất nói, lần này dị tộc phát động công kích thành thị tại trở xuống 4 cái ở trong. Đại Đông thành phố, Đại Thâm thành phố, Lớn Phúc thị cùng Cao Úc thành phố. Cụ thể là thành thị nào chúng ta cũng không xác định, nhưng chúng ta nên làm ra cần thiết an bài. Bàn hội nghị cuối cùng, đen nhánh màn hình bên trong vang lên thanh âm. Lưu Dịch, nếu như tình báo là thật, những thành thị này bên trong nên chuyển di người tại không đánh cỏ động rắn tình huống phía dưới mau chóng âm thầm chuyển di. Mặt khác một chút trọng yếu hơn địa phương cũng cần cường địa bảo hộ, sớm an bài siêu phạm giả thủ hộ. Lưu Dịch nhẹ gật đầu. Được rồi thủ tịch. Cùng lúc đó có một người nhíu mày lên tiếng. Lưu Bộ trưởng, không có cách nào xác định những dị tộc kia công kích thành thị sao? Bốn tuyển một vẫn là quá mức phân tán chiến lực, sẽ chậm trễ không ít thời gian a. Lưu Dịch nghe vậy nhìn về phía người nói chuyện. Vương tướng quân, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết giấu giếm đang ngồi mấy vị. Ta có quan hệ dị tộc một chút nguồn tin tức là cái nào đó dị tộc lộ ra. Mục đích của đối phương rất đơn giản, nó cũng không nghĩ nhân loại thắng, cũng không muốn dị tộc thắng. Vì để cho song phương lưỡng bại câu thương, cho nên nó cũng không có nói cho ta chính xác thành thị. Nghe được cái này, Vương Hà không còn nói cái gì, hắn chỉ là ánh mắt thâm thúy tại trên địa đồ mấy cái đỏ vòng vừa đi vừa về lên nhìn. Lưu Dịch ngược lại nhìn về phía Ninh Nguyên. Ninh Nguyên đội trưởng, có quan hệ chiến đấu kế tiếp, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía tự mình, Ninh Nguyên thần sắc bình tĩnh mở miệng, ta cùng dị tộc tiếp xúc cũng không tính ít. Bọn chúng tại chiến đấu sơ kỳ đại khái suất sẽ phân tán tại thành thị các nơi phá hư, dùng người bình thường sinh mệnh tiêu hao siêu phàm giả lực lượng, lệnh siêu phàm giả sợ ném chuột vỡ bình. Nếu là như vậy bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn, là không để ý nhân sinh bình thường chết trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ giết những dị tộc kia, vẫn là bị đối phương nắm mũi dẫn đi, vì cứu vớt người bình thường mà lo trước lo sau ảnh hưởng chiến cuộc. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, bên trong phòng họp rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát sau, trên giấy tô tô vẽ dương dược tiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên. Tại không để ý tới hậu quả tình huống phía dưới, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ giết những dị tộc kia. Ninh Nguyên nhìn xem đám người, sau đó chậm rãi nói ra, nếu như bọn chúng không có đến tiếp sau thủ đoạn, ta có thể trong vòng 10 phút đưa chúng nó tàn sát hầu như không còn. Nghe nói lời ấy, dương dược tiên bút trong tay vì đó mà ngừng lại. Vương Hà có chút khiếp sợ nhìn xem Ninh Nguyên. Lưu Dịch thì là bước cầm như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, đen nhánh màn hình bên trong vang lên thanh âm. Người bình thường an nguy cố nhiên trọng yếu, nhưng diệt trừ dị tộc khẳng định là phải đặt ở vị thứ nhất. Chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, vàng vào ta đến xem, đến lúc đó lựa chọn như thế nào liền giao cho Ninh Nguyên đội trưởng tự hành quyết đoán đi. Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên mặt không biểu tình nhìn một chút đen nhánh màn hình. Lưu Dịch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Ninh Nguyên có chút lo lắng nói: "Dị tộc trận chiến này căn bản mục đích là giết người, cho nên bọn chúng khẳng định có lấy đối phó tứ giai siêu phàm giả đến tiếp sau thủ đoạn, về phần cụ thể là cái gì, chúng ta không được biết, tóm lại ngươi phải cẩn thận." Một mực trầm mặc Tần Quảng Dị lúc này cũng mở miệng. Mặc kệ đối phương thủ đoạn như thế nào, chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ưu thế tại chúng ta. Hội nghị tán đi sau, Linh Nguyên vừa về tới nhà không lâu, điện thoại di động của hắn liền nhận được một thì nặc danh tin tức. Nhớ lấy ta lần trước cùng lời của ngươi nói. Nhìn xem trên điện thoại di động nặc danh tin tức, Linh Nguyên biết đây là Vân Tịch gửi tới. Trầm mặc một hồi, Linh Nguyên chỉ là trở về một cái ân chữ. Thời gian trở lại hiện tại. Đại Thâm thành phố, trong bóng tối một tòa cao ốc mái nhà. Liêu Vô Trần khó có thể tin nhìn xem không giới hạn hắc ám, cùng trong bóng tối chuyển đến kinh khủng ba động, thần sắc của hắn khó coi đến cực hạn. Cái này Ninh Nguyên, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Như thế tâm ngoan thủ lạc không để ý tới những người phạm tục kia chết sống, xem ra muốn dựa vào kéo dài chiến thuật tiêu hao hắn là không thể thực hiện được. Chỉ có thể sớm mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Nghĩ đến cái này, Liêu Vô Trần cắn răng, hắn nhận tâm trực tiếp tế ra Chấn Linh Thiên, sau đó trực tiếp thôi động. Ông, ba động khủng bố từ Chấn Linh Thiên mặt ngoài tản ra, sau đó như gợn sóng trong nháy mắt hướng phía chung quanh khuyết tán ra đến. Tại Chấn Linh Thiên tác dụng dưới, hắc ám bị cấp tốc xô tan, lấy Liêu Vô Trần ở tại cao ốc làm trung tâm chế tạo ra một vài mười cây số linh khí bị áp chế khu vực. Tại trấn linh phiên bao phủ xuống, bị hắc ám bao trùm đại thâm trung tâm thành phố khu vực hiện lộ ra một chỗ quang minh khu vực. Tình cảnh này, khối khu vực này liền phảng phất tuyệt cảnh hạ hy vọng chi địa. Liêu Vô Trần, Linh Nguyên híp mắt nhìn về phía trấn linh phiên ở tại khu vực. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới trấn linh phiên bao phủ biên giới. Cùng lúc đó, không ít dị tộc đều dựa theo kế hoạch điên cuồng hướng phía trấn linh phiên phạm vi bao phủ bên trong mà tới. Mấy chục cây số phạm vi bao phủ đủ để có thể bảo vệ những thứ này dị tộc, chỉ cần bọn chúng có thể đi vào khu vực này bên trong. Mà khu vực này cũng chính là bọn hắn duy nhất chém giết Linh Nguyên hy vọng. Nguyên Lai nghĩ bằng vào trấn linh phiên dùng số lượng ưu thế cùng ta tiến hành lục thể chém giết. A a a a. Linh Nguyên trong mắt hàn mang đại thịnh. Đối với hắn mà nói, tứ giai năng lực hắc ám ăn mòn đủ để có thể tiêu trừ sạch cái này trấn linh phiên năng lực. Nhưng mà coi như Linh Nguyên chuẩn bị động thủ lúc, đại lượng siêu phàm giả vào lúc này cũng chạy tới. Những thứ này siêu phàm giả thấp nhất đều là nhị giai, người cầm đầu chính là Tần Quản Dị. Nhìn thấy những người này đến, Linh Nguyên trong mắt tinh mang lóe lên, một cái kế hoạch trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn. Những người này, đặc biệt là Tần Quản Dị cũng không rõ ràng trấn linh phiên tác dụng. Có lẽ, Tần Quản Dị đi vào Linh Nguyên bên cạnh, hắn giàn mua con ngươi nhìn xem trước mặt khu vực nhíu nhíu mày. Linh đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Linh Nguyên đầu tiên là giải trừ ám vực năng lực, sau đó hắn có chút ngưng trọng mở miệng. Ta cũng không rõ ràng, có lẽ đây là dị tộc cẩn tàng thủ đoạn. Không ít nhị giai siêu phàm giả nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Theo Liễu Vô Trần há mồm một miệng lớn tinh huyết phun tại trấn linh phiên mặt ngoài, trấn linh phiên phạm vi bao phủ đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt đem đợi ở ngoại vi Linh Nguyên các loại siêu phàm giả toàn bộ bao phủ tiến đến. Cùng lúc đó, mấy đạo lưu quang từ phương xa gào thét mà đến, đi thẳng tới chiến trường chính trung tâm. Huyền Kim Lão ở nước, cầm đầu Ngô Đạo Lương gầm thét một tiếng, cánh tay hắn vung lên, mấy đạo ngọc phù như là cỗ sao chổi bắn về phía bốn phương tám hướng, sau đó hai tay liên tục kết ấn. Rất nhanh, những thứ này ngọc phù bắt đầu tản mát ra trắng muốt hơi nước, giữa lẫn nhau giao hội như tơ giống như quấn quanh mà xuống. Phản phất kết kén giống như từng tầng hướng phía dưới vờn quanh hạ xuống, nó mục đích rõ ràng là muốn đem trấn linh phiên phạm vi bao phủ bảo khỏa đi vào. Tại Liêu Vô Trần kế hoạch bên trong, Linh Nguyên các loại siêu phàm giả tiến vào trấn linh phiên phạm vi bao phủ chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai thì là dựa vào cái khác có được phòng ngự bảo vật người đem cái này phạm vi bao phủ ra cố. Như thế như vậy, Linh Nguyên các loại siêu phàm giả liền không cách nào thoát đi trấn linh phiên phạm vi bao phủ. Chương 268, theo chân chúng nó liều mạng chương 268, theo chân chúng nó liều mạng nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng như vậy, một chút sau chạy tới siêu phàm giả trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngăn cản bọn chúng. Tổng bộ bên trong phòng họp Dương Dược Tiên lo lắng lên tiếng. Những thứ này dị tộc khẳng định có cái mục đích gì, mau ngăn cản bọn chúng. Rất nhanh, một chút siêu phàm giả riêng phần mình thi triển thủ đoạn công về phía bầu trời. Kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Có dị tộc hừ lạnh một tiếng, trong tay quang mang lóe lên xuất hiện một tiểu xảo hộp gỗ. Lại nhìn ta phi kiếm chém hết các ngươi. Theo hắn cong ngón đúng ra, hộp gỗ mở ra, sau đó từng đạo tiểu xảo phi kiếm từ trong xung ra, tựa như tia chớp bắn về phía bốn phương tám hướng. Kiếm quang vẽ ra trên không trung làm cho người hoa mắt quý tích, mang theo băng lãnh tử vong khí tức. Phi kiếm tốc độ quá nhanh. Trên mặt đất một chút đê giai siêu phàm giả nhóm thậm chí không kịp làm ra phản ứng vốc, một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ghê răng vào thịt tiếng vang lên. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Liên tiếp thành một mảnh tuyệt vọng hợp đấu. Có siêu phàm giả ngực nổ tung một đoàn huyết hoa, sau đó thân thể liền nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Có nữ tính siêu phàm giả thi triển ra tâm chắn năng lượng, nhưng mà nàng hộ thuẫn lại như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng, mi tâm một điểm vết đỏ hiện hiện, sau đó trong mắt nàng thần thái liền cấp tốc cảm động. Mà một chút người bình thường càng là không có chút nào năng lực chống cự, trong nháy mắt liền bị đánh giết trên quảng trường, bên đường phố, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt nổ tung. Mảng lớn còn sống người bình thường hoảng sợ khắp nơi tìm kiếm công sự che chắn che giấu mình. Không bao lâu, tại tổng bộ sớm phòng ngự bố trí dưới, càng ngày càng nhiều siêu phàm giả chạy tới gia nhập chiến trường, có được năng lực đặc thù nhị giai siêu phàm giả bắt đầu vững chắc chiến cuộc, một chút thực lực cường đại nhị giai siêu phàm giả bắt đầu phản công. Trong đó Tạ Khuynh Nguyệt công kích sắc bén nhất, một cỗ băng hàn chi lực từ trên người nàng bộc phát huyết tán mà ra, cực lớn ngăn chặn những cái kia tốc độ kinh khủng phi kiếm, sau đó bản thân nàng càng là thân hóa bạch mang gọn thẳng hướng lên bầu trời bên trên cái kia phát động phi kiếm dị tộc. Cùng lúc đó, cùng bên ngoài khí thế ngất trời chiến trường khác biệt, trấn linh phiên bao phủ khu vực bên trong chiến trường lại là tĩnh mịch vô cùng. Có siêu phàm giả phát hiện năng lực của mình bị áp chế về sau, nội tâm trở nên vô cùng bất an. Linh Nguyên đội trưởng, này sao lại thế này? Vì cái gì lực lượng của ta không thi triển ra được, đạo cây cũng không phản ứng chút nào? Có nhị giai siêu phàm giả trong kinh hoàng hỏi thăm phía trước nhất Linh Nguyên. Linh Nguyên thần sắc giống vậy khó coi lắc đầu. Ta không biết, không nghĩ tới dị tộc thế mà còn có loại thủ đoạn này. Thật sự là chủ quan a. Tần Quảng Dị sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không chỉ một lần nếm thử thôi động năng lực, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, cho dù là trên người linh khí cũng không phản ứng chút nào. Giờ phút này, hắn đã mất đi tất cả siêu phàm năng lực. Trừ bỏ bị linh trùng cải tạo lục thể so với người bình thường mạnh bên ngoài, phương diện khác cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có nhị giai siêu phàm giả cực kỳ khó chịu, nếu không phải có Ninh Nguyên cùng Tần Quảng Dị hai cái này người mạnh nhất tại, bọn hắn chỉ sợ đã nghĩ biện pháp trốn. Đánh cái so sánh, cái này rất giống là một đoàn người cầm thương vọt vào trong rừng truy đuổi con mồi, nhưng mà vọt tới rừng cây chỗ sâu về sau, lại phát hiện súng trong tay của mình thế mà không có đạn. Loại này chênh lệch cảm giác mang tới chính là bất an liền sẽ sinh sôi sợ hãi, mà sợ hãi thì sẽ mang đến tử vong. Đúng lúc này, một đạo chói thai kim loại tiếng ma sát từ xa mà đến gần vang lên. Có người lần theo thanh âm nhìn lại, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt. Cách đó không xa, ở Trần Thương Tiêu Thiên chính hướng phía nơi này đi tới, mà trong tay hắn còn kéo lấy một thanh đại khảm đao. Không chỉ có như thế, sau lưng Thương Tiêu Thiên còn có một số mặt lộ vẻ nhe răng cười dị tộc nhao nhao xuất hiện, trong đó Liễu Vô Trần thì là không ngừng hoạt động hai tay của mình. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều dị tộc xuất hiện. Gần 30 dị tộc từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng phía Linh Nguyên đám người vây quanh. "Linh Nguyên, đã lâu không gặp." Thương Tiêu Thiên đem trong tay khảm đao cầm lấy, sau đó chậm rãi chỉ hướng Linh Nguyên. "Hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường." Liễu Vô Trần đồng dạng cười lạnh thành tiếng. "Linh Nguyên, ta từng nói qua, ngày xưa chi nhục, ta Liễu Vô Trần chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem cùng ngươi có liên quan người từng cái giàn vật đến chết." "Ồ." Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liễu Vô Trần. "Ngươi đúng quần không đau." Nghe nói lời ấy, Liễu Vô Trần biến sắc, hắn gái chán lập tức nổi lên vân xanh. Tân Quảng Dị thì là tại Liễu Vô Trần tự báo tính danh thời điểm liền gắt gao nhìn về phía hắn. "Ngươi chính là Liễu Vô Trần, giết tôn nữ của ta, còn để lại tính danh." Liễu Vô Trần nhìn lướt qua Tần Quảng Dị, sau đó khinh thường lên tiếng. "Phải thì như thế nào, lão giả, ta trước hết giết Linh Nguyên, sau đó đưa ngươi cùng tôn nữ của ngươi đoàn tụ. Các vị đạo hữu, bắt đầu đi." Chém giết Linh Nguyên cơ hội đang ở trước mắt. Liễu Vô Trần lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt ở Linh Nguyên trên thân, về phần Tần Quảng Dị các cái khác siêu phàm giả, cái kia đều tính là cái gì chứ? "Ha ha 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 ha. Tốt, đủ can dỡ." Đúng lúc này, Tần Quảng Dị chợt cười to lên tiếng, hắn giàn mua con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vô Trần. Ầm một tiếng, Tần Quảng Dị đem trong tay quải trượng bước xuống trên mặt đất, chỉ gặp hắn song quyền nắm chặt, lưng eo thẳng tắp, cơ bắp đột nhiên sôi sục. Sau một khắc, lão nhân thân trên món kia tẩy tới trắng bệnh quần áo phát ra một tiếng xoẹt xẹt gào thét, sau đó trong nháy mắt bị căng nứt thành vô số vài rách đầu. Theo Tần Quảng Dị hoạt động một chút hai tay, vỡ vụn quần áo nhao nhao từ trên người hắn rơi xuống, sau đó cái kia hoàn mỹ cường tráng cơ bắp triệt để hiện lộ tại trước mặt mọi người. "Cái gì?" Liễu Vô Trần khó có thể tin nhìn xem Tần Quảng Dị. Thương Tiêu Thiên các loại một đám dị tộc cũng là con người vì đó co rụt lại. Linh Nguyên nhìn xem bên cạnh Tần Quảng Dị nhục thân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên lai Tần Quảng Dị thế mà như thế tráng. Nhìn hắn bộ thân thể này, chỉ sợ rèn luyện không thiếu niên. Linh Nguyên cỡ nào lịch luyện, hắn có thể nhìn ra Tần Quảng Dị cơ bắp đã đạt đến thu phóng tự nhiên tình trạng, cũng chính là người bình thường rèn luyện cực hạn. Nếu là lấy bộ này nhục thân lại phối hợp kỹ thuật giết người, vậy sẽ lệnh thực lực bản thân trên diện rộng tăng cường. "A a a a, lão giả, cơ bắp lớn không được sao?" "Sâu kiến luyện được cơ bắp vẫn như cũng là sâu kiến." Liễu Vô Trần sau khi hết khiếp sợ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tần Quảng Dị quay đầu nhìn phía sau gần 10 cái siêu phàm giả. "Đừng sợ, siêu phàm giả cường đại không chỉ có là năng lực, còn có nhục thân, cùng tốc độ phản ứng. Những thứ này dị tộc nhìn tình huống phải cùng chúng ta, đã đều dùng nhục thân đối bính, vậy chúng ta không có gì đáng sợ." Dứt lời, Tần Quảng Dị còn nhìn về phía bên cạnh Linh Nguyên. "Các ngươi chịu đựng, ta giết hắn sau liền đến trợ giúp các ngươi." Linh Nguyên chỉ để lại một câu nói như vậy, sau đó liền hướng phía Thương Tiêu Thiên đi đến. "Linh Nguyên, ngươi vẫn như cũ cuồng vọng như vậy a?" Thương Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó hắn thẳng tắp hướng phía Linh Nguyên mà tới, trong tay đại đao lóe ra hàn ý cùng lúc đó, tất cả mọi người động. Gần nửa dị tộc đều xông về Linh Nguyên một người. Thấy tình cảnh này, Liễu Vô Trần ánh mắt một trận lấp lóe, sau đó hắn ngược lại cười gần xông về Tần Quảng Dị. Còn lại mấy cái dị tộc thì là xông về cái khác siêu phàm giả. Tại Linh Nguyên cùng Tần Quảng Dị dẫn dắt dưới, những thứ này nhị giai cùng nhất giai siêu phàm giả nội tâm bất an cùng sợ hãi cũng thấp xuống rất nhiều. Cùng những thứ này dị tộc liều mạng. Có nhất giai thanh niên siêu phàm giả cắn răng nắm chặt song quyền, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng phía một cái dị tộc vào tới. Chương 269, người nào cản trở đều phải chết. Chương 269, người nào cản trở đều phải chết. Nguyên thủy nhục thể chém giết thường thường bạo lực nhất, lẫn nhau đụng nhau ở giữa huyết nhục bể ra. Linh Nguyên lâm vào bị vây đánh hoàn cảnh. Thương Tiêu Thiên không nói võ đức, trong tay một thanh nặng nghề đại khảm đao bị nó dùng thuận buồm xuôi gió, lưỡi đao xé rách không khí thanh âm làm cho người không rét mà run. Trái lại Linh Nguyên thì là không hề sợ hãi, hắn như võ học tông sư giống như thân pháp nhẹ nhàng, tại đao phong cùng trùng quanh quyền cước bên trong xê dịch xoay chuyển, tứ giai nhục thân kinh khủng đến cực điểm, thỉnh thoảng một quyền đánh vào Thương Tiêu Thiên trên sống đao, truyền ra tiếng vang. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí phảng phất ngưng kết, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc lên. Không giống với bên ngoài, phía khu vực này không có siêu phàm giả lóa mắt năng lực, cũng không có dị tộc thần thông quan mang, có chỉ là nguyên thủy nhất, dã man nhất nhục thể va chạm, là quyền quyền đến thịt, gân cốt sai chỗ tử vong giao hưởng. Rất nhanh, vây đánh Linh Nguyên 10 cái dị tộc bên trong, có mấy người tốc độ phản ứng theo không kịp Linh Nguyên công kích, bị thứ nhất quyền kích nát xương ngực, cự lực khiến cho bay ngược mà ra phun máu phè phè. Đồng dạng bị đánh lui Thương Tiêu Thiên hai mắt đỏ bừng, bắp thịt cả người hở ra, khắp chung quanh không khí phảng phất đều bị nó trên thân tán phát nhiệt khí cho vặn mèo. Mà trong tay hắn nặng nề khảm đao thì là tại trước đây không lâu bị Linh Nguyên dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh cho đánh nát. Chuyện cho tới bây giờ, Thương Tiêu Thiên khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Một nhân loại vẹn vẹn bằng vào một đôi nắm đấm, liền có thể đối cứng bọn hắn mười mấy người mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù siêu phàm giả nhục thân cùng phàm nhân khác biệt, nhưng dị tộc nhục thân thế nhưng là trải qua linh khí cùng đan dược tầm bổ, nó gân cốt tự nhiên muốn xa so với siêu phàm giả cần mạnh. Nhưng mà, tại cái này tứ giai siêu phàm giả trước mặt, bọn hắn thế mà một chút ưu thế đều không có. Kinh khủng hơn chính là, đối phương tại cường độ cao chiến đấu bên trong thế mà không có chút nào vẻ mệt mỏi, trái lại bọn hắn tốc độ công kích cùng lực bộc phát đều tại dần dần yếu bớt. Trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên, nhưng Thương Tiêu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng một lần nữa xông về Linh Nguyên. "Giết!" Không sợ hai chút nào, hắn đem trong tay vỡ vụn khảm đao trực tiếp vứt bỏ, sau đó thân thể như là một đầu phát cuồng hung thú đột nhiên phóng tới Linh Nguyên. ầm ầm, mặt đất thậm chí đều bởi vì hắn mà vi vi rung động. Thương Tiêu Thiên tràn ngập lực lượng đại thủ lôi cuốn lấy kình phong hung hăng chụp về phía Ninh Nguyên, thẳng đến đối phương yếu hại. Cùng lúc đó có dị tộc bức thân phối hợp, nhấc chân như roi thép quất thẳng tới Ninh Nguyên chân cấp nối, cũng có dị tộc phong bế Ninh Nguyên đường lui, liều mình tương bác chỉ để lại đồng bạn sáng tạo chiến cơ. Đến hay lắm. Ninh Nguyên nghe răng cười lên tiếng, hắn đồng dạng song quyền nắm chặt, thân thể đột nhiên phát lực. Sau một khắc, Ninh Nguyên hai tay đong đưa, đầu tiên là chống đỡ được Thương Tiêu Thiên một kích, sau đó trở tay một khuỷu tay liền như là một thanh trọng truy đánh tới hướng Thương Tiêu Thiên mặt. Bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, Thương Tiêu Thiên chỉ cảm thấy tự mình lôi cuốn lấy cự lực hai tay liền phảng phất đánh vào một khối không thể phá vỡ trên đá lớn. Nhưng mà Ninh Nguyên phản kích trực kích mặt của đối phương cửa, đến mức Thương Tiêu Thiên không thể không thu tay lại phòng ngự. Giang giác. Ninh Nguyên khuỷu tay kích đâm vào Thương Tiêu Thiên cánh tay bên trên, khiến cho truyền ra thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Lực lượng trên lệch quá xa. Thương Tiêu Thiên cố nén cánh tay truyền đến toàn tâm đau đớn, lui về phía sau tránh đi Ninh Nguyên một cái xé rách không khí trường đao. Cùng lúc đó cái khác dị tộc đồng thời tiến công cũng đến. Cái gọi là song quyền không địch lại bốn tay, hảo hán không chịu nổi loạn quyền. Ninh Nguyên đối mặt dị tộc đồng thời tiến công cũng sẽ không mù quáng bằng vào nhục thân trọi cứng, mà là khai thác du tẩu né tránh tận dụng mọi thứ chiến thuật. Hắn tựa như là một đầu trượt không trượt tay cá trạch, tại mấy cái dị tộc vây công khe hở bên trong xuyên toa. Đồng thời thỉnh thoảng lấy tay đao, chỉ đâm, lên gối công kích những thứ này dị tộc khớp nối, uy hiếp, con mắt các loại yếu đất chỗ. Bành, bành, bành. Nhục thể va chạm trầm đục bên tai không dứt, thỉnh thoảng có người kêu lên thảm thiết. Có dị tộc che lấy hai mắt bị Ninh Nguyên một cước đá trúng hạ bộ, sau đó lại bị thứ nhất quyền đả lên đỉnh đầu. Giang giác một tiếng. Một kích chí mạng trong nháy mắt khiến cho sinh cơ tiêu tán chết đi như thế. Cùng Ninh Nguyên bên này chiến đấu khác biệt. Cái khác siêu phàm giả chiến đấu càng giống là bên đường tiểu lưu manh chiến đấu. Cái gì ống quẳng, vung mạnh quyền, cắn xé đều đã vận dụng. Không có cách, những thứ này siêu phàm giả tại trở thành siêu phàm giả trước đó đều không có luyện qua cách đấu, càng không có luyện qua cái gọi là chính tông thể thuật. Có lẽ có người sẽ đánh một chút quyền, nhưng cái này cũng không hề có thể cho bọn hắn mang đến quá lớn tăng phúc. Tại cung dị tộc một đối một chém giết dưới, rất nhanh liền có nhất giai siêu phàm giả chống đỡ không nổi, bị sống sờ sờ đánh chết. Nhị giai siêu phàm giả thì là bằng vào tự thân nhục thân cường đại còn có thể đau khổ chèo chống. Trái lại Tần Quảng Dị bên kia thì là tình huống hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Liễu Vô Trần thực lực này mạnh mẽ luyện thể thiên tiêu, Tần Quảng Dị thế mà không có trước tiên rơi vào hạ phong. Không chỉ có như thế, hai người chiến đấu lại có đến có bể, lại kịch liệt vô cùng. Lao giả, ta xem nhẹ ngươi. Liễu Vô Trần ánh mắt âm trầm nhìn xem Tần Quảng Dị, một đôi thiết quyền phảng phất như mưa rơi không ngừng cùng cái này đối phương song trưởng đàn vào một chỗ. Phanh phanh phanh. Hai người quyền trưởng đối bính tựa như sấm rền không ngừng vang lên. Rất khó tưởng tượng, trước mặt cái này người thấp nhỏ lão nhân thế mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Tần Quảng Dị hai tay ôm tròn, cường tráng tràn đầy bắp thịt nửa người trên cùng hắn giàn mua tràn đầy nếp vốn khuôn mặt hình thành mãnh liệt tương phản. Hai người dưới chân mặt đất trong lúc kịch chiến bắt đầu che kín vết rách. Liêu Vô Trần toàn lực công kích thường thường sẽ bị Tần Quảng Dị để mà nhu khắc vừa chiêu thức hóa giải lực đạo, đồng thời ngược lại dùng càng thêm cương mãnh bá đạo lực đạo đánh trả. Cách đó không xa, Linh Nguyên dành thời gian quét bên này một mắt, cuối cùng trong lòng liền có đại khái. Thái cực à. Nhìn tình hình này, Tần Quảng Dị thái cực tạo nghệ có thể so với nhất đại đại tông sư, đáng tiếc, người này già, nếu là trẻ lại người 20 tuổi, có lẽ còn có thể giết Liêu Vô Trần. Trái lại Liêu Vô Trần chiêu thức bá đạo cương nghị, lại bởi vì tuổi trẻ khí huyết tràn đầy nguyên nhân, hán lực bền bỉ cũng cực mạnh, mặc dù trong thời gian ngắn bắt không được Tần Quảng Dị, nhưng chỉ cần bảo trì cao cường như vậy độ công kích, Tần Quảng Dị lạc bại bị giết hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên đen nhánh thâm thúy đôi mắt càng thêm tinh mịch, mà trong tay hắn thế công cũng chậm lại chút. Đối với Ninh Nguyên mà nói, Tần Quảng Dị nhất định phải chết. Bởi vì trận chiến này kết thúc về sau, dị tộc tương lai một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều sẽ ẩn tàng tự thân không dám lộ diện. Tại đã mất đi bên ngoài uy hiếp về sau, tổng bộ tất nhiên kiêng kỵ Ninh Nguyên, vì ngăn được Ninh Nguyên cái này tứ giai siêu phàm giả. Tổng bộ sẽ dốc toàn lực đem tài nguyên quăng tại Tần Quảng Dị trên thân, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng tứ giai. Mà Ninh Nguyên lại thế nào có thể sẽ ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh? Phải biết tài nguyên là có hạn, có người ăn no liền có người chịu đói. Đối với Ninh Nguyên mà nói, tự mình sống lại một đời làm sao lại lựa chọn chịu đói? Vô luận là tự mình đột phá ngũ giai, vẫn là để Linh Tiểu Lạc tại trong vòng 10 năm đột phá tứ giai, cái này đều cần đại lượng tài nguyên. Cho nên vì đạt thành mục đích của mình, người nào cản trở hắn đều phải chết, mặc kệ đối phương là ai. Chương 270, Tuế Nguyệt vô tình như đao. Chương 270, Tuế Nguyệt vô tình như đao. So với người bình thường ở giữa chém giết, cao thủ ở giữa liều mạng tranh đấu thường thường tiếp tục thời gian rất ngắn. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chân chính cao thủ thể thuật ở giữa liều mạng tranh đấu thường thường sẽ ở vài phút bên trong phân ra thắng bại. Kỹ thuật giết người không phải biểu diễn, mỗi một chiêu mỗi một thức căn bản mục đích đúng là giết đối phương. Tại cường độ cao chém giết sau 5 phút, Linh Nguyên trong dự liệu sự tình phát sinh. Quyền sợ trẻ trung, Tần Quảng Dị giản mua thân thể trung quy là liên lụy hắn. Mặc dù hắn là tam giai siêu phàm giả nhục thần, nhưng hắn đối mặt địch nhân cũng không phải người bình thường. Liêu Vô Trần tuổi trẻ đỉnh phong nhục thân lại thêm đại khai đại hợp chiêu thức, rốt cục bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Ầm. Hắn giả thoáng những người, sau đó góc độ xảo trá một quyền hung hăng đánh vào Tần Quảng Dị ngực, làm đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thế công lại đến, Liêu Vô Trần tốc độ không giảm, hắn hai con ngươi hàn ý như sương, diện mục dữ tợn và mẹo, một đôi thiết quyền vừa nhanh vừa độc, không ngừng truyền ra chói hai tiếng xé gió. So sánh cùng Linh Nguyên chiến đấu, cùng Tần Quảng Dị chiến đấu đơn giản làm hắn cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ thoải mái vô cùng. tới 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 đến. Tần Quảng Dị. Ha 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 ha. Tôn nữ của ngươi chính là bị ta dùng đôi tay này xé nát. Ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao? Đến a. Liêu Vô Trần càng đánh càng hăng, há miệng gào thét cực kỳ hưng phấn. Tần Quảng Dị hai con ngươi huyết hồng, đối mặt Liêu Vô Trần cường độ cao tiến công, hắn bây giờ chỉ có thể lấy phòng ngự yếu hại làm chủ. Cùng lúc đó hắn khỏe mắt liếc qua cũng đang quan sát những người khác. Linh Nguyên chiến trường không cần nhiều lời, hắn một người đối mặt 10 cái dị tộc vây công, đến nay không có ngã xuống ngược lại còn đánh chết mấy người đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Nhưng mà bây giờ Linh Nguyên tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm, Tần Quảng Dị nhìn xem có dị tộc không ngừng thi triển thủ đoạn đánh vào Linh Nguyên trên thân khiến cho kêu rên rút lui đau khổ chảo trống. Về phần nó siêu phàm giả thì là lâm vào hoàn toàn bị động ở trong. Những thứ này siêu phàm giả có thể bảo toàn tự thân đã rất khó khăn, ngay cả hữu hiệu phản kích đều làm không được, càng đừng đề cập đi giết chết những dị tộc kia. Đáng tiếc, nếu ta tuổi trẻ chút, nếu ta là tứ giai nhục thân, cũng không trở thành không địch lại Liêu Vô Trần. Tần Quảng Dị giản mua trong con ngươi hiện lên vẻ ảm đạm. Quá khứ từng màn hiện lên ở trong đầu của hắn. Mọi người chỉ biết hắn là Tần Quảng Dị, là tam giai siêu phàm giả, là trấn thủ tổng bộ thủ hộ thần. Nhưng mà đã từng hắn còn trẻ còn có một cái thân phận. Tại không phải siêu phàm giả thời điểm, hắn vẫn là nhất đại bình vương, cả nước võ thuật quán quân, từng vì nước tham dự qua to to nhỏ nhỏ chiến tranh, trải qua mưa gió, cho đến bị Tần gia coi trọng mời chào vì con rể tới nhà. Về sau siêu phàm thời đại tiến đến, quốc gia chuẩn bị bồi dưỡng một trung tâm đáng tin siêu phàm giả trấn thủ tổng bộ, sau đó bí mật lựa chọn sử dụng một nhóm người khiến cho tiến hành ban sơ dung linh. Bộ đội xuất thân, trung tâm đáng tin, còn có lấy giảng buộc Tần Quảng Dị tự nhiên cũng ở trong đó. Tại dung linh ba thành sát xuất thành công trước mặt, hơn phân nửa người đều trực tiếp chết đi. Mà Tần Quảng Dị lại thành công, không chỉ như thế, hắn chỗ dung hợp âm thanh linh chủng năng lực cũng cực kỳ cường đại. Hết thảy đều là như thế thuận theo tự nhiên. Đại lượng siêu phàm tài nguyên bị tổng bộ âm thầm ưu tiên nghiêng tại Tần Quảng Dị trên thân, cho đến sáng tạo ra hắn hôm nay. Nhìn chung nhân sinh của hắn kinh lịch, lúc tuổi còn trẻ Tần Quảng Dị hăng hái, sáng tạo bộ đội bất bại thần thoại, cưới Tần gia hòn ngọc quý trên tay cái này kinh thành nổi danh mỹ nhân. Trung niên lúc hắn hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, thành tựu siêu phàm, lần nữa đăng lâm tuyệt đỉnh, trấn thủ tổng bộ, được người kính ngưỡng. Mà bây giờ lão niên hắn lại không địch lại một cái tuổi trẻ dị tộc. Thật có thể nói là anh hùng tuổi xế chiều, tuế nguyệt vô tình như đao. Ầm. Liêu Vô Trần lại là một cái trọng quyền hung hăng đánh vào Tần Quảng Dị mặt bên trên. Răng rắc một tiếng, nước xương thanh âm chói tai vô cùng, Tần Quảng Dị nửa gương mặt đều bị một kích này đánh biến hình. Cường giả chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ hắn có thể vô hạn phóng đại ưu thế của mình, cũng có thể phóng đại địch nhân nhược điểm. Trở lên hai điểm thường thường là ảnh hưởng chiến cuộc kết quả nhân tố trọng yếu. Liêu Vô Trần chính là có thể bắt lấy hết thảy cơ hội. Hắn biết Tần Quảng Dị nhược điểm ở đâu. Đối phương cố kia giàn mua nhục thân chính là nhược điểm. Đã mất đi năng lực hắn căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Một quyền lại một quyền, huyết nhục văng tung tóe, Tần Quảng Dị không ngừng lùi lại, hai tay tràn đầy máu tươi. Tần lão, có chính thức nhị giai siêu phàm giả gặp một màn này mắt nổ đom đóm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng không quan tâm hướng bên này vọt tới. Nhưng mà rất nhanh liền có dị tộc ngăn cản hắn. Linh đội trưởng, mau cứu Tần lão. Có siêu phàm giả hai mắt đỏ như máu hướng phía Linh Nguyên thần cầu. Linh Nguyên muốn chạy tới trợ giúp Tần Quảng Dị, nhưng mà Thương Tiêu Thiên đám người làm sao có thể cho hắn cơ hội này, đem hết toàn lực ngăn cản. Chịu đựng a Tần lão. Linh Nguyên lo lắng hô to. Ầm. Có dị tộc một cước đá vào Linh Nguyên ngực, đem hắn trực tiếp bị đá bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Linh Nguyên thế mà không có tránh đi, cái kia mù một con mắt, mũi sụp đổ dị tộc lập tức ngạc nhiên. Linh đội trưởng, có siêu phàm giả nhìn thấy một màn này lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ha 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 ha. Nhìn thấy một màn này, Liêu Vô Trần cất tiếng cười to. Bây giờ chiến cuộc đã sáng tỏ, chỉ cần giết người Tần Quảng Dị, liền có thể gia nhập Thương Tiêu Thiên chiến cuộc, sau đó giết Linh Nguyên. Chỉ cần Linh Nguyên Tần Quảng Dị đều đã chết, như vậy trận chiến tranh này liền không còn là một lần tính nhắm vào tập kích, mà là đối Hoa Hạ một trận chiến tranh toàn diện. Đã mất đi từ giai siêu phàm giả cùng tam giai siêu phàm giả, Hoa Hạ căn bản không có năng lực ngăn cản bọn hắn. Đến một khắc này, bọn hắn liền có thể lấy chiến dưỡng chiến, đại lượng hút phàm nhân tinh huyết, sau đó khôi phục nhanh chóng thực lực. Càng là nghĩ, Liêu Vô Trần tiếu dung liền càng thêm nồng đậm. Hắn tránh đi Tần Quảng Dị phản kích, một cước hung hăng đá vào đối phương ngực khiến cho lở ổ gở ngực đều lom xuống dưới. Phúc. Tần Quảng Dị há mồm ho ra sen lẫn thịt nát máu tươi. Đi chết đi. Liêu Vô Trần hét lớn, thừa dịp đối phương phòng ngự đứng không, trực tiếp lấn người mà tiến muốn một quyền trực tiếp tiến công đối phương chí mạng bộ vị kết thúc chiến đấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản lay động Tần Quảng Dị bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, hắn nghiêng người chặn lại, Liêu Vô Trần công hướng hắn tâm khẩu thiết quyền bị hắn dùng xảo kình khó khăn lắm tránh đi. Giang giác, nước xương thanh âm vang lên, ngực trái lại lần nữa lõm mấy phần. Tần Quảng Dị lại lần nữa ho ra một miệng lớn máu tươi, nhưng mà hắn lại gầm thét một tiếng, thừa dịp tiếp thân cơ hội, thi triển ra lấy nu thắng cương cầm nã thuật. Nguyên bản gãy xương tay phải đột nhiên bộc phát ra lực lượng, dính trụ Liêu Vô Trần cổ. Sau đó tay trái vờn quanh ở cánh tay của đối phương, cả người trực tiếp treo ở Liêu Vô Trần trên thân, hai chân như khóa hung hăng móc tại đối phương hạ bản. A, cháu gái của mình tử vong thảm trạng rõ mồn một trước mắt, Tần Quảng Dị nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm hung hăng cắn một cái tại Liêu Vô Trần cổ động mạch chỗ. Tam giai nhục thân cường đại không cần nói cũng biết, dù là Liêu Vô Trần cũng không nghĩ tới Tần Quảng Dị vậy mà như thế. Cổ truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, rất nhanh đại cổ máu tươi liền tuôn trào ra. Liêu Vô Trần cũng nổi giận, hắn muốn đem Tần Quảng Dị từ trên người mình lấy xuống, sau đó chính là nâng lên quyền trái bắt đầu hướng phía Tần Quảng Dị đầu lâu lập tới. Phanh phanh phanh, một chút lại một chút. Nhưng mà Tần Quảng Dị giờ phút này lại như là mất lý trí như dã thu không quan tâm, tại cừu hận cùng tuyệt vọng ảnh hưởng dưới, hắn tựa hồ không cảm giác được thống khổ trên người. Đại lượng máu tươi từ Tần Quảng Dị miệng hạ không ngừng tuôn ra, trên mặt của hắn trên thân cũng bị triệt để nhuộm đỏ. Chương 271, nuôi khấu tự trọng. Chương 271, nuôi khấu tự trọng. Cách đó không xa, may mắn tổn siêu phàm giả nhìn xem một màn này khóc ra tiếng. Có dị tộc thần sắc giống vậy hãi nhiên, nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Là cái gì cực hạn thù hận mới có thể tại thống khổ như thế hạ vẫn như cũ hung hăng cắn cổ của đối phương không thả? Linh Nguyên nhìn xem một màn này thì là nội tâm đại định. Đúng, chính là như vậy. Tần Quảng Dị, a Tần Quảng Dị, an tâm lên đường đi. Người hy sinh là vinh dự, sẽ bị người đến sau chiếm ngưỡng. Liêu Vô Trần đầy miệng cương nha cắn rắt băng rung động, nắm đấm của hắn không ngừng nện ở cái này cắn cổ mình lao nhân đầu lâu. Tại liên tiếp đánh mấy chục cái về sau, Liêu Vô Trần chậm rãi ngừng lại nắm đấm. Cùng lúc đó, Tần Quảng Dị buông lòng ra miệng, ngã về phía sau. Bình một tiếng, lao nhân thi thể ngã trên mặt đất. Đầu của hắn bị đánh nát, miệng bên trong tràn đầy Liêu Vô Trần trên cổ huyết đủ. Tần Quảng Dị chết rồi. Gặp một màn này, dị tộc nhao nhao mặt lộ vẻ đại hỉ. Siêu phàm giả thì là mặt lộ vẻ tuyệt vọng bi thương chi sắc. Liêu Vô Trần sắc mặt tái nhợt suy yếu, hắn một cái tay gắt gao án lấy cổ không khô máu vết thương, một mặt dữ tợn nhìn xem Tần Quảng Dị. Lao giả, điên rồi. Được, ngươi xem như cái nhân vật. Dứt lời, Liêu Vô Trần đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Nguyên ở tại chiến trường. Trấn Linh Phiên thời gian còn có thể tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ, tại thời gian này bên trong, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết Ninh Nguyên. Xoẹt xẹt. Liêu Vô Trần đem áo của mình cho xé nát, sau đó dùng vải đem trên cổ mình vết thương cho qua loa băng bó một chút. Đối với người bình thường tới nói vết thương chí mạng, đối với hắn cái này thể phách cường đại luyện thể tu sĩ mà nói không tính là cái gì. Chỉ cần không bị trực tiếp đánh chết, như vậy Liêu Vô Trần liền có thể tiếp tục chiến đấu. Húng chi sau đó không lâu Trấn Linh Phiên liền sẽ mất đi tác dụng, tới lúc đó, hắn có thể một lần nữa thôi động thể nội linh khí khôi phục vết thương. Thương Minh, ta đến giúp ngươi. Sau một khắc, Liêu Vô Trần hướng thẳng đến Ninh Nguyên đánh tới. Thương Tiêu Thiên lúc này đang cùng Ninh Nguyên chiến đấu kịch liệt, nghe vậy quét Liêu Vô Trần một mắt. Một chút dị tộc càng là nội tâm đại hỉ. Có Liêu Vô Trần gia nhập, có lẽ bọn hắn liền có thể triệt để giết Ninh Nguyên. Đối với bọn hắn mà nói, rõ ràng tự mình phương này là chiếm ưu thế, mà lại Ninh Nguyên hoàn toàn chính xác cũng rơi vào hạ phong. Nhưng vị dị chính là đối phương lại như con lật đật giống như đến nay đều không có lâm vào sắp chết tuyệt cảnh. Loại này chỉ thiếu một chút cảm giác rất khó chịu, đã làm cho lòng người sinh hy vọng, lại khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Bây giờ nhìn thấy Liêu Vô Trần gia nhập chiến trường, có lẽ thật có thể nhất cổ tác khí giết Ninh Nguyên. Nhưng mà, không như mong muốn tình huống phát sinh. Chiến cuộc cũng không có bởi vì Liêu Vô Trần gia nhập có bất kỳ cải biến, Linh Nguyên vẫn như cũng là loại kia bị vây đánh khó khăn lắm ứng đối cục diện, cũng không có bởi vì Liêu Vô Trần gia nhập mà lâm vào bị động. Thương Tiêu Thiên giờ phút này cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn nhìn xem Linh Nguyên ánh mắt thay đổi. Linh Nguyên, hắn là cố ý. Có thể hắn tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ hắn biết Trấn Linh Thiên tình huống cụ thể, cho nên cố ý kéo dài thời gian? Nghĩ đi nghĩ lại, Thương Tiêu Thiên trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cùng lúc đó, Liêu Vô Trần gần sát Linh Nguyên, song quyền hung hăng đánh tới hướng hắn. Linh Nguyên một bên ngăn cản, một bên như là tự nói giống như nhẹ giọng mở miệng. Thời gian cũng sắp đến đi. Nghe nói lời ấy, Liêu Vô Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, nó trong tay thế công cũng chậm lại không ít. Linh Nguyên những lời này là có ý tứ gì? Đang lúc Liêu Vô Trần nội tâm nghi hoặc lúc, hắn đã thấy đến Linh Nguyên khỏe miệng nổi lên nụ cười quái dị. Chỉ một thoáng, Liêu Vô Trần tâm đột nhiên run rẩy một chút. Gia hỏa này, hắn đây là cố ý đang trì hoãn thời gian. Đúng rồi, Linh Nguyên biết Trấn Linh Phiên tác dụng, khẳng định cũng có thể liên tưởng đến món bảo vật này cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại, Liêu Vô Trần nhìn về phía Ninh Nguyên ánh mắt thay đổi. Nguyên bản lòng tin tràn đầy trong nháy mắt tiêu tán. Nếu là Ninh Nguyên thật như thế, như vậy chờ đến Trấn Linh Phiên năng lực biến mất, đối mặt tứ giai Ninh Nguyên, như vậy phía bên mình chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, Ninh Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Liêu Vô Trần, ánh mắt bên trong sát ý không chút nào che lấp. Liêu Vô Trần cùng nó đối mặt, nguyên bản chuẩn bị bước chân tiến tới vô ý thức lui về sau một bước. Thương Tiêu Thiên đồng dạng lui về sau một bước, cùng Liêu Vô Trần giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Mặc dù cũng không nói gì, nhưng hai người lại phảng phất tâm hữu linh tê giống như cái gì đều hiểu. Các vị đạo hữu, thời gian đã tới, chúng ta tách ra riêng phần mình nhanh chóng rời đi. Lưu lại một câu nói như vậy, Liêu Vô Trần cùng Thương Tiêu Thiên dẫn đầu quay người xông về hai cái phương hướng. Cái gì? Ngay tại vây công Ninh Nguyên, những dị tộc khác thấy tình cảnh này lập tức ngạc nhiên. Không phải nửa giờ sao? Đáng chết, hai người này thế mà đã đi, hẳn là Trấn Linh Phiên xảy ra vấn đề gì. Rút lui. Rất nhanh liền có dị tộc kịp phản ứng hướng phía phương hướng khác nhau chạy vội mà chạy. Mọi người tại khai chiến trước đó đã định tốt hai loại phương án. Một cái là thành công giết chết Ninh Nguyên sau phương án, một cái thì là thất bại rút lui phương án. Cái trước không cần nhiều lời, tự nhiên là nhất cổ tác khí quyết tán chiến tranh, thậm chí trực tiếp phá hủy Hoa Hạ siêu phàm giả tổng bộ. Về phần cái sau, đó chính là rút lui Hoa Hạ. Không có cái nào dị tộc nguyện ý đi chết, có thể nếm thử đánh giết Ninh Nguyên cái này tứ giai siêu phàm giả đã là bọn hắn sau cùng thử. Nếu là thất bại, vì bảo toàn tự thân, bọn hắn hoặc là tại Hoa Hạ triệt để che giấu không còn lộ diện, hoặc là rời đi Hoa Hạ tiến về quốc gia khác tiếp tục tiêu diêu tự tại. Nhìn qua chạy tứ tán dị tộc, Ninh Nguyên cũng không lựa chọn truy kích. Hắn cũng không tính giết Thương Tiêu Thiên cùng Liêu Vô Trần. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì phòng ngừa Vân Tịch nói tới cái chủng loại kia tình huống xuất hiện, những thứ này dị tộc không thể chết quá nhiều, tối thiểu như Thương Tiêu Thiên loại này cường đại dị tộc không thể chết tuyệt. Còn có Liêu Vô Trần, loại này như heo đối thủ quả thực là Ninh Nguyên Phúc Tinh, chẳng những đem nhiều như vậy dị tộc tụ tập, cho hắn sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, còn giúp trợ giết người Tần Quảng Dị, loại này đối thủ muốn xa so với cường đại đồng đội hữu dụng nhiều, tự nhiên muốn giữ lại. Nguyên nhân thứ hai liền rất đơn giản, Linh Nguyên như nghĩ tốt hơn điều khiển đại cục, nhất định phải nuôi Khấu Tự Trọng. Chỉ cần có cất giấu địch nhân, hắn cái này mạnh nhất siêu phàm giả địa vị mới có thể cao hơn, lời của hắn quyền mới có thể càng nặng, mới có thể lại càng dễ thu hoạch được lòng người. Đương nhiên, lần này tham chiến dị tộc nhiều lắm, vì tăng lên tự thân hy vọng, từ đó thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc, Linh Nguyên tự nhiên không có khả năng toàn bộ thả. Giết một nửa lưu một nửa đi. Nghĩ như vậy, Linh Nguyên hướng phía một cái nhị giai dị tộc truy sát mà đi. Cái khác may mắn còn sống sót nhị giai siêu phàm giả đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bọn hắn không rõ vì cái gì vừa mới vây công đội trưởng dị tộc rõ ràng đều nhanh đắc thủ lại trong nháy mắt chạy trốn. Nhưng mà sau đó không lâu phát sinh hết thảy để bọn hắn minh bạch hết thảy. Xa xa Liễu Vô Trần trực tiếp thôi động chấn linh phiên phát ra ba động, đây là một loại thất bại tín hiệu rút lui, có thể lệnh ngoại giới đồng bạn trước tiên phát giác. Chương 272, còn tốt đội trưởng không có xảy ra việc gì. Chương 272, còn tốt đội trưởng không có xảy ra việc gì. Chiến trường bên ngoài, lấy lồng ánh sáng làm trung tâm, bốn phía khắp nơi đều là thần thông dị năng va chạm và mang tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ cùng tiếng va chạm không ngừng vang lên. Mặt đất hóa thành cối xay thịt, khắp nơi đều là máu tươi thi thể, đại bộ phận là phàm nhân, một số ít là siêu phàm giả, cực ít bộ phận là dị tộc. Chiếm cứ số lượng ưu thế siêu phàm giả vây giết dị tộc vẫn như cũ không cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối, dù sao tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả đều là cấp B, lại nhị giai đều rất ít. Lồng ánh sáng trên không, mấy đạo nhân ảnh giữa lẫn nhau đang kịch liệt giao phong. Cấp S Tạ Khuynh Nguyệt, cấp A Trình Quang, cùng với các đội trưởng, thậm chí một chút tưởng đại nhị giai siêu phàm giả. Những thứ này hoa hạ cường đại nhất siêu phàm giả mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là giết chết cái kia hư không ngồi xếp bằng khống chế lồng ánh sáng dị tộc. Nhưng mà mấy cái cường đại nhị giai dị tộc thủ hộ tại đối phương trung quanh, thi triển các loại thần thông bảo vật ngăn cản bọn hắn, Lệnh Tạ Khuynh Nguyệt mấy người một mực không cách nào đáp thủ. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng Nô Đạo Lương trong nháy mắt cảm ứng được chấn linh phiên ba động. Ai, hay là thất bại sao? Nội tâm thở dài một tiếng, Nô Đạo Lương liếc nhìn chiến trường mở miệng, thanh âm của hắn giống như kinh lôi cuộn cuộn, vang vọng phương này chiến trường. Kế hoạch thất bại, nhanh rút lui. Dứt lời, Nô Đạo Lương dẫn đầu đứng dậy, chỉ gặp hắn vung tay lên triệt hồi bảo vật, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang xông về hải ngoại. Cùng lúc đó, rất nhiều đang cùng siêu phàm giả kịch chiến dị tộc cũng không chút do dự riêng phần mình thi triển thủ đoạn rút lui. Đây là? Tạ Khuynh Nguyệt nhìn xem địch nhân của mình bỗng nhiên quay người chạy trốn, gương mặt xinh đẹp hiện hiện nghi hoặc không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Chính Quang sắc mặt khó coi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới nói, chẳng lẽ lại Ninh Nguyên đội trưởng cùng Tần lão xảy ra chuyện rồi? Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ lười biếng thanh âm vang lên. Không đúng không đúng, nếu như Ninh Nguyên cùng Tần lão gặp chuyện không may, như vậy những thứ này dị tộc căn bản không có khả năng rút lui, bọn hắn ngược lại sẽ nhất cổ tác khí mở rộng chiến quả, thậm chí muốn đem tất cả siêu phàm giả tiêu diệt ở đây. Đám người nghe vậy nhìn phía người nói chuyện. Đây là một cái giẫm tại kiếm sắt bên trên thanh niên, đối phương ngũ quan tuấn lãng, dáng người thon dài, nhưng lại mặc quần áo bệnh nhân, cho người ta một loại không cân đối cảm giác. Người là Tạ Tất An. Có người nhận ra thanh niên, vốn định tới hỗ trợ, xem ra không cần. Khuynh tay Tạ Tất An nói. Theo lồng ánh sáng triệt để tiêu tán, mặt đất lại có mấy đạo lưu quang xông về bốn phương tám hướng, tốc độ kia kinh khủng, thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tam giai dị tộc, có siêu phàm giả thông qua dị tộc tiết lộ mà ra khí tức chấn kinh lên tiếng. Chúng ta có phải hay không hẳn là truy kích ngăn cản? Dáng người nở nang bạch hiểu đường môi đỏ khẽ mở hỏi thăm đám người. Coi như nàng tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt. Đột nhiên, một bóng người trống rông xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Linh Nguyên đội trưởng. Các vị nhị giai siêu phàm giả thấy rõ người tới sau đồng thời giật mình. Quét đám người một mắt, Linh Nguyên liền nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên trên. Trong chốc lát, nồng đậm hắc ám từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, như mực nước nhỏ vào thành thủy giống như cấp tốc choáng nhâm ra, bất quá thời gian mấy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên lờ mờ âm trầm. Ông, một tiếng trầm thấp khiến người ta tim đập nhanh vụ vụ rung động thiên địa. Chỉ gặp bị bóng tối bao trùm tầng mây bên trong vô số trôi đen nhánh lưỡi dao chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, vạn nhận thể phát, như là mưa như chút nước như mưa to dày đặc bắn về phía bốn phương tám hướng, đuổi theo những cái kia hốt hoảng chạy trốn dị tộc thân ảnh. Lưỡi dao tiếng xé gió bên tai không dứt, mỗi một đạo hắc mang đều tình chuẩn địa khóa chặt mục tiêu, tại màn trời bên trên vạch ra vô số đạo tử vong quy tích. Trên mặt đất, vô số siêu phàm giả cùng may mắn còn sống sót người bình thường đều là một mặt kinh hãi nhìn xem một màn này. A, không bao lâu, bốn phương tám hướng truyền đến dị tộc tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia tốc độ chậm dị tộc đối mặt Linh Nguyên công kích không hề có lực hoàn thủ, hoặc là bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể, cho dù trốn vào kiến trúc bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Thấy tình cảnh này, một chút dị tộc càng thêm bỏ mạng chạy như điên. Trên bầu trời hắc ám còn tại quyết tán, phàm là bao phủ khu vực, công kích như mưa to chút xuống. Một màn này cho siêu phàm giả cùng may mắn còn sống sót dị tộc lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Không biết qua bao lâu, Linh Nguyên buông xuống tay phải, hắc ám tiêu tán, bầu trời khôi phục nguyên bản bộ dáng, mà mặt mũi của hắn cũng khó nén vẻ mệt mỏi. Linh Nguyên đội trưởng. Lúc này có nhị giai siêu phàm giả cung kính tiến lên cùng Linh Nguyên chào hỏi. Linh Nguyên ánh mắt lướt qua cái này, nhị giai siêu phàm giả nhìn về phía cách đó không xa Tạ Khuynh Nguyệt mấy người, sau đó ánh mắt rơi vào Tạ Khuynh Nguyệt trên thân trực tiếp mở miệng nói, "Tạ Khuynh Nguyệt, Tần lão hy sinh, ta đuổi theo giết những cái kia chạy trốn dị tộc, nơi này ngươi đến phụ trách quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Nếu là tổng bộ truy vấn, ngươi để bọn hắn đến hỏi phía dưới những cái kia may mắn còn sống sót siêu phàm giả." Tạ Khuynh Nguyệt nghe vậy vội vàng mở miệng, "Ta và ngươi cùng đi chứ?" Linh Nguyên lắc đầu cự tuyệt, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Nửa giờ sau, tại xác nhận dị tộc bại lui về sau, tổng bộ bắt đầu triệu tập đại lượng nhân thủ tiến vào đại thâm thành phố quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Mà những cái kia tại trấn linh phiên trong chiến trường may mắn còn sống sót nhị giai siêu phàm giả thì là trước tiên bị Lưu Dịch hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Làm Tần Quảng Dị tử trạng thảm liệt thi thể được mang đi ra thời điểm, có không ít người vì đó động dung rơi lệ. Tần lão, Lưu Dịch hai mắt phím hồng, hắn bi thiết một tiếng. Rất nhiều tổng bộ nhân viên công tác đồng dạng kêu khóc Tần lão. Đối với không ít người tới nói, Tần Quảng Dị đối xử mọi người hiền lành, thường thường sẽ quan tâm những thứ này bởi vì đặc thù nguyên nhân không về nhà được nhân viên công tác, có khi sẽ còn vì bọn họ tranh thủ phúc lợi. Tốt như vậy một cái lão nhân, lại chết thê thảm như thế. Lý Diệu Sơn, Tần lão là thế nào chết? Hoa Bắc khu đội trưởng Trịnh Quang dùng một đôi đỏ bừng hai mắt gắt gao trừng mắt một cái nhị giai siêu phàm giả tức giận hỏi thăm. Lý Diệu Sơn khóc đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói ra. Trấn Linh Phiên bên trong không cách nào vận dụng bất luận cái gì siêu phàm năng lực, bọn hắn cùng không cách nào vận dụng thần thông bảo vật dị tộc chỉ có thể dùng nhục thể chết giết. Linh Nguyên đội trưởng bị 10 cái dị tộc vây giết hiểm tượng hoàn sinh, Tần Lao thì là bị một cái tên là Liêu Vô Trần cường đại dị tộc sống sờ sờ cho đánh chết. Tại cái này nhị giai siêu phàm giả thanh lệ câu hạ trong miêu tả, người chung quanh đều là nội tâm hãi nhiên. Không cách nào vận dụng siêu phàm năng lực khu vực bên trong, bị 30-40 cái dị tộc vây giết, đây là cỡ nào tuyệt cảnh. Còn có Ninh Nguyên, hắn thế mà tại 10 cái dị tộc vây giết bên trong kiên trì xuống dưới, kéo tới món kia có thể chấn áp năng lực bảo vật mất đi tác dụng. Nghe xong hết thể trải qua, bao quát Lưu Dịch ở bên trong, rất nhiều người tâm bên trong hoảng sợ sau khi còn thở dài một hơi. Còn tốt Ninh Nguyên cái này mạnh nhất tứ giai siêu phàm giả không có xảy ra chuyện. Nếu không đối mặt có được tam giai chiến lược dị tộc, hiện tại bọn hắn cũng không phải là tới cứu trị thương viên quét dọn chiến trường, mà là nghĩ biện pháp bại lui. Tới lúc đó, chiến tranh thế cục trong khoảnh khắc bị chuyển, toàn bộ Hoa Hạ đều có thể bởi vậy lâm vào bị động. Thiên Hữu Hoa Hạ, Thiên Hữu Hoa Hạ a. Còn tốt Ninh Nguyên đội trưởng không có xảy ra việc gì, chỉ cần có Ninh Nguyên đội trưởng ở, những thứ này dị tộc cũng chỉ có thể đào tẩu. Có nữ tính siêu phàm giả hai con ngươi rưng rưng, trong miệng nói lẩm bẩm. Không ít người nghe được nàng nói cũng là trong lòng đồng ý hoàn toàn chính xác, chính là bởi vì có Ninh Nguyên tại, những cái kia chiếm thượng phong dị tộc mới không dám lưu tại nơi này. Đây là siêu phàm thời đại, một cái đủ cường đại đỉnh cấp chiến lực, cũng đủ để cải biến một trận cỡ lớn chiến tranh thắng bại thiên bình. Chương 273 Nếu ta mạnh hơn chút chương 273, nếu ta mạnh hơn chút thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại cứu chữa người bị thương một nữ tính chữa bệnh nhân viên dành thời gian cầm lấy một bình nước ngựa đầu rót mấy ngụm. Mà đúng lúc này, nàng tựa hồ là nhìn thấy cái gì, mọi mệnh thần sắc lập tức cứng đờ, miệng bên trong rót đầy nước thuận khỏe miệng chảy vào trong cổ áo. Nữ nhân kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Lúc này cũng không ít người chú ý tới bầu trời, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đó là cái gì? Một người. Sau lưng của hắn đều là cái gì? Kia là Ninh Nguyên đội trưởng. Là Ninh Nguyên đội trưởng. Trời ạ. Sau lưng của hắn rõ ràng đều là đầu người. Có người kinh hãi lên tiếng, đem tin tức này cấp tốc truyền bá ra. Linh Nguyên hư không mà đứng, ở phía sau hắn, gần 50 cái dị tộc đầu người bị bóng đen quấn xuyên, tựa như một đầu con rết giống như chậm rãi chập chờn. Bịch. Có trải qua tuyệt vọng, cả nhà bị giết, cùng tôn nữ may mắn còn sống sót lão nhân nhìn thấy một màn này lệ nóng doanh trọng, nhịn không được trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão nhân ánh mắt dừng lại tại Linh Nguyên phía sau một cái đầu người bên trên, hắn khóc nói: "Cảm tạ Linh Nguyên đội trưởng vì ta một nhà lão tiểu báo thù. Linh Nguyên đội trưởng, ngươi là chúng ta thủ hộ thần." Có người kích động hò hét. Anh hùng. Có thanh niên nhiệt huyết dâng lên cao giọng nói. Linh Nguyên từ trên trời giáng xuống đi vào trước mở cờ tờ của lão nhân, hắn đem nó đỡ dậy sau thở dài nói. Lão tiên sinh không cần như thế. Dứt lời, Linh Nguyên xoay người ôm lấy lão giả bên cạnh chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài, đưa tay vì nữ hài lau lau rồi một chút trên mặt cho bụi. Nhìn xem nữ hài hai mắt sưng đỏ, cùng run dậy thân thể nhỏ nhỏ, Linh Nguyên hai con ngươi phím hồng. Hắn nhìn xem người chung quanh run giọng mở miệng, thật xin lỗi, nếu ta mạnh hơn chút, có lẽ những thứ này đáng chết dị tộc cũng sẽ không tạo thành lớn như thế nguy hại. Là ta có lỗi với các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Linh Nguyên trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Gặp hắn bộ dáng này, không ít người cũng khóc ồ lên. Có nữ tính siêu phàm giả thuyết thiết thuyết phục Linh Nguyên đội trưởng ngươi đừng nói như vậy. Nếu không có ngươi ngăn cơn sóng dữ, những dị tộc kia hiện tại chắc chắn sẽ không bại lui, sẽ còn tạo thành tổn thương cực lớn. Là ngươi đã cứu chúng ta mọi người. Có siêu phàm giả đồng ý lên tiếng. Đúng vậy, Linh Nguyên đội trưởng, chỉ cần ngươi vẫn còn, chúng ta liền không có thua. Chỉ cần ngươi vẫn còn, những dị tộc kia cũng chỉ có thể đào tẩu. Linh Nguyên hít sâu vài khẩu khí, hắn đem tiểu nữ hài buông xuống. Sau đó nhìn xem người chung quanh nói ra, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có gì không thể vượt qua. Không nói trước những thứ này, bây giờ chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian cứu vớt thương binh. Không ít người nghe vậy liền đội vàng gật đầu, sau đó nhiệt tình mười phần bắt đầu bận rộn. Linh Nguyên đi tới Lưu Dịch bên cạnh, hắn nhìn xem bị đắp lên vải trắng Tần Quảng Dị, thần sắc bi thương đến cực điểm. Đem mấy chục người đầu bày tại Tần Quảng Dị trước mặt, Linh Nguyên dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói: "Tần lão, cái kia Liễu Vô Trần giảo hoạt đến cực điểm, đã trốn, bất quá ngươi yên tâm, ta Linh Nguyên thể chắc chắn báo thù cho ngươi." Những thứ này dị tộc đầu người chỉ là bắt đầu. Dứt lời, Linh Nguyên nhìn về phía ngồi dưới đất hút thuốc Lưu Dịch. Bộ trưởng, trải qua trận chiến này, trong nước dị tộc chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng không dám lại có lớn động tác. Mà Liêu Vô Trần này một ít dị tộc vô cùng có khả năng trốn hướng nước ngoài, ta nghĩ tạm thời từ đi đội trưởng vị trí, chuyên tâm ra ngoại quốc tìm kiếm truy sát những thứ này dị tộc vì Tần Lao báo thủ. Nghe được câu này, Lưu Dịch kẹp lấy thuốc lá tay vì đó run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyên. Một đôi xương đỏ con ngươi giờ phút này lại là thâm thúy đến cực điểm. Trầm mặc một lát, Lưu Dịch cười khổ một tiếng lắc đầu. không được. Linh Nguyên à, bây giờ Tần Lao đã chết, nếu là ngươi lại tiến về nước ngoài, như vậy ai còn có thể vững chắc đại cục, chấn nhiếp những cái kia có tâm tư khác siêu phẩm giả, cùng những cái kia ẩn tàng cực sâu dị tộc. Thế nhưng là bộ trưởng, Linh Nguyên muốn lại quên. Lưu Dịch lắc đầu tiếp tục nói, Linh Nguyên, bây giờ tổng bộ cần ngươi, có quan hệ Tần Lao sự tình, liền tạm thời trước để xuống đi. Mười ngày sau, tổng bộ đem Đại Thâm thành phố chiến tranh kết quả đem ra công khai, dẫn bạo trong ngoài nước, triệt để chấn nhiếp những cái kia giấu ở chỗ tối dị tộc. Trận chiến này Hoa Hạ tổng cộng đánh chết 123 cái dị tộc. Trái lại siêu phàm giả đồng dạng thương vong thảm trọng, nhưng mà tổng bộ vì mở rộng trận chiến này lực ảnh hưởng, cũng không có công bố tử thương người số lượng. Về phần người bình thường, tại tin tức phong tỏa cùng toàn diện phong thành tình huống phía dưới, vì không ảnh hưởng xã hội an bình, tổng bộ lựa chọn đem người bình thường tình huống thương vong đè xuống, đền bù gấp bội, cùng nó ra thuộc ký kết hiệp nghị bảo mật. Đến tận đây, ngăn cơn sóng dữ chém giết gần trăm dị tộc, Ninh Nguyên lần nữa lập xuống đầy trời đại công. Mà tứ giai hắn trận chiến này cũng triệt để đem thực lực của mình hiện ra ở trong mắt thế nhân, siêu phàm giả vì đó kính sợ, dị tộc vì đó sợ hãi. Không giống với nước ngoài càng thêm náo động. Ninh Nguyên tồn tại bắt đầu vì Hoa Hạ sáng tạo chân chính lâu dài hòa bình, mà Hoa Hạ bên trong tìm kiếm dị tộc toàn dân chiến tranh cũng đã trở thành vô kỳ hạn một trận toàn dân treo thưởng hoạt động. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, rất nhiều nước ngoài phú thương cùng danh nhân bắt đầu nghĩ hết các loại biện pháp hướng Hoa Hạ di chuyển tìm kiếm che chở. Một chỗ ngồi tại bên kia bờ đại dương trên hải đảo, đống lửa chập chờn, gần 20 người ngồi vây quanh lấy trầm mặc tương đối. Nhánh cây truyền đến lốt bốt thiêu đốt âm thanh. Một lát sau, một đạo thấp giọng tiếng khóc lóc vang lên phá vỡ trầm mặc. Tùy theo mà đến còn có 2-3 đạo tiếng khóc lóc. Khóc khóc khóc, các ngươi ở chỗ này khóc, chẳng lẽ có thể khóc chết Linh Nguyên hay sao? Ngay tại hướng đống lửa bên trong ném vào nhánh cây Thương Tiêu Thiên lạnh giọng mở miệng. Có nhị giai nữ tính dị tộc dương mắt nhìn Thương Tiêu Thiên, sau đó nước nở nói: "Hảo hữu của ta toàn chết trận." Ai? Ngồi xếp bằng Ngô Đạo Lương cũng là thở dài một tiếng. Bây giờ Hoa Hạ một trận chiến đặt vững thắng cục, có Linh Nguyên tỏa trấn, lòng người đấu trí có thể nói là nhảy lên tới cực điểm, chúng ta nên ngẫm lại đường lui. Chờ phong thanh đi qua chúng ta lại trở về chẳng lẽ không được? Dù sao bây giờ Hoa Hạ bên trong còn có một số đạo hữu ẩn giấu đi. Có dị tộc nhíu mày nhìn về phía Ngô Đạo Lương. Không thể. Ngô Đạo Lương lắc đầu. Những cái kia không tham dự chiến đấu, một lòng tiềm ẩn tại sơn thôn đồng ruộng bên trong đạo hữu đã nhiều năm như vậy sớm đã cùng người bình thường dung nhập ở cùng nhau, bọn hắn nếu không chủ động bại lộ, là sẽ không bại lộ. Trái lại chúng ta thì là không có quan hệ nhân mạch, cũng không có cố định sống yên phận chi địa. Bây giờ Hoa Hạ vừa mới đánh thắng một trận, chính là lòng người đấu trí tối cao thời kỳ, những cái kia như con kiến hôi nhân loại tất nhiên sẽ bị tẩy não không còn sợ hãi chúng ta, càng thêm ra sức tìm kiếm chúng ta. Như thế như vậy, chúng ta nếu là trở về không bao lâu liền sẽ có rất lớn khả năng bị người hoài nghi. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, có người sau lưng báo cáo ngươi, có siêu phàm giả bí mật quan sát ngươi, trái lại ngươi lại không cách nào phát giác. Mà Ninh Nguyên lại có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ xuất hiện tại Hoa Hạ các nơi. Phong hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ gặp Ninh Nguyên ma trảo. Nghe được Ngô Đạo Lương phân tích, không ít dị tộc đều bỏ đi trở về Hoa Hạ ý nghĩ. Thôi được, chúng ta không bằng đi một chút tiểu quốc Tiêu Diêu tự tại chờ đến khôi phục thực lực về sau, lại tìm cơ hội trở lại Hoa Hạ. Có dị tộc lên tiếng đề nghị. Không tệ, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, tất nhiên có thể tại một cái tiểu quốc Tiêu Diêu tự tại, về phần chiếm cứ nơi đó đạo hữu, nếu là đối phương tiếp nhận tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là đối phương không muốn tiếp nhận, vậy bọn ta thực lực cũng không sợ. Có dị tộc trong mắt tinh mang hiện lên, bóp nát trong tay một hòn đá. Thương Minh, ngươi nghĩ như thế nào? Một mực trầm mặc Liễu Vô Trần nhìn về phía Thương Tiêu Thiên, tại nó bên cạnh, Liễu Nguyệt ngửa đầu trầm mặc nhìn xem ngôi sao. Mắt thấy đám người nhìn về phía tự mình, nhìn qua ánh lửa ngẩn người Thương Tiêu Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ta chuẩn bị đi trở về. Đối với các ngươi mà nói khó mà sinh tồn địa phương, đối với ta mà nói, lại là có thể nhất khắc sâu cảm thụ thống khổ địa phương. Chỉ có tại khuất nhục tràn đầy chèn ép hoàn cảnh bên trong sống tạm, thực lực của ta mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục, cho đến có thể tự tay giết Linh Nguyên người này. Chương 274, lòng người chỗ hướng chương 274, lòng người chỗ hướng đại kinh thành phố, siêu phạm giả tổng bộ. Tần Quảng Dị lễ truy điệu đúng hạn cử hành. Người Tần gia tiếng khóc liên tiếp vang vọng toàn trường. Đối với người Tần gia mà nói, Tần Quảng Dị chết đi không thua gì đoạn mất Tần gia hai đầu cánh tay, đến mức những người này khóc chân tâm thật ý đau thấu tim gan. Nhìn qua long trọng tang lễ, người mặc nông rộng màu đen trang phục chính thức tạ tất an lắc đầu lẩm bẩm. Từ xưa danh tướng bạn người khóc, đáng tiếc tiểu binh không người hỏi. Ha ha, ánh mắt của mọi người một mực tại nhìn lên trên, thật tình không biết khổ nhất khó khăn nhất vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất. Một thanh âm u vang ở tạ tất an sau lưng, trong nháy mắt khiến cho hổ khu chấn động, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Người nói chuyện chính là vừa tới Linh Nguyên, mà phía sau hắn còn có Cố Dương, cùng Hoa Trung khu mấy vị nhị giai người phụ trách. Tạ Tất An sờ lên cái mũi xấu hổ cười một tiếng. "Linh Nguyên đội trưởng, ta liền nói chơi, ngài đừng nghĩ lung tung." Linh Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá hắn, sau đó mở miệng hỏi thăm. "Ngươi chính là Lâm Nam thành phố người phụ trách Tạ Tất An, cấp A tử linh chủng nhị giai siêu phàm giả, tại Đại Thâm thành phố đánh chết 3 cái cùng giai dị tộc." Tạ Tất An có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "May mắn mà thôi." Linh Nguyên nghe vậy chỉ là cười cười, khi đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, chợt dừng bước ý vị thâm trường mở miệng. "Tạ Tất An, ngươi biết vì cái gì người chân luôn luôn so mặt bạch sao?" Tạ Tất An nghe vậy cái chán lập tức chảy ra mồ hôi, nhưng hắn vẫn là gạt ra một cái tiếu dung trả lời. "Vì cái gì?" Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, sau đó xích lại gần hắn thấp giọng mở miệng, "Bởi vì chân luôn luôn cất giấu." Dứt lời, Linh Nguyên còn vỗ vỗ Tạ Tất An bả vai, sau đó hướng phía trong linh đường đi đến. Cố Dương trải qua Tạ Tất An thời giã trên dưới đánh giá hắn vài lần. Cùng lúc đó, đưa lưng về phía Tạ Tất An, Linh Nguyên trong lòng tự nói: Tạ Tất An, cấp S kim linh loại, ở kiếp trước nhân tộc năm cái thất giai siêu phàm giả một trong. Siêu phàm thời đại người này yên lặng vô danh, lấy cấp A từ linh trùng gặp người, cho đến tấn thăng đến tứ giai sau mới hoàn toàn bộc lộ tài năng, từ đây tấn thăng con đường liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây là một cái thực lực cường đại, biết đại cục, lại cực kỳ cẩn thận biết ẩn nhận siêu phàm giả. Trong lòng nhớ lại có quan hệ Tạ Tất An hết thảy, Linh Nguyên mặt không đổi sắc đi tới Tần Quảng Dị linh cứu trước, dâng hương, cúi đầu. Người Tần gia nhìn thấy Linh Nguyên đến, không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ, chung quanh không ít người đều là kính ý nhìn xem Linh Nguyên. Bây giờ Linh Nguyên ở trong mắt rất nhiều người đã là cao không thể chạm tồn tại, đặc biệt là bây giờ Tần Quảng Dị đã chết, Linh Nguyên sớm tối đều sẽ vào ở tổng bộ, quyền lợi cùng địa vị cũng sẽ lần nữa leo lên, thay thế Tần Quảng Dị trở thành hóa hạ siêu phàm giả thực tế người dẫn đầu. Mặc dù tổng bộ bây giờ không có thả ra chút nào phong thành, nhưng những thứ này thân ở quyền lực vũ trụ mạ kỳ bên trong người đều rõ ràng. Đây là chuyện tất nhiên thực. Linh Nguyên vô luận là thực lực, vẫn là công tích, hoặc là lòng người chỗ hướng, đều là không hai nhân tuyển. Có thể nói chỉ cần có Linh Nguyên tại, tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả cũng không dám quá sinh loạn, dị tộc không dám thò đầu ra, người bình thường bởi vậy có thể an ổn sinh hoạt, trật tự xã hội có thể vì vậy mà ổn định. Đây là thực lực tuyệt đối mang tới áp chế. Cùng người Tần gia hàn huyên vài câu, Linh Nguyên liền tới ra đến bên ngoài. Cách đó không xa, Hạ Trường Phong đám người giờ phút này đang bị một đám người định nọt lĩnh bợ. An ý, mãi mãi cũng là nhanh nhất thu hoạch to lớn lợi ích phương pháp. Linh Nguyên sắp trấn thủ tổng bộ, như vậy cùng nó quan hệ tốt nhất Hạ gia tất nhiên sẽ như diều gặp gió. Huống chi thượng quan gia cùng Tạ gia trước đây không lâu còn tao ngộ đại nạn, gia tộc bị thương nặng, đến nay đều còn tại sức đầu mẹ chán nghĩ hết các loại biện pháp đi tìm hung thủ, cùng nghĩ biện pháp đi tìm về tự mình các loại tổn thất. Có thể nói Hạ gia bây giờ ở trong mắt rất nhiều người chính là tương lai thay thế Tần gia tồn tại. Chỉ cần Linh Nguyên không ngã, Hạ gia liền có thể mượn cơ hội lần này trực trùng vấn tiêu. Tương ứng, Hạ Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn để gia tộc người mượn cơ hội này cùng rất nhiều thế lực giao hảo, thừa này thời cơ quyết định rất nhiều hợp tác công việc, cùng ký kết rất nhiều hợp tác hiệp nghị. Nhìn thấy Linh Nguyên xuất hiện, Hạ Trường Phong cười cùng đám người lên tiếng chào, để cho mình hai đứa con trai tiếp tục cùng đám người làm thiếu, tự mình thì là thoát thân đi tới Linh Nguyên bên cạnh. Nhìn xem bị người xúm lại Linh Nguyên, Hạ Trường Phong trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, đã từng tự mình một lần tiền đặt cược, thế mà có thể đổi lấy lớn như thế hồi báo. Ai lại từng muốn đến, Linh Nguyên thế mà đi tới bây giờ vị trí. Mà hết thảy này, đối phương chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 năm mà thôi. Có lẽ đây là thời thế tạo anh hùng cũng tạo thời thế. Đơn giản cùng xúm lại đi lên một số người lên tiếng chào, Linh Nguyên liền cùng Hạ Trường Phong cùng nhau đi tới Tần gia ngoài đại viện đi dạo. Linh Nguyên a, trong khoảng thời gian này tổng bộ điều lệnh hẳn là liền sẽ xuống tới. Hạ Trường Phong cười tủm tỉm nhìn xem Linh Nguyên. Ngươi sẽ vào ở đại kinh thành phố, thay thế Tần Quảng Dị trấn thủ tổng bộ, thống lĩnh trong tổng bộ tất cả siêu phàm giả. Chúc mừng. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là cười cười. Phải nói là cùng vui. Ha 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 ha. Hạ Trường Phong cởi mở cười một tiếng. Tiến vào chiếm giữ tổng bộ về sau, có mấy người ngươi có thể yên tâm dùng, bọn hắn theo thứ tự là. Mặc dù Lưu Dịch là bộ trưởng, quyền lực của hắn lớn nhất, nhưng lời của ngươi quyền đồng dạng không chút nào thấp hơn hắn, cũng có thực quyền trực tiếp an bài rất nhiều người vị trí. Mặc dù quy định đã nói siêu phàm giả quản siêu phàm giả, người bình thường quản người bình thường. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Trong đó phân cấp chính ngươi nắm, tình huống cụ thể không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Tổng bộ bên trong có không ít chiếm cứ vị trí trọng yếu người đều cùng Tần gia giao hảo, lại bị Tần Quảng Dị cất nhắc lên. Danh sách đến lúc đó ta sẽ mô phỏng một phần cho ngươi, những người này ngươi nghĩ biện pháp có thể khảo thí một hai, có thể sử dụng liền lưu, không thể dùng liền triệt tiêu. Hạ Trường Phong không thẹn là ở quan trường tung hoành mấy chục năm người, rất nhanh liền vì Ninh Nguyên bước thanh người của tổng bộ tế mạch lạ, đồng thời nói cho hắn biết nên dùng phương pháp gì có thể đem người một nhà xếp vào tiền đến. Quyền lợi trò chơi quy tắc ngầm chính là như thế, không có ích lợi thật lớn, chúng ta làm sao lại tranh đấu không chỉ không nớt. Chắp hai tay sau lưng Hạ Trường Phong cảm khái lên tiếng. Từ xưa đến nay thượng vị giả chỉ thờ phụng một câu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên quyền lực mới có thể làm người vĩnh viễn đuổi theo nó. Linh Nguyên an tĩnh nghe. Đối với Hạ Trường Phong lời nói, hắn tự nhiên đồng ý, cũng sẽ như thế đi làm. Bởi vì tất cả mọi người là làm như vậy, ngươi không làm như vậy, ngược lại sẽ không để cho người yên tâm. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Huống chi trong nhà hắn vốn là có một con chó. Ngay tại Tần Quảng Dị tang lễ kết thúc sau nửa tháng, tổng bộ chính thức tổ chức một lần siêu phàm giả động viên đại hội. Lần này đại hội chủ đề là luận công hành thưởng, cùng nhớ lại những năm này tại cùng dị tộc chiến đấu bên trong chết đi siêu phàm giả. Mà lần này triệu khai đại hội cũng mang ý nghĩa tổng bộ hướng ngoại giới truyền đạt một cái trọng yếu tin tức. Đó chính là Hoa Hạ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại gặp phạm vi lớn dị tộc tiến công, sẽ nên đón một đoạn thời gian an bình tuyết nguyệt. Chương 275, chấp pháp đội trưởng chương 275, chấp pháp đội trưởng đại kinh thành phố. Trang nghiêm to lớn hội đường bên trong đã ngồi đầy người. Lưu Dịch trên đài giảng thuật mấy năm này siêu phàm giả cùng dị tộc chiến đấu quá khứ, cũng để lộ ra rất nhiều chưa từng bị người biết ạ cả sủ kỳ tàn khốc chiến đấu. Sơn thôn đồng ruộng, đô thị thành trấn, dị tộc không có nhân tính. Bọn chúng có lẽ trước một giây còn tại cùng những người khác cười cười nói nói, một giây sau liền sẽ bạo khởi lung tung giết người. Cùng những địch nhân này so sánh, thế yếu của chúng ta cùng bị động rõ ràng. Từ tổng bộ thành lập 24 năm đến nay, dị tộc xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều, phạm vào tội nghiệt cũng càng lúc càng lớn. Như Đại Hô Thị, như Âu Quốc, như trước đây không lâu Đại Thâm thành phố. Cùng dị tộc chiến tranh cho đến tận này tạo thành quá nhiều người chết đi. Chiến trường trải rộng cả nước các nơi, mỗi ngày đều có người tại hy sinh. Rất nhiều siêu phàm giả vì bảo hộ người bình thường, bọn hắn không sợ sinh tử cùng dị tộc chém giết, vô luận Bạch Thiên Hắc Dạ, vô luận địa điểm ở đâu. Mà rất nhiều người bình thường vì hiệp trợ siêu phàm giả tìm kiếm dị tộc trắng đêm không ngủ, mấy tháng không trở về nhà, một ít công việc nhân viên vì tìm kiếm siêu phàm tài nguyên tăng cường siêu phàm giả thực lực không sợ gian nguy lên núi xuống biển, vì thế rất nhiều người đều bởi vậy chết đi. Vô luận là người bình thường vẫn là siêu phàm giả, tất cả mọi người tại trận này cùng dị tộc trong chiến tranh đem hết toàn lực thủ hộ lấy chúng ta cộng đồng quê hương. Chính là có mọi người thủ hộ, mới khiến cho thế cục tới mức độ này, mới có thể làm nhà nhà đốt đèn không có dập tắt. Ta thân là bộ trưởng, cảm tạ mọi người những năm này vất vả nỗ lực. Dứt lời, Lưu Dịch hướng phía đại hội đường bên trong mấy ngàn người thật sâu bái. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, có siêu phàm giả dường như hồi tưởng lại chết thảm đồng bạn, hốc mắt dần dần phiếm hồng. Theo tiếng vỗ tay biến mất, Lưu Dịch tiếp tục nói, vì nhớ lại những thứ này trong chiến tranh chết đi đồng bào, tổng bộ quyết định kiến tạo một cái nghĩa trang để bọn hắn yên giấc. Bọn hắn hy sinh không có uổng phí, tương lai chúng ta hậu đại sẽ ghi khắc những người này nỗ lực, đến đây tế điện bọn hắn. Sau đó thời gian, Lưu Dịch bắt đầu luận công hành thưởng. Linh Nguyên từ gia nhập tổng bộ đến nay, kinh lịch đại chiến mấy lần, cứu vớt mấy chục vạn người, phàm chiến tất bên trên, phàm chiến tất thắng. Vô luận là đại hô thị, vẫn là ô quốc, hoặc là trước đây không lâu đại thâm thành phố, Linh Nguyên ngăn cơn sóng dữ, đánh giết dị tộc, cứu vớt đại lượng bình dân cùng siêu phàm giả, đạt vương thắng cục, sáng tạo ra hòa bình. Ở thiên phú trên thực lực, hắn là toàn cầu đệ nhất cái đột phá tứ giai siêu phàm giả. Tại đối dị tộc chiến tranh bên trên, hắn cống hiến toàn cầu không người có thể so. Tâm tính của hắn không người có thể so, hắn thiện lương rõ như ban ngày, không sợ sinh tử, không sợ gian nguy, xuất thân bần hàn hắn là tất cả thiện lương người ảnh thu nhỏ. Căn cứ trở lên thuật, trải qua tổng bộ trịnh trọng quyết nghị. Ngay hôm đó lên, Linh Nguyên từ nhiệm Hoa Trung khu đội trưởng, từ Đại Chu thành phố người phụ trách Cố Dương kế nhiệm. Tiếp theo, tổng bộ tại ngũ đại đội trưởng trên cơ sở thiết lập chấp pháp đội trưởng chức, đồng thời từ Linh Nguyên đảm nhiệm giới thứ nhất chấp pháp đội trưởng. Chấp pháp đội trưởng có quyền hợp pháp hợp quy giám thị, điều nhiệm, xử trí hoa hạ bên trong tất cả siêu phàm giả. Đương nhiên, chấp pháp đội trưởng cũng sẽ nhận tất cả mọi người giám sát, nếu là cố tình vi phạm, tổng bộ tất nhiên cũng sẽ nghiêm túc xử lý. Lưu Dịch lời này vừa nói ra, hội đường bên trong lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận. Cái gì? Chấp pháp đội trưởng quyền lực cư nhiên như thế chi lớn? Cái này Cố Dương là ai? Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua? Trời ạ, quá tốt rồi, có Ninh Nguyên tại, cuộc sống của chúng ta khẳng định phải bắt đầu tốt hơn. Không sai, Ninh Nguyên giống như chúng ta đều là xuất thân bần hàn người, hắn khẳng định sẽ chiếu cố chúng ta. Hy vọng Ninh Nguyên đội trưởng có thể công bằng công chính đi, ta từng nặc danh báo cáo qua rất nhiều lần cấp trên của mình, đáng tiếc đều đã chìm đáy biển bật vô âm tín. Chấp pháp đội trưởng, có ý tứ, cái này tổng bộ vì đem Ninh Nguyên một mực buộc lại thật có thể nói là hạ lớn đại giới. Bất quá tổng bộ cũng không có cách, dù sao Tần Quảng Dị chết rồi, nếu như không có một cái đủ cường đại còn có lấy to lớn quyền lực siêu phàm giả tọa trấn tổng bộ, như vậy thời gian dài những cái kia nhị giai siêu phàm giả còn thế nào nghe theo tổng bộ điều lệnh. Hàng trước nhất, Tạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía đồng dạng ngồi tại hàng thứ nhất Linh Nguyên. Đối phương dường như lòng có cảm giác giống như đồng dạng quay đầu nhìn về phía nàng, hai người đối mặt, sau đó thần sắc bình tĩnh riêng phần mình rời đi ánh mắt. Tạ Khuynh Nguyệt thần sắc có chút phức tạp, bởi vì từ giờ khắc này, Linh Nguyên chính là nàng cấp trên. Hạ Trường Phong vẻ mặt tươi cười nhìn xem một màn này, một bên Hạ Tâm Nhiễm cũng là gương mặt xinh đẹp phiếm hồng vô cùng kích động. Rất nhanh, Linh Nguyên lên đài. Nhìn thấy hắn, hội đường bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cường giả chân chính sẽ bị người tôn kính, huống chi còn là như Linh Nguyên như vậy có như thế công tích mạnh nhất siêu phàm giả. Thân là chấp pháp đội trưởng, ta có thể hướng mọi người cam đoan chỉ có bốn chữ: làm gương tốt. Dị tộc vẫn còn, trận chiến tranh này cũng không kết thúc, có lẽ có hướng một ngày chiến tranh sẽ còn bùng phát. Mà ta thân là chấp pháp đội trưởng, có thể làm chính là tại thời kỳ hòa bình giữ gìn tốt trật tự, tại chiến tranh tiến đến ngày đó, đứng ở trước mặt của các ngươi. Ba 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 ba. Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Về sau thời gian, có công việc nhân viên bắt đầu luận công hành thưởng. Ban thưởng chia làm điểm cống hiến, tài nguyên ban thưởng, cùng thăng chức mấy loại hình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo Lưu Dịch tuyên bố đại hội kết thúc, tất cả mọi người như vậy ai đi đường ấy. Mười ngày sau, Ninh Nguyên tiến vào Đại Kinh thành phố, và ở vào tổng bộ cách đó không xa một cái khác thự trong vùng. Ngày kế tiếp, Ninh Tiểu Lạc cùng Đại Hoàng Cầu cũng chuyển đến Đại Kinh thành phố, và ở nhà mới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa năm sau, Cố Dương thành công đột phá nhị giai, bởi vì năng lực đột xuất nguyên nhân, bị tổng bộ rời Đại Chu thành phố, đi vào tổng bộ đảm nhiệm siêu phàm duy trì trật tự đội người đứng đầu. Cái gọi là siêu phàm duy trì trật tự đội, đây là từ Ninh Nguyên lực bài chúng nghị thiết lập mà ra bộ môn. Trong đó lấy Cố Dương cầm đầu, Tạ Tất An, Gia Cát Hoàng làm phụ, cùng một đám xuất thân bần hàn nhị giai siêu phàm giả gia nhập trong đó. Siêu phàm duy trì trật tự đội bên ngoài công tác tính chất chính là giám sát cả nước siêu phàm giả, điều tra những thứ này siêu phàm giả âm thầm có hay không phạm pháp phạm tội, quấy nhiều trật tự xã hội hành vi. Về phần vụn trộm còn làm cái gì, vậy cũng chỉ có giải rác mấy người biết. Có lẽ là quang minh chính đại từ một chút siêu phàm giả trong tay vơ vét tài nguyên, cũng có lẽ là vì người nào đó bài trừ đối lập. Đương nhiên tổng bộ cũng có người ý đồ ngăn cản cái ngành này thành lập, có thể Ninh Nguyên lại tại trong chuyện này cường ngạnh vô cùng, coi là tổng bộ cùng quốc gia xã hội an ổn suy nghĩ lý do đè xuống tất cả thanh âm phản đối. Một năm sau, Vân Tịch phát tới tin tức xương biên tinh cầu này bên trong linh khí khôi phục tốc độ ngay tại tăng tốc, linh vật cùng linh chủng các loại siêu phàm tài nguyên cũng sẽ dần dần tăng nhiều. Mà trong tổng bộ đã từng phản đối Ninh Nguyên thành lập duy trì trật tự đội người đều bị tra ra phạm pháp loạn kỷ cương mà bị mất chức. Cùng năm, Ninh Tiểu Lạc thành công đột phá nhị giai, tạm dừng cổ tu, để Ninh Nguyên theo nàng đi bờ biển chơi một tuần lễ, sau đó tại Ninh Nguyên áp lực dưới tiếp tục không biết ngày đêm tu luyện tăng thực lực lên. Mấy tháng sau, đảo quốc, kinh đô cái nào đó tư nhân trong suối nước nóng chuyển ra loáng thoáng kiềm chế cùng tiếng rên rỉ. Gian phòng bên trong, Suzuki rủ kỳ nọ gương mặt xinh đẹp bị rút sưng đỏ, tuyết trắng như ngọc trên thân khắp nơi đều là vết thương dấu bàn tay. Thiếu nữ quỳ ghé vào Ninh Nguyên trước mặt, không ngừng thở hổn hển. Ninh Nguyên giẫm ở thiếu nữ đầu lạnh lùng hỏi thăm. Nói, vẫn là không nói. Suzuki rủ kỳ nọ chảy nước mắt, thở hổn hển run giọng đáp lại. Nói, ta nói. Chương 276, không ngại cực khổ đến một chuyến chương 276, không ngại cực khổ đến một chuyến trong suối nước nóng. Suzuki rủ kỳ nọ dùng đau nhức thân thể dán chặt lấy Ninh Nguyên, tỉ mỉ vì hắn xoa nắn lấy thân thể. Siêu phàm giả sức khôi phục viễn siêu người bình thường, thiếu nữ tuyết trắng trên da thịt vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chủ nhân, ngài lại không đến ta đều muốn đi tìm ngài. Suzuki rủ kỳ nọ trắng non thon dài ngón tay ngọc tại Ninh Nguyên rắn chắc nửa người trên du tàu. Cho dù bây giờ nàng vô cùng suy yếu, nhưng cảm thụ được đối phương cường kiện thể phách, thiếu nữ vẫn như cũ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nguyên bản lắng lại khô nóng lại lần nữa hiện hiện. Ninh Nguyên đánh ra trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ, đen nhánh hai con ngươi thâm thúy mà bình tĩnh. Ngươi hảo hảo nghe lời, có lẽ có một ngày ta sẽ cân nhắc tiếp ngươi đi Hoa Hạ. Suzuki rủ kỳ nọ nghe vậy nội tâm lập tức vui mừng, nhưng nàng sau đó lại cắn cắn môi ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyên nói ra, có thể chủ nhân ngài không phải nói không nghe lời cậu tài sẽ bị đánh sao? Ninh Nguyên nghe vậy nội tâm có chút phức tạp nhìn xem Suzuki rủ kỳ nọ. Thiếu nữ này có thể nói là cấp cao nhất thụ ngược đại thể. Ngươi vừa mới nói đảo quốc tài nguyên dự trữ địa điểm tại Thiên Hoàng Châu ở khu vực bên trong. Ninh Nguyên bước ve Suzuki rủ kỳ nọ xương đỏ gương mặt xinh đẹp hỏi thăm. Suzuki rủ kỳ nọ nhẹ gật đầu. Cụ thể địa điểm ngay tại kinh đô hoàng cư chỗ sâu, muốn đến nơi đó cần thông qua tầng tầng kiểm tra thủ đoạn, cho dù là dạ mã đại thủ tướng cũng chỉ có thể tại Thiên Hoàng phê chuẩn sau mới có thể tiến nhập. Hoàng ở giữa có mấy vị nhị giai siêu phàm giả thủ hộ, còn có mấy cái cường đại linh khí dùng cho kiểm tra phòng ngự. Trong đó có thể vây khốn tam giai siêu phàm giả đỉnh cấp linh khí, dây lát châu. Ninh Nguyên nghe vậy trong lòng có cái đại khái, hắn bộ vỗ Suzuki rủ kỳ nọ gương mặt xinh đẹp liền chuẩn bị khởi hành tiến về. Nhưng mà Suzuki rủ kỳ nọ lại là bỗng nhiên ôm lấy eo của hắn, sau đó trực tiếp cúi người. Lại qua sau một tiếng, Ninh Nguyên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất co giật Suzuki rủ kỳ nọ nhíu nhíu mày, sau đó hắn đưa tay phải ra. Tại nó ngón trỏ chỗ, một cái nhan sắc xanh ngắt ngón tay ngọc vòng lóe lên một cái. Chữa trị. Sau một khắc, nguyên bản mọi bệnh đến cực hạn Suzuki rủ kỳ nọ bắt đầu cực tốc khôi phục, không chỉ như thế, thiếu nữ vết thương trên người lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Hoa Hạ tổng bộ đỉnh cấp linh khí, Xuân Ngọc Giới. Tiêu hao thể nội linh nguyên có thể dùng nó trong thời gian ngắn khôi phục tự mình hoặc là người khác thương thế cùng tinh thần lực, trong nháy mắt trí tử tổn thương ngoại trừ. Cái này vốn là Tần Quảng Dị bảo mệnh chi vật, bây giờ Tần Quảng Dị không tại, mà Ninh Nguyên lại là chấp pháp đội trưởng, hắn tự nhiên cùng Lưu Dịch muốn tới cái này đỉnh cấp linh khí. Ngoại trừ Xuân Ngọc Giới bên ngoài, Ninh Nguyên còn có quyền triệu tập trong tổng bộ cái khác cường đại đỉnh cấp linh khí. Cho dù là tổng bộ coi là vận mệnh linh vật, Ninh Nguyên cũng có thể trực tiếp triệu tập một bộ phận. Đối với tổng bộ mà nói, như là đã quyết định để Ninh Nguyên tiếp nhận Tần Quảng Dị trở thành mới Hoa Hạ trụ cột, như vậy thì sẽ không lại chèn ép hắn, mà là lấy lợi lớn cùng quyền lực đem Ninh Nguyên một mực trói chặt. Đã không cách nào ngăn được, vậy liền toàn lực lôi kéo. Đối với bây giờ thủ tịch cùng Lưu Dịch tới nói, bọn hắn chỉ có thể làm như thế, lại nhất định phải làm như thế. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất khỏe miệng chảy ngụm nước Suzuki rủ kỳ nọ, Ninh Nguyên nội tâm có chút phức tạp rời đi suối nước nóng. Ngay tại hắn rời đi sau một thời gian ngắn, Suzuki rủ kỳ nọ chậm rãi đứng dậy, thiếu nữ mặc dù bảo, sau đó sửa sang lại một chút tự mình, dạ bước đi ra ngoài. Tiểu thư, thị nữ cung kính xoay người tiến lên đón. Trở về đi, bắt đầu từ ngày mai ta muốn bế quan tu luyện. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, cũng như dĩ vãng như vậy lãnh diễm tuyệt mỹ. Vâng, thị nữ cung kính đáp ứng. Kinh đô, hoàng cư. Ninh Nguyên thân ảnh lóe lên liền biến mất xông vào trong đó, tại mấy cái nhị giai siêu phàm giả dưới mí mắt trực tiếp đi đến cung điện chỗ sâu. Căn cứ Suzuki rủ kỳ nọ cung cấp vị trí, Ninh Nguyên trong chớp mắt liền đi tới một chỗ to lớn cổng tỏ gì trước. Cùng lúc đó, tựa hồ là cảm nhận được Ninh Nguyên tồn tại, cổng tỏ gì phía trên một viên lớn chừng quả đấm thạch châu bỗng nhiên chớp động một chút. Sau một khắc, mấy đạo tối tăm mở mịt quang mang như từ thạch châu bên trên bộc phát ra, sau đó bốn phía ra hướng phía Ninh Nguyên bao phủ xuống, trong đó một đạo ánh sáng xám còn xông về cách đó không xa một cái cự đại trung đồng. Nhìn nó tình cảnh, chỉ cần cái này trung đồng một vang, hoặc ở giữa tất cả siêu phàm giả đều sẽ biết có người xâm lấn đến nơi này. Nhưng mà, Ninh Nguyên chỉ là bước ra một bước. Tứ giai năng lực hắc ám ăn mòn lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt huyết tán ra tới. Sau một khắc, tất cả ánh sáng xám trong khoảnh khắc tiêu tán không còn, thạch châu mặt ngoài quang mang cũng trong nháy mắt dập tắt. Ninh Nguyên đưa tay một chiêu, cổng tỏ dị bên trên thạch châu liền bị hắc ám khống chế đi tới trên tay của hắn. Ánh mắt của hắn cẩn thận chu đáo lấy thạch châu. Giam cầm hệ linh khí, những cái kia ánh sáng xám càng giống là một loại nào đó có thể trực tiếp giam cầm siêu phàm giả năng lực công xiềng. Đem dây lát châu thu bảo, Ninh Nguyên nhấc chân giẫm lên bậc thang, lần nữa bước ra một bước, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Cổng tỏ dị chỗ sâu là một đầu đốn lượn hướng về phía trước bậc thang, mà bậc thang chỗ sâu thì là một cái năm tầng cao, tạo hình cổ phát trang nghiêm tháp. Căn cứ Suzuki rủ kỳ nó nói, trong tháp không có cái gì, mà thân tháp ở tại dưới mặt đất chính là đảo quốc lớn nhất tài nguyên nơi dự trữ điểm. Mặc dù đảo quốc là viên đạn tiểu quốc, nhưng một nước tài nguyên cất giữ tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú. Huống chi khoảng cách Ninh Nguyên lần trước đến Vervet siêu phàm tài nguyên đã qua gần 2 năm, trong 2 năm qua đảo quốc tất nhiên thông qua được các loại biện pháp siêu tập đến không ít siêu phàm tài nguyên. Vì để phòng những tư nguyên này lãng phí ở những người khác trên thân, Ninh Nguyên đành phải không ngại cực khổ đến một chuyến tự dước. Nhưng mà, Ninh Nguyên thân ảnh lại tại trên nửa đường ngừng lại. Bởi vì nguyên bản yên tĩnh phía trước đống nhiên quỷ dị xuất hiện sương mù. Hắn lúc này ở vào bậc thang chính giữa vị trí, khoảng chừng đều là đen nhánh sân dã, phía trước là mắt thường không cách nào xuyên thấu sương mù, hậu phương chẳng biết lúc nào cũng lên sương mù. Siêu phàm giả năng lực. Nhìn phía trước sương mù, Ninh Nguyên hai mắt vi nheo lại. Đúng lúc này, Ninh Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy mình sau lưng cách đó không xa, một cái chỉ có 6 7 tuổi, người mặc váy trắng, tóc dài rủ xuống nữ hài đưa lưng về phía hắn tĩnh tĩnh đứng vững. Nữ hài rủ xuống hai tay tái nhợt gầy yếu không có chút huyết sắc nào, nhưng mà chính là như thế một đôi tay nhưng lại có đen nhánh bén nhọn móng tay, nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Phía trước sương mù, hai bên đều lá sơn dã rừng cây, hậu phương thì là như thế một cái tiểu nữ hài. Nếu là người bình thường gặp một màn này tất nhiên sẽ dọa ngất qua đi. Nhưng mà Ninh Nguyên lại chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem nữ hài bóng lưng, không chỉ có như thế, hắn ánh mắt bên trong còn chảy ra một tia hứng thú. Đại ca ca, ngươi trông thấy ta cầu sao? Đưa lưng về phía Ninh Nguyên nữ hài mở miệng, thanh âm của nàng khàn khàn băng lãnh. Ta cầu mất đi, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Dứt lời, nữ hài thế mà cứ như vậy lui về hướng phía Ninh Nguyên chạy tới. Rất nhanh, nữ hài đi tới Ninh Nguyên trước mặt. Đúng lúc này, cổ nàng bên trên đầu lâu chuyển 180 độ trực tiếp xoay đến phía sau, lộ ra một trường vô cùng kinh khủng mặt. Đại ca ca, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Nữ hài mở ra đen nhánh không có răng miệng, một đạo khí âm hàn từ trong miệng nàng bộc phát ra. Nhưng mà Ninh Nguyên lại là mặt không thay đổi nâng lên một cước trực tiếp đá vào nữ hài đầu lâu bên trên. Ung ung. Nữ hài đầu lâu bị Ninh Nguyên trực tiếp từ trên cổ đá xuống tới, sau đó lăn lộn đến cách đó không xa. Đừng đua cầu, chơi đầu của ngươi đi. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, mất đi đầu lâu nữ hài sững sờ ngay tại chỗ. Chương 278, Hồng Nguyệt chương 278, Hồng Nguyệt nâng lên một cước tùy ý làm mất đi đầu lâu nữ hài đã bay. Ninh Nguyên quay người một lần nữa nhìn về phía che lại con đường sương mù. Chỉ gặp hắn đưa tay vung lên. Ông. Sương mù giống như bị chặn ngang chém ra giống như hiện lộ ra con đường phía trước. Ninh Nguyên thân ảnh trong nháy mắt xông vào trong đó. Thân xác của hắn có chút âm trầm, trong hai mắt càng là hiện hiện một vòng hàn mang. Vừa mới tiểu nữ hài kia là một người chết, chỉ bất quá bị siêu phàm giả năng lực cho khống chế mà thôi. Ở loại địa phương này, gặp được một cái có thể điều khiển thi thể siêu phàm giả, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Bởi vì căn cứ Suzuki rủ kỳ nó nói, đảo quốc vì phòng ngừa biển thủ tình huống xuất hiện, hoặc ở giữa siêu phàm giả là nghiêm cấm tiến vào phiến khu vực này, một khi trái với liền sẽ lấy tội phản quốc xử lý. Mà bây giờ lại có như thế một cái năng lực quỷ dị siêu phàm giả xuất hiện ở đây, cái này đủ để chứng minh có người so Ninh Nguyên nhanh chân đến trước. Rất nhanh, Ninh Nguyên liền xuất hiện ở tháp trước. Giống như hắn suy đoán, lúc này trước mặt thật có mấy đạo nhân ảnh tại đi tới đi lui. Ninh Nguyên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đỉnh tháp. Đứng nơi đó một bóng người. Đối phương nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu đen váy công chúa, một đầu tóc dài đen nhánh bị đâm thành đôi đuôi ngựa. Càng quỷ dị hơn là, thiếu nữ trong tay còn đánh lấy một cây dù. Trên mặt thiếu nữ mang theo mặt nạ, không cách nào thấy rõ chân dung, mà nàng giờ phút này đang cúi đầu nhìn xuống Ninh Nguyên. A xông vào một con chuột nhỏ, xem ra đảo quốc bên trong vẫn là có cường đại siêu phàm giả nha. Thiếu nữ che miệng yêu kiều cười, thanh âm non mềm vô cùng, nói lại là tiếng Hoa. Nhưng mà, thiếu nữ tiếng cười chợt phai nhạt đi, sau đó im bặt mà dừng. Ừm, không đúng, dung mạo của ngươi ta làm sao nhìn có chút quen thuộc. Ninh Nguyên ánh mắt từ thiếu nữ trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía trên mặt đất những thi thể này. Gần mười mấy bộ thi thể từ trong tháp ra vào vào, trong đó ra hoặc là ôm một ngọc, hoặc là ôm cái dương, còn có ôm bạch vàng. Những thi thể này có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có bộ xương khô. Thời khắc này bọn chúng liền phảng phất không biết mệnh mỏi công nhân bốc vác. Ngươi tại mấy ngày nay rồi? Ninh Nguyên ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đỉnh tháp bên trên thiếu nữ hỏi thăm. Nghe được Ninh Nguyên thanh âm, lấy lại tinh thần thiếu nữ phảng phất gặp quỷ giống như nói ra, ngươi là Ninh Nguyên. Ngươi vì sao lại tại cái này? Dứt lời, không chờ Ninh Nguyên trả lời, thiếu nữ không chút do dự xoay người hướng phía phương hướng ngược nhẹ nhàng bay đi. Mà trong tay nàng cây dù kia cũng lưu chuyển ra từng sợi u quang, từ trên xuống dưới vờn quanh ở xung quanh bảo hộ nàng. Nhưng mà Ninh Nguyên chỉ là đưa tay đối nó hư không một nắm. Chỉ một thoáng một con đen nhánh hư ảnh đại thủ trống rỗng xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh hướng nó chụp tới. Thiếu nữ thân hình đống nhiên chỉ trệ, chỉ cảm thấy quanh thân không gian đống nhiên ngưng kết, một cỗ không thể kháng cự cự lực đưa nàng tính cả hộ thân lũ quang cùng nhau một mực nắm lấy. Nô! Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị cỗ này lực lượng bá đạo triệt để áp chế, ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, thiếu nữ bị hư ảnh đại thủ cưỡng ép dẫn tới Ninh Nguyên trước mặt. Nàng chỉ là nhị giai siêu phàm giả, tại Ninh Nguyên trước mặt căn bản không có chút nào năng lực chống đỡ. Đen nhánh đại thủ tiêu tán, thiếu nữ bị hắc ám khống chế thân thể không cách nào động đậy, chỉ có sau mặt nạ một đôi mắt to toát ra chấn kinh sợ hãi. Đây là tứ giai siêu phàm giả thực lực, tự mình thế mà liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ninh Nguyên trực tiếp đưa tay trực tiếp lấy xuống thiếu nữ mặt nạ. Dưới mặt nạ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, ẩn chứa nàng cái tuổi này đặc biệt ngây ngô cảm giác. Ngươi tại mấy ngày nay rồi? Ninh Nguyên tiếp tục lặp lại vừa mới hỏi thăm, chỉ bất quá lần này ánh mắt của hắn rất lạnh. Thiếu nữ nội tâm lạnh buốt, nàng thử nghiệm giật giật miệng. Tại phát hiện có thể động về sau, thiếu nữ vội vàng mở miệng. 5 ngày. Chính xác tới nói là 5 cái ban đêm, ta chỉ có lúc buổi tối mới đến đây. Ngươi từ bên trong đạt được nhiều ít linh vật? 17 kiện linh vật, ta tổng cộng tại đảo quốc trong quốc khố đạt được 17 kiện linh vật. Đồ đâu? Ngạch. Thiếu nữ mặt lộ vẻ do dự, Sau khi Ninh Nguyên nâng lên một cái tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng lúc, thiếu nữ vội vàng mở miệng. Đồ vật ta nộp lên, không có ở ta cái này, ta chỉ là một cái làm công. Buổi chiều đầu tiên cùng thứ hai đêm đến ta liền đem tất cả siêu phàm tài nguyên rời đi. Cái này mấy đêm rồi ta đều là tại vơ vét các loại tư liệu cùng phổ thông tài nguyên. Nói đến đây, thiếu nữ nội tâm âm thầm hối hận. A nô a nô, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, rõ ràng tại ngày trước liền nên đi, ngươi lần này thật là xong đời. Nghe được thiếu nữ, Ninh Nguyên thần sắc càng thêm khó coi. Năm ngày, đối phương một cái nhị giai siêu phàm giả tại cái này vơ vét năm ngày, mà đảo quốc thế mà không có phát giác. Đây quả thực là vô năng đến cực hạn. Đưa ngươi lai lịch nói rõ ràng. Ninh Nguyên nhìn xem A Nô, liền phảng phất muốn đem thiếu nữ trong trong ngoài ngoài xem rõ ngọn ngành. A Nô nghe vậy do dự một lát, nhưng nhìn xem Ninh Nguyên sắc mặt âm trầm, nàng vẫn là lựa chọn đem hết thể đều nói ra. Tại A Nô giảng thuật dưới, Ninh Nguyên cũng rõ ràng đối phương là sinh hoạt ở nước ngoài hoa hạ người, dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập một cái tên là Hồng Nguyệt tổ chức. Tổ chức này rất đặc thù, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, trong tổ chức thành viên đến từ toàn thế giới các nơi, trong đó có siêu phàm giả, cũng không ít quan lớn danh nhân phú thương. Hồng Nguyệt bên trong giai cấp nghiêm ngặt, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Đương nhiên, Hồng Nguyệt bên trong tài nguyên phúc lợi đãi ngộ cũng là cực kỳ phong phú. Cái này còn muốn quy công cho tổ chức này làm giàu phương pháp. Đó chính là dựa vào đến từ cả nước cường đại mạng lưới tình báo, an bài trong tổ chức siêu phàm giả âm thầm vơ vét toàn cầu tài nguyên. Chính như A Nổ đồng dạng, ở cấp trên kế hoạch dưới, nàng cùng nó 2-3 cái tổ chức bên trong siêu phàm giả cùng nhau tham dự nhiệm vụ lần này. Mở vòng qua tầng tầng thủ hộ thẳng tới quốc khố thông đạo, chế tạo sự kiện chuyển di đảo quốc cao tầng lực chú ý, sớm tiêu trừ tiềm ẩn cảnh báo cùng thông tin, cho đến lấy đi trong quốc khố tài nguyên. Cái này ngắn ngủi mấy bước kế hoạch cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, cùng hao phí thời gian đi mưu đồ. Cho nên mỗi một cái tham dự người đều có thể tại sau khi thành công đạt được lợi ích. Như Ano, phụ trách thu hoạch tài nguyên nàng tại lần này nhiệm vụ bên trong liền có thể thu hoạch được ít nhất 2 kiện linh vật. Nghe xong Ano miêu tả, Linh Nguyên lâm vào trong suy tư. Hồng Nguyệt tổ chức này hắn cũng không lạ lắm, ở kiếp trước đỉnh cấp dân gian siêu phàm giả thế lực một trong. Linh Nguyên còn nhớ rõ Hồng Nguyệt lão đại là một cái cực kỳ thần bí người, không người nào biết hắn tướng mạo, cũng không có người biết thân phận của hắn, thậm chí không người nào biết hắn là nam hay là nữ. Cái này đều phải nhờ vào trong tay người nọ có một kiện ẩn nấp hệ đỉnh cấp linh khí, tên là không quen biết cái này linh khí tác dụng rất đặc thù, nó có thể để cho đeo người bị những người khác vô ý thức không nhìn, lại căn bản không nhớ được. Trừ cái đó ra, Hồng Nguyệt lão đại vẫn là một cái đạt tới lục giai cường đại siêu phàm giả, hắn năng lực cực kỳ cường đại đặc thù, giỏi về ám sát đánh lén. Mà như thế một cái thần bí cường giả, lại tại đột phá thất giai lúc bị tín nhiệm nhất thủ hạ phản bội đánh lén, đến mức đột phá thất bại bị giết chết. Chương 279, phản bội đại giới chương 279, phản bội đại giới đối với Hồng Nguyệt cái này cường đại dân gian tổ chức, Linh Nguyên cũng không để ở trong lòng. Bởi vì cho dù là ở trên một thế, dân gian siêu phàm tổ chức vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói cũng không bằng chính thức tổ chức. Hồng Nguyệt thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng bất quá liền một cái lục giai siêu phàm giả mà thôi. Mà Hoa Hạ tổng bộ thời kỳ mạnh mẽ nhất thế nhưng là có 4 cái thất giai siêu phàm giả, 10 cái lục giai siêu phàm giả, cùng mấy trăm cái ngũ giai siêu phàm giả cùng đại lượng tứ giai, tam giai siêu phàm giả. Cái này đều phải nhờ vào Hoa Hạ giai đoạn trước quả cầu tuyết tốc độ, cùng mười mấy ước dân tâm lực ngưng tụ. Bởi vậy kiếp trước Hoa Hạ chính thức một đám đỉnh cấp siêu phàm giả đều không đem Hồng Nguyệt để vào mắt. Có thể hỏi để tới, Linh Nguyên không có đem cái gọi là Hồng Nguyệt để ở trong lòng, nhưng tổ chức này sở tác sở vi lại chạm đến hắn lợi ích. Bởi vì đối phương đến đảo quốc vơ vét tài nguyên, chẳng khác nào là vơ vét hắn tài nguyên. Cùng lúc đó, những thi thể này còn tại cứng ngắc ra vào vận chuyển đồ vật. Các loại tài nguyên đã tại trên đất chống chất thành rất cao. Trên người ngươi có chữ vật linh khí. Linh Nguyên nhìn xem A Nổ hỏi thăm. A Nổ nhẹ gật đầu. Đi đem những vật kia thu lại. Linh Nguyên giải trừ đối A Nổ khống chế, ra hiệu nàng đi đem thi thể mang lên tới đồ vật cho lấy đi. A Nổ nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ lại Ninh Nguyên thế mà còn cùng Hồng Nguyệt có quan hệ gì? Bằng không thì vì cái gì hắn khi biết ta là Hồng Nguyệt người sau liền đem ta thả? Trong lòng nghĩ như vậy, thiếu nữ vội vàng từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo hộp bông, sau đó thôi động cái này chứa vật linh khí đem trên mặt đất đổ vật thu sạch lên. Sau đó thiếu nữ lại thôi động nó trong tay dù đen, đem nó ném ra ngoài trôi nổi tại giữa không trung. Dù bên trong u quang lưu chuyển, những thi thể này bị nó hấp dẫn, sau đó nhẹ nhàng hướng lên xoay quanh bay múa, cho đến biến mất tại dù đen bên trong. Cách đó không xa, trước kia bị Ninh Nguyên đá rơi xuống đầu lâu tiểu nữ hải cũng ôm mình đầu lâu bay tới, sau đó cũng tiến vào dù đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, Ninh Nguyên có chút hăng hái mở miệng. Ngươi linh chủng cùng hồn có quan hệ? A Nổ nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn một chút Ninh Nguyên, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, ta nhị giai năng lực là về hồn, có thể trưởng không thi thể cho mình sử dụng. Mà thanh dù này là một kiện cùng người chết có liên quan không gian hệ linh khí, vừa lúc bị ta dùng để chứa đựng những thi thể này. Thu thập xong hết thảy, A Nổ có chút thấp thỏm nhìn xem Ninh Nguyên chờ đợi lấy phân phó của hắn. Đối mặt cái này nam nhân, thiếu nữ là trốn cũng không dám trốn, chủ động tiến công càng là đồng đẳng với muốn chết, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương cùng Hồng Nguyệt có chút gặp nhau, sẽ không lạc thủ tối hoa. Nhưng mà, Linh Nguyên tiếp xuống lại là hướng thiếu nữ đưa tay phải ra. A Nổ gặp này sức sở, sau đó trong lòng suy nghĩ phân loạn. Nam nhân A, ai, được rồi, dù sao cũng so chết tốt. Trong lòng hạ quyết tâm, A Nổ hít sâu một hơi, sau đó đem tay trái của mình thả đi lên, trên mặt còn lộ ra một cái lấy lòng thiếu dung. 3. Nhưng mà Linh Nguyên lại là trở tay đánh mu bàn tay của nàng, đồng thời nhíu mày nói. Đem cái kia chữ vật linh khí cho ta. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, sau đó yên lặng đem trong ngực hộp vương lấy ra đưa cho Ninh Nguyên. Hộp vương bên trong không chỉ có lấy thu hoạch lần này, còn có nàng một chút tích xúc. Lúc này thiếu nữ xem như minh bạch, nam nhân trước mặt vừa mới không có trực tiếp động thủ cầm trên đất tài nguyên, nguyên lai là nghĩ đến ngay cả nàng tự thân tài nguyên cùng một chỗ thu. Ngươi đem đảo quốc linh vật tài nguyên cho người nào, mang ta đi tìm hắn. Ninh Nguyên thu hồi á nổ chữa vật linh khí, sau đó nhìn xem nàng nói. Nghe được Ninh Nguyên yêu cầu, nguyên bản cực kỳ phối hợp á nổ lại là rơi vào trầm mặc. Mình bị Ninh Nguyên thiệt hồ, kia là tự mình thời vận không đủ. Nhưng nếu như mình mang theo Ninh Nguyên đi tìm trong tổ chức những người khác, vậy thì đồng nghĩa với là phản bội Hồng Nguyệt. Mà phản bội Hồng Nguyệt đại giới là cái gì? Nghĩ đến những cái kia bị đuổi giết đến chết siêu phàm giả, á nổ thân thể bắt đầu run rẩy lên. Năm ngoái trong tổ chức có một cái nhị giai siêu phàm giả tại một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành vì bốn kiện linh vật giết đồng bạn, sau đó vì tránh né Hồng Nguyệt truy sát, quay người gia nhập M Quốc Thự Quang Hội. Loại này phản bội Hồng Nguyệt hành vi đổi lấy là Hồng Nguyệt mãnh liệt trả thù. Vì giết người này, Hồng Nguyệt hội trưởng tự mình hạ lệnh, dùng 10 cái linh vật thậm chí chục tỷ tiền mặt treo thưởng đầu của hắn. Trừ cái đó ra, Hồng Nguyệt còn phát động tất sát lệnh, triệu tập hết thảy tài nguyên, xuất động hơn 10 vị trong tổ chức nhị giai siêu phàm giả chỉ vì ám sát người này. Về sau người này chết tại Thự Quang Hội nội bộ. Có người suy đoán là Thự Quang Hội bên trong siêu phàm giả hạ độc mưu sát người này. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đủ để chứng minh Hồng Nguyệt diệt trừ phản đồ quyết tâm cùng thủ đoạn. Cho dù tên phản đồ này thân ở M Quốc chính thức siêu phàm giả trong thế lực, hạ chàng vẫn như cũng là một con đường chết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Á Nổ trầm mặc. Nàng không dám phản bội Hồng Nguyệt, không nghĩ tới loại kia bên cạnh đều là địch nhân sinh hoạt. Thế nào, ngươi e ngại Hồng Nguyệt? Thấy thiếu nữ bộ dáng này, Linh Nguyên khẽ cau mày, ngựa khí cũng dần dần lạnh như băng. Á Nổ nhẹ gật đầu. Phản bội kết quả của bọn nó chỉ có một con đường chết. Có đúng không? Linh Nguyên thần sắc bình thản nhẹ gật đầu. Cho nên theo ý của ngươi, ta không bằng Hồng Nguyệt. Á Nổ còn không có nghe rõ Linh Nguyên ý tứ trong lời nói, sau một khắc, thiếu nữ bỗng nhiên không bị khống chế giơ lên tay phải của mình. Chỉ gặp Linh Nguyên dưới chân hắc ám cuộn, sau đó một thanh mới tinh chủy thủ hiện hiện, bị hắc ám lôi cuốn lấy đi tới Á Nổ trong tay. Ta lát nữa sẽ cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Theo Linh Nguyên câu nói này rơi xuống, thần sắc hoảng sợ thiếu nữ liền không bị khống chế giơ lên chủy thủ hung hăng đâm về phía LOG ngực của mình. Phúc. Đao phong thẳng tắp toàn bộ cắm vào thiếu nữ ngực, chỉ để lại trôi đao ở bên ngoài. Theo thiếu nữ cứng ngắc đem chủy thủ rút ra, đại cổ máu tươi tự thương hại miệng phun tuôn ra mà ra. Đao thấu xương cổ thẳng vào cốt tủy, lệnh thiếu nữ con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó trong nháy mắt nổi lên nước mắt. Nhưng mà nàng giờ phút này lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều làm không được, chỉ có thể trầm mặc cảm thụ tự thân thống khổ. Chữa trị. Linh Nguyên mặt không thay đổi đưa tay thôi động xuân ngọc giới, đem Á Nổ ngực thương thế khôi phục. Sau đó, thiếu nữ lần nữa huy động chủy thủ đâm vào trên người mình một vị trí khác. Mà Linh Nguyên thì là tiếp tục thi triển chữa trị vì đó chữa thương. Như thế như vậy lặp lại mấy chục lần sau. Nhìn qua thiếu nữ bởi vì thống khổ mà vặn mẹo biến hình gương mặt xinh đẹp, Linh Nguyên mặt không thay đổi hỏi thăm. Ngươi là mang theo ta đi, vẫn là tiếp tục cái trò chơi này? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cái sau. Ta có thể mang theo ngươi về Hoa Hạ chậm rãi chơi cái trò chơi này, dù sao ta thời gian ở không rất dài. Dứt lời, Linh Nguyên buông ra thiếu nữ một bộ phận cấm chế. Ta dẫn ngươi đi. Ta dẫn ngươi đi. Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Và ngươi. Khuôn mặt vặn bẹo Á Nổ cơ hồ là dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất nói ra câu nói này, sợ Linh Nguyên lần nữa ngăn chặn miệng của nàng. Ha 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 ha. Linh Nguyên cởi mở cười một tiếng, sau đó triệt để giải trừ Á Nổ cấm chế trên người. Rất tốt, không uổng công ta dạy cho ngươi như thế nào chân chính kính sợ cùng sợ hãi. Chương 280, may bên trên cũng không cho ngươi chương 280, may bên trên cũng không cho ngươi hát nước, nào đó tới gần đường ven biển khu vực bên trong. Bởi vì này nước siêu phàm giả không có bị hữu hiệu ướt thuốc nguyên nhân, đưa đến trong khu vực này thế lực rắc rối phức tạp. Ở chỗ này, không có pháp luật, có chỉ là siêu phàm giả tùy ý phóng túng quân hoan, cùng người bình thường tra tấn thống khổ tuyệt vọng. Mà cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, nơi đây hấp dẫn toàn cầu các nơi siêu phàm giả đến đây. Thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, Linh Nguyên mang theo Á Nổ dáng lâm tại cái này. Trên mặt thiếu nữ thần sắc còn dừng lại tại cực hạn trong lúc khiếp sợ. Đảo quốc đến nơi đây có chừng mấy ngàn cây số, còn muốn vượt ngang cả một cái hải vực, cho dù là Hồng Nguyệt bên trong những cái kia có thể bay làm được siêu phàm giả, muốn từ đảo quốc đi thẳng tới nơi này cũng cần nửa ngày thời gian. Nhưng mà, Linh Nguyên mang theo nàng đến cái này dùng ngắn ngủi vài phút. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ. Càng là nghĩ lại, Á Nổ nội tâm sợ hãi liền càng thêm nồng đậm. Đêm khuya thị trấn nhỏ nơi biên giới vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hai người xuyên qua một cái ngõ nhỏ lúc, một cái đóng chặt cửa bị từ nội bộ kéo ra, sau đó một cái toàn thân trần trụi tóc vàng nữ nhân chạy ra, sau đó ngã xuống Linh Nguyên trước mặt. Nữ nhân toàn thân hiện đầy vết thương, một đôi mắt u ám không ánh sáng, nàng giơ tay lên nắm lấy Linh Nguyên ống quần, hé miệng cật lực muốn nói cái gì. Nữ nhân miệng bên trong không có răng, tiết hầu chỗ che kín vết thương, chỉ có thể phát ra cổ quái thanh âm khàn khàn. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xuống nữ nhân, thông qua đối phương khẩu hình, hắn biết đối phương đang nói cái gì. Mau cứu ta. Nữ nhân một mực tại lặp lại ba chữ này. Cùng lúc đó, trong môn cũng có bốn nam nhân đi ra, những người này màu da khác nhau, duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đều là nhất giai siêu phẩm giả. Cầm đầu trắng hắn da đen ánh mắt tại Linh Nguyên cùng Á Nổ trên thân vừa đi vừa về không ngừng liếc nhìn. Có năng lực làm ác tiêu giao lại không có bị bắt siêu phàm giả tự nhiên không phải người ngu, nhìn thấy Á Nổ khí tức lại đã đạt tới nhị giai về sau, trắng hắn da đen vội vàng lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung. Phi thường thật có lỗi, thê tử của ta không hiểu chuyện quấy rầy đến hai vị. Dứt lời, trắng hắn da đen liền tiến lên níu lại tóc vàng nữ nhân chân, đưa nàng kéo về phía sau đi. nhưng mà tóc vàng nữ nhân lại là gắt gao níu lại Ninh Nguyên ống quần, nâng lên tràn đầy vết thương mặt không ngừng nghẹn nào. A Nổ thấy tình cảnh này cũng không có gợn sóng quá lớn, bởi vì ở chỗ này, loại tình cảnh này cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, căn bản không còn được. Mà lại vì người bình thường cùng những thứ này siêu phàm giả đối nghịch là nhất không sáng suốt lựa chọn. Nhưng mà lệnh A Nổ có chút khiếp sợ là, đối với mình tàn nhẫn như vậy vô tình Ninh Nguyên, thế mà mở miệng. Buông tay. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, đại hán người da đen chẳng biết tại sao thế mà thật vô ý thức buông lòng tay ra, một bên đồng bạn đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Ninh Nguyên ngồi xuống thân thể nhìn xem tóc vàng nữ nhân. Ngươi muốn sống, vẫn là muốn cho những người này chết? Nghĩ kỹ lại trả lời, ngươi chỉ có thể chọn một. Nghe nói lời ấy, A Nổ nuốt ngụm nước bọt, cách đó không xa mấy cái nhất giai siêu phàm giả hai mặt nhìn nhau, trong đó có mặt người lộ hung quang, trong lòng bàn tay hiện ra huyết ngân. Rất nhanh, tóc vàng nữ nhân cấp ra đáp án của mình. Vẫn như cũng là hình miệng, nhưng Ninh Nguyên lại là minh bạch đối phương ý tứ. Tại có thể sống tình huống phía dưới, nữ nhân lại lựa chọn khiến cái này người chết. Ninh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên đại hán người da đen mấy người. Sau một khắc, mấy người trong nháy mắt bị chúng quanh hắc ám chia cắt thành một chỗ thịt nát. Đối mặt Ninh Nguyên công kích, những thứ này nhất giai siêu phàm giả căn bản không có chút nào phản ứng cơ hội. A Nổ nhìn thấy một màn này hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngã xuống dưới. Tóc vàng nữ nhân nhìn xem một màn này thì là há mồm phát ra y mắng cùng thiếu, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, Ninh Nguyên đưa tay một chỉ điểm tại nữ nhân mi tâm. Nữ nhân đứng trước tử vong cũng không sợ hãi, nàng há miệng đối Ninh Nguyên y mắng nói tạ ơn. Ninh Nguyên gặp này cũng không nói thêm cái gì, một sợi hắc ám từ hắn đầu ngón tay trong nháy mắt phá hủy nữ nhân đại não, khiến cho trong khoảnh khắc đã mất đi ý thức chết đi. A Nổ gặp trong cái này tâm cảm khái vô cùng, nàng cũng minh bạch nữ nhân lựa chọn, cũng có thể lý giải ý nghĩ của đối phương. Ở chỗ này, bị bắt tới nữ nhân ngay cả chết đều làm không được. Cho nên đối với kinh lịch thời gian dài tra tấn nữ nhân mà nói, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Hướng Ninh Nguyên người xa lạ này cầu cứu là nữ nhân bản năng cầu sinh, nhưng ở Ninh Nguyên cho đối phương hai lựa chọn về sau, nữ nhân đối những người kia căm hận lại vượt trên bản năng cầu sinh. Nghĩ đến cái này, A Nổ không khỏi suy tư. Nếu như là mình, tự mình sẽ từ bỏ cơ hội sống sót, đi đổi những người kia chết sao? Theo Ninh Nguyên đứng dậy ra hiệu thiếu nữ tiếp tục dẫn đường, A Nổ thu hồi suy nghĩ vội vàng mang theo hắn hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Rất nhanh, A Nổ mang theo Ninh Nguyên đi tới một chỗ cỡ lớn cổ bảo kiến trúc trước. Đường cát, ý nghĩa của người, Hồng Nguyệt trong tổ chức nguyên lão cấp nhân vật, nhị giai đỉnh phong siêu phẩm giả. A Nổ chỉ vào cổ bảo nói với Ninh Nguyên. Hắn bày ra vơ vét đảo quốc tài nguyên kế hoạch, ta cùng những người khác phụ trách chấp hành. Mà ta tại đảo quốc bên trong vơ vét linh vật cũng đều là bị người này cho lấy đi. Cổ bảo phòng ngự nghiêm nghiêm, mà đường cát bản nhân cũng cực kỳ cẩn thận, trên người có một loại nào đó chạy trối chết linh khí. Phương pháp tốt nhất là ta trước hết để cho đối phương mở ra cổ bảo đại môn, sau đó chúng ta trở ra ngươi lại độc thủ, làm như vậy có thể phòng ngừa đường cắt thi triển thủ đoạn đào tẩu. Nghe được A Nổ lời nói, Ninh Nguyên chỉ là thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cổ bảo đại môn đóng chặt, nhưng lầu một thậm chí lầu hai cửa sổ lại lóe lên, lại loáng thoáng có tiếng cười vui truyền đến. A Nổ đi đến bậc thang, nàng gõ gõ đại môn cái khác một cái đóng chặt cửa sổ. Phanh phanh phanh. Một lát sau, có bóng người hiện hiện, sau đó cửa sổ bị kéo ra một đường nhỏ, chỉ gặp một cái màu da tái nhợt, mắt nhỏ đông á nam nhân gương mặt xuất hiện. Đối phương híp mắt từ trên xuống dưới đánh giá A Nổ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. A Nổ, sao ngươi lại tới đây? Đừng nói nhảm, ta có việc muốn gặp Đường Cát. Đối mặt cái này nam nhân, A Nổ thái độ liền lạnh rất nhiều. A, Đường Cát đại ca hiện tại đang bận đâu, ngươi chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian rất dài. Nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem A Nổ. A Nổ thần sắc có chút không dễ nhìn, giọng nói của nàng ra vẻ không kiên nhẫn. Được thôi, ngươi đem cửa mở ra, ta đi vào các loại. Nghe được A Nổ lời nói, nam nhân tiếp tục híp mắt cười cự tuyệt. Cái này không phù hợp Đường Cát đại ca quý củ, nếu không ngươi vẫn là chờ ở bên ngoài lấy đi, ta có thể cùng ngươi. Phúc. Nam nhân nói còn chưa nói xong, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt tiến vào cửa sổ trong khe đánh trúng vào nam nhân đầu lâu. Chỉ một thoáng, nam nhân đầu lâu giống như dưa hấu nổ bể ra đến, đỏ trắng chi vật rơi tại trên cửa sổ, một phần nhỏ xuyên thấu qua khe hở văng đến A Nổ trên thân. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, A Nổ cứng ngắc quay đầu nhìn về phía sau lưng. Linh Nguyên vẫn như cũ an tĩnh đứng tại bậc thang dưới, hai tay đút túi, thần sắc lạnh lùng. A Nổ sợ run cả người, vội vàng đi tới cổ bảo trước cổng chính thăm dò tính đầy đại môn. Kết. Tại đã mất đi cái kia nhị giai siêu phàm giả điều khiển về sau, cái này phiến đại môn bị thiếu nữ chậm rãi đẩy ra. A Nổ quay người nhìn về phía Ninh Nguyên, đối nó so sánh thủ thế. Sau đó hai người cứ như vậy tiến vào trong pháo đài cổ. Cổ bảo lầu một rất trống trải yên tĩnh, hai người trực tiếp đi đến trên lầu. Vừa mới đẩy ra lầu hai đại môn, A Nổ liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Dù là Ninh Nguyên cũng thật sâu như mày. Lầu hai trong đại sảnh, khắp nơi đều là trần truồng người, có nam có nữ, liếc nhìn lại cái gì tuổi trẻ đều có. Chọn vẹn mấy trăm người đang tiến hành một trận cuồng hoan tiệc tùng. Đúng lúc này, có cái nhất giai mập mạp nhìn thấy như lọ lì giống như A Nổ sau hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cơ tự mình thịt mỡ đi tới A Nổ trước mặt run giọng mở miệng. Có muốn thử một chút hay không? A Nổ thần sắc chán ghét nhìn từ trên xuống dưới mập mạp, sau đó cười lạnh thành tiếng. Lăn đi mập mạp chết bẩm. Lao nương may bên trên cũng không cho ngươi. A. Nghe được A Nổ nhục mạ, mập mạp há mồm thở hổn hển một tiếng, toàn thân thịt mỡ đều mãnh liệt run rẩy một chút. Một cước đạp lăn mập mạp, A Nổ dẫn Linh Nguyên xuyên qua đại sảnh, đi đến bên trong hành lang. Chương 281, so ác ma còn ác ma. Chương 281, so ác ma còn ác ma. Hai người xuyên qua đại sảnh. Trong lúc đó có không ít người đều đến chào hỏi, trong đó càng là có một người da đen đối Ninh Nguyên thổi cái huýt sáo, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. A Nổ có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thần sắc âm trầm đến cực hạn Ninh Nguyên. Cái này, ta thật không biết nơi này là cái bộ dáng này. Ngươi nói người kia ở đâu? Nghe nói lời ấy, A Nổ vội vàng chỉ hướng bên trong đại sảnh một cái phòng. Nơi đó chính là đường cắt chỗ ở. Dứt lời, A Nổ dẫn đầu mang theo Ninh Nguyên đi đến gian phòng kia, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Gian phòng cực lớn bên trong, hoan thanh tiếu ngự trẻ mất hết thảy. Đường cắt dáng người nhỏ gầy, làn da vàng như nến. Giờ phút này hắn đang bị 10 cái ánh mắt trống rỗng nữ nhân bao quanh chen chúc, một mặt hưởng thụ đến cực điểm thần sắc. Nghe được tiếng mở cửa, Đường cắt hướng phía cổng liếc qua. Dẫn đầu đập vào mi mắt là A Nổ, sau đó là A Nổ bên cạnh cái kia dáng người thon dài nam nhân. Khi thấy rõ Ninh Nguyên mặt về sau, Đường cắt đầu tiên là sửng sở, cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng mà lần nữa tỉ mỉ nhìn một chút về sau, Đường cắt trong mắt kém chút không có đụng tới. Nếu bàn về toàn cầu đương kim cái nào siêu phàm giả nổi danh nhất, vậy dĩ nhiên chính là Hoa Hạ tứ giai siêu phàm giả Ninh Nguyên. Đối phương tướng mạo cũng không phải là bí mật, mà lại lấy đối phương thực lực cùng thân phận cũng không cần ẩn tàng tự thân, cho nên Đường cắt tự nhiên biết Ninh Nguyên tướng mạo. Hắn đã từng cảm thán qua Hoa Hạ thế mà xuất hiện như thế một cái cường đại siêu phàm giả, đã từng cảm thán hơn người cùng người ở giữa khác biệt. Hắn biết mình cùng loại nhân vật này thân phận địa vị chênh lệch cách xa, căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau. Nhưng mà, bây giờ Ninh Nguyên thế mà đi tới trước mặt hắn. Ánh mắt nhìn về phía A Nổ, giờ khác này Đường cắt trong nháy mắt đoán được đối phương tìm đến mình nguyên nhân. Không chút do dự, Đường cắt vội vàng thôi động tay mình trên cổ tay hạt châu. Ừm. Đúng lúc này, Đường cắt ngạc nhiên phát hiện mình thế mà không cách nào nhúc đích. Thể nội nguyên bản điều khiển như cánh tay đạo cây lâm vào tĩnh mịch, căn bản là không có cách điều động một tia lực lượng. Cái trán dần dần hiện mồ hôi lạnh, Đường cắt một mặt hoảng sợ nhìn về phía Ninh Nguyên. Mà tại nó bên cạnh những cái kia hai mắt trống rỗng nữ nhân đã mất đi Đường cắt năng lực khống chế về sau, nhao nhao cứng ngắc ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Ninh Nguyên nhìn xem Đường cắt, ngữ khí băng hàn. Xem ra ngươi đoán được mục đích của ta tìm đến ngươi. Từ đảo quốc vơ vét linh vật ở nơi nào? Đường cắt cắn răng trầm mặc, toàn thân trần trụi hắn hiểu được, một khi tự mình đem linh vật giao ra, như vậy kết quả của mình tất nhiên chính là một cái chết. Còn nếu là không giao ra, như vậy còn có thể dùng cái này cùng đối phương bàn điều kiện. Nghĩ như vậy, Đường cắt do dự một lát, sau đó cắn răng kiên trì nói ra, Ninh Nguyên, ta có thể đem trong tay linh vật toàn bộ giao cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Nhìn thấy Ninh Nguyên cũng không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tự mình, Đường cắt tiếp tục mở miệng, thứ nhất, ngươi trước hết giết Tản Ồ. Thứ hai, ngươi trước thả ta đi, sau đó ta đem linh vật cất giữ địa điểm thông qua phương thức liên lạc nói cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nói không giữ lời, dù sao ngài là tứ giai siêu phàm giả, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ nhị giai siêu phàm giả, ta biết người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội, ta chỉ muốn còn sống. Ồ. Ninh Nguyên nghe vậy lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, đồng thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh A Nổ. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, nàng chỉ vào Đường cắt giận mắng. Đi ngươi ít, quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi. Nghe được A Nổ lời nói, Đường cắt cũng nổi giận. A Nổ, ngươi dám phản bội Hồng Nguyệt, ngươi xong, hội trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Hội trưởng tính là cái gì chứ? Nàng dám đến gây sự với Ninh Nguyên sao? A Nổ tiếp tục chỉ vào Đường cắt mắng. Không muốn chết liền nhanh lên đem linh vật cất giữ điểm nói ra. Ngươi cái tiểu lãng đệ tử, đừng tưởng rằng dính vào Ninh Nguyên liền không sợ Hồng Nguyệt trả thù. Ngươi cảm thấy Ninh Nguyên có thể một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi sao? Đường cắt cười lạnh. A Nổ nghe vậy một trận trầm mặc, khí thế cũng yếu đi mấy phần. Đường cắt gặp này trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục rèn sắc khi còn nóng đối Ninh Nguyên nói ra. Ninh Nguyên đội trưởng, Hồng Nguyệt cực kỳ tôn kính giống ngài dạng này cường giả, ta thân là Hồng Nguyệt nguyên lão, nguyện ý thay đồng hồ Hồng Nguyệt cùng Hoa Hạ chính thức hợp tác. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành hợp tác đồng bạn, đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần ngài giết bên cạnh cái kia phản đồ, ta liền đem từ đảo quốc bên trong thu hoạch siêu phẩm tài nguyên xem như tạ lễ hai tay dâng lên. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ta chỗ này cũng có một chút tư thái tư sắc không thua Vu An Nặc tiểu nữ, cũng có thể đưa các nàng xem như tạ lễ đưa cho ngài. Đường cắt cam đoan liên tiếp nói ra, hiển nhiên là bận tâm các mặt. Nhưng mà coi như hắn coi là Ninh Nguyên tất nhiên sẽ tâm động lúc, đối phương chợt cười. A a a, đôi bên cùng có lợi, hợp tác đồng bạn. Ninh Nguyên mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem Đường cắt chậm rãi nói. Các ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì nói điều kiện với ta? Đường cắt ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên thế mà lại nói ra như thế một phen. Đem đảo quốc linh vật tài nguyên lấy tới, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ ngươi cái kia cái gọi là hội trưởng. Ninh Nguyên trực tiếp phân phó nói. Đường cắt không nghĩ tới Ninh Nguyên cư nhiên như thế ngang ngược bá đạo, trong lòng những cái kia tính toán nhỏ nhặt trong khoảnh khắc đã mất đi tác dụng. Ninh Nguyên đội trưởng, ngươi làm như vậy lời nói, vậy ta cái mạng này cũng chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường cắt kiên trì đáp lại. Nhìn thấy Đường cắt bộ dáng này, A Nổ nội tâm trong nháy mắt hưng phấn lên, trong mắt lóe lên một vòng khoái ý, vừa mới đối phương để Ninh Nguyên giết tự mình có thể nói là âm tàn đến cực điểm, bây giờ có thể thấy đối phương chịu khổ, nàng tự nhiên cao hứng vô cùng. Quả nhiên, Ninh Nguyên không có lại nói cái gì, mà là trực tiếp tại Đường cắt trên thân lặp lại đối A Nổ làm sự tình. Cùng thiếu nữ khác biệt chính là, Đường cắt không bị khống chế cầm Ninh Nguyên ném tới đao hướng thẳng đến hạ thể của mình đâm tới, sau đó lại bị Ninh Nguyên sử dụng linh khí năng lực cho chữa trị. Nhìn thấy một màn này, A Nổ không khỏi kẹp chặt mảnh khảnh hai chân, gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Ninh Nguyên thủ đoạn đơn giản so ác ma còn ác ma. Như vậy lặp lại mấy chục lượt, Đường cắt khuôn mặt sớm đã bởi vì cực hạn thống khổ hoàn toàn méo mó biến hình. Suy nghĩ kỹ chưa? Ninh Nguyên nhìn vẻ mặt giữ tợn Đường cắt hỏi thăm. Ta nói, Đường có lại độc thủ. Đường cắt lệ rơi đầy mặt mở miệng. Trên đời này kỳ thật có rất nhiều sự tình so tử vong càng thêm làm cho người sợ hãi, cũng tỉ như hiện tại loại này không ngừng lặp lại cực hạn thống khổ. Gặp hắn bộ dáng này, A Nộ mặt lộ vẻ khinh thường, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Không bao lâu, A Nộ liền từ bên trong căn phòng nơi nào đó hốc tối bên trong lấy ra một kiện chứa vật linh khí. Linh Nguyên tiếp nhận dò xét một chút, phát hiện bên trong có gần 20 cái cất chứa linh chủng linh vật hộp ngọc, cùng một chút linh khí cùng tiền mặt hoàng kim. Đem cái này chứa vật linh khí thu hồi, sau đó Linh Nguyên nhìn xem Đường Cắt nói ra, liên hệ hội trưởng của các ngươi. Hồng Nguyên hội trưởng cũng chính là cái kia thần bí người sáng lập. So với thân phận của người này, Linh Nguyên càng để ý là đối phương trên tay tất nhiên có không ít siêu phàm tài nguyên, có lẽ người này hiện tại đã đạt đến tam giai. Đường Cắt từ tự mình trong ngăn kéo lấy ra một cái vệ tinh điện thoại, sau đó run rẩy thân thể trực tiếp bấm. Nửa phút đồng hồ sau, điện thoại được kết nối. Chuyện gì? Chương 282, Hồng Nguyên hội trưởng chương 282, Hồng Nguyên hội trưởng đầu bên kia điện thoại truyền đến bị đặc thù xử lý qua thanh âm, không phân rõ nam nữ già trẻ. Hội trưởng, có quan hệ từ đảo quốc thu hoạch tài nguyên, ta bên này ra chút tình trạng, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi nói chuyện. Đường Cắt ngữ khí rất cẩn thận, nghe không ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại lại là trầm mặc. Một lát sau, điện thoại bên kia một lần nữa vang lên thanh âm, nói ra nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Linh Uyên, Đường Cắt cùng Á Nỗ đều giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào đi, nhưng không muốn ý đồ tới tìm ta, Hồng Nguyệt chưa từng có đắc tội qua Hoa Hạ, càng không muốn đối địch với ngươi, hy vọng việc này qua đi ngươi đừng lại gây sự với Hồng Nguyệt. Nghe được câu này, Đường Cắt cùng Á Nỗ đều là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Ngược lại Linh Uyên lại là có chút hăng hái mở miệng. Ngươi vừa mới ngay tại cổ bảo lầu 2. Vẫn là nói lầu 2 có mắt của ngươi tuyến. Cái gì? Á Nỗ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Ai biết được, có lẽ đều đúng không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm rất bình thản. Linh Nguyên lại là mở miệng cười. Muốn cho ta không tìm Hồng Nguyệt phiền phức có thể. Về sau Hồng Nguyệt hàng năm đơn độc hướng ta giao nạp 50 kiện linh vật, ta liền không tìm phiền phức của các ngươi. Nghe nói lời ấy, thanh âm bên đầu điện thoại kia cười. A a a, muốn để Hồng Nguyệt cho ngươi bày đồ cúng, ngươi cũng phải có cái năng lực kia mới được. Ta thừa nhận bây giờ ngươi không người có thể địch, nhưng chúng ta đánh không lại ngươi còn tránh không khỏi sao? Ngươi lại có thể tìm được chúng ta sao? Linh Nguyên nghe vậy lại chỉ nói là đạo ta đương nhiên tìm được các ngươi, không chỉ có như thế, nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ còn lập tức đi diệt trừ các ngươi. Ha ha, rõ ràng. Thanh âm bên đầu điện thoại kia cười lạnh. Nhưng mà theo Ninh Nguyên nói ra một quốc gia danh tự, bên đầu điện thoại kia tiếng cười lạnh liền im bặt mà dừng. Không muốn ý đồ chuyển di trụ sở của các ngươi, bởi vì các ngươi chuyển di tốc độ không có ta đi đường tốc độ nhanh. Ninh Nguyên mở miệng uy hiếp trắng trợn. Ngươi là thế nào biết đến? Thanh âm bên đầu điện thoại kia hỏi thăm. Các ngươi chỉ là một cái thế lực mà thôi, không nên xem thường một cái đỉnh cấp quốc gia mạng lưới tình báo. Ninh Nguyên lạnh nhạt nói. Kỳ thật Ninh Nguyên cũng không biết Hồng Nguyệt chính xác căn cứ vị trí, hắn kiếp trước chỉ biết là Hồng Nguyệt căn cứ ngồi rơi vào rẽ nước, nhưng cụ thể hơn vị trí hắn cũng không biết. Nhưng mà thân phận của Ninh Nguyên cùng tự tin thái độ lại thành công hù dọa điện thoại người sau lưng, làm đối phương thật coi là Ninh Nguyên biết Hồng Nguyệt căn cứ vị trí cụ thể. Trầm mặc hồi lâu, đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm. 50 kiện linh vật không có khả năng, nhiều nhất 10 cái, trừ cái đó ra, ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện, nếu không cho dù ngươi phá hủy Hồng Nguyệt, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. 10 cái, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ít nhất 30 kiện. Hai người trải qua một trận lôi kéo về sau, cuối cùng định ra Hồng Nguyệt hàng năm đơn độc cho Ninh Nguyên 20 kiện linh vật, mà Ninh Nguyên thì là cần trợ giúp Hồng Nguyệt hội trưởng một chuyện. Gặp một lần đi. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, Ninh Nguyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngươi không sợ ta giết ngươi, hoặc là trực tiếp khống chế lại ngươi? A a a, Ninh Nguyên, ta tin tưởng ngươi cần chính là linh vật, mà không phải bệnh của ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến khàn khàn tiếng cười chói tai. Ninh Nguyên nghe vậy cũng cười. Không tệ, ngươi rất thông minh, ta thích cùng người thông minh liên hệ. Hoa Hạ, lớn Nam thị. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nói ra một cái địa điểm. Xế chiều ngày mai ngươi tại trong khu vực này tìm một chỗ xuất ra đường cắt chữa vật linh khí, ta sẽ tìm đến ngươi. Linh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn thế mà nhoáng một cái cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. A Nộ nhìn xem Linh Nguyên biến mất thân ảnh, lập tức đầu óc trống rỗng. Đi, Linh Nguyên thế mà cứ đi như thế. Mặc dù đối phương không có giết tự mình, nhưng đi thế mà không có đưa nàng cùng một chỗ mang đi. Không chỉ là A Nộ trợn tròn mắt, liền ngay cả đường cắt cũng là ngạc nhiên. Hai người lướt nhau, sau đó riêng phần mình dùng tốc độ nhanh nhất rời đi của bảo. Bọn hắn bây giờ đã phản bội Hồng Nguyệt, mà hội trưởng lại cùng Ninh Nguyên đặt thành giao dịch nào đó, bây giờ bọn hắn không đào mạng chẳng lẽ muốn chờ lấy hội trưởng phái người theo đuổi giết bọn hắn hai cái này phản đồ sao? Trong đêm tối, A Nộ một bên chạy trốn, một bên nội tâm thầm mắng Ninh Nguyên. Tốt xấu ta đều như thế nghe lời phối hợp, ngươi thời điểm ra đi tốt xấu mang theo ta à? Đúng lúc này, chạy trốn bên trong A Nộ đột nhiên thần sắc lại biến, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ một thoáng, sắc mặt của nàng bị hoảng sợ cho bao phủ. Chỉ gặp nguyên bản trong sáng mặt trăng chẳng biết lúc nào sinh hoạt thường ngày, nhưng trở thành huyết hồng sắc. Xoẹt. Một đạo huyết mang nhanh như tia chớp tại A Nộ trước mặt thoáng qua liền mất. Thiếu nữ cứng ngắc quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó chỗ bóng tối có một đạo thon dài thân ảnh, đối phương tóc dài xóa bay, trong tay thình lình có một thanh ngay tại chậm rãi vào vỏ trường đao. Đây là A Nộ nhân sinh nhìn thấy cuối cùng cảnh sát. Một lát sau, thiếu nữ thân thể chia năm xẻ bảy, trong tay dù đen cũng triệt để vỡ vụn. Cũng không lâu lắm, cảnh tượng giống nhau phát sinh ở một chỗ khác, đường cắt hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ vang vọng một khu vực như vậy, sau đó lại im bặt mà dừng. Ngày kế tiếp, Hoa Hạ, lớn Nam thị, nơi nào đó bờ biển. Gió biển rì rào, bầu trời xanh thẳm bên trên thỉnh thoảng bay qua bầy chim. Trên bờ cát, khắp nơi có thể thấy được người mặc áo tắm, hoan thanh tiếu ngự chơi đùa đùa giỡn nam nam nữ nữ. Linh Nguyên ngồi dựa vào trên ghế dài, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Tiểu ca ca, một người sao? Có thể giúp ta chụp tiểu ảnh sao? Có làn da trắng nõn, vóc người nóng bỏng nữ nhân lắc mông đi tới Linh Nguyên trước mặt, khẽ không người thành âm làm nũng. Nữ nhân dáng người rất tốt, vũ quan cũng bị tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Đương nhiên, nữ nhân cũng không phải là thật thiếu người chụp ảnh, mà là bị Linh Nguyên khí chất cùng quần áo hấp dẫn tới. Không nói trước cái này, nam nhân tướng mạo liền cực kỳ tốt. Y phục trên người hắn chế tác tinh tế bừa người, xem xét chính là định chế khoản, còn có trên ngón tay của hắn món kia nhẫn ngọc, xem xét chính là lão vật. Chín thành xác suất là đỉnh cấp đời thứ hai. Nữ nhân trong lòng cấp tốc đánh giá một chút Linh Nguyên cái này người mặc dựng giá trị. Sau đó eo của nàng lại cong mấy phần, trên mặt thần sắc còn mang theo vài phần nam nhân đều hiểu trêu chọc. Linh Nguyên mặt không biểu tình nhìn một chút nữ nhân, thấy đối phương chỉ là một người bình thường về sau, liền mở miệng nói: "Lan." Nữ nhân sững sờ, không nghĩ tới thế mà đối phương còn trẻ như vậy thế mà không ăn tự mình một bộ này. Còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà nhìn thấy đối phương cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, trong nữ nhân tâm run lên, đành phải xấu hổ cười một tiếng quay người lắc mông đi. Một lát sau, lại có một người tới đến Linh Nguyên bên cạnh. Cùng cái kia đến đây câu cá bắt chuyện nữ nhân khác biệt, người này trực tiếp ngồi xuống Linh Nguyên bên cạnh. Thật sự là không nghĩ tới, Linh Nguyên đội trưởng nguyên lai thích xem những thứ này. Nghe bên cạnh truyền đến thanh âm, Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn đối phương một mắt. Đây là một người mặc câu phục nữ nhân mang kính mát màu đen, đối phương quần áo rất vừa người, hiện lộ ra nàng cao gầy hoàn mỹ dáng người. Trừ cái đó ra, nữ nhân còn có một đầu màu đỏ sẫm bị ghim lên tóc dài. Đem kính râm vỡ xuống, nữ nhân nhìn xem Linh Nguyên đối nó đưa tay phải ra vừa cười vừa nói: "Ngươi có thể gọi ta Kỳ Á, hoặc là gọi ta Hồng Nguyệt hội trưởng." Chương 283, một lần cơ hội xuất thủ. Chương 283, một lần cơ hội xuất thủ. Kỳ Á là Đông Tây Phương huyết, mà gương mặt này của nàng cũng cơ hồ dung hợp Đông Tây Phương ưu điểm. Linh Nguyên không có cùng nó nắm tay, quét nàng một mắt liền một lần nữa nhìn về phía mặt biển chậm rãi nói ra: "Ta thích nhìn biển, bởi vì trên viên tinh cầu này cường đại nhất sức mạnh tự nhiên chính là biển, sâu không lường được nhất cũng là biển." Nghe nói lời ấy, Kỳ Á thu tay về đồng dạng nhìn về phía mặt biển vừa cười vừa nói: "Quả nhiên, đồng dạng phong cảnh, người khác nhau chỗ nhìn cũng không giống nhau." "Nói một chút ngươi sự tình." Linh Nguyên lên tiếng hỏi thăm. "Ta có một cái cửu gia, nếu như Linh Nguyên đội trưởng ngài nguyện ý theo giúp ta đi báo thủ, Hồng Nguyệt hàng năm có thể đem 20 kiện linh vật giao cho trên tay của ngươi." Tựa hồ là đoán được Linh Nguyên không thích quanh co lòng vòng, Kỳ Á gọn gàng dứt khoát nói ra yêu cầu của mình. "Cửu gia." Linh Nguyên nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kỳ Á, Hồng Nguyệt cũng dám trực tiếp ăn cắp một quốc gia tài nguyên, có cái gì cửu gia là ngươi không giải quyết được? "Đương nhiên là có." Kỳ Á từ chối cho ý kiến cười cười. "Ngươi cũng đã nói, ăn cắp một quốc gia tài nguyên. Nếu như chính diện đánh nhau, Hồng Nguyệt căn bản không phải đảo quốc đối thủ, tối thiểu bây giờ không phải là." "Nói một chút cửu gia của ngươi." Linh Nguyên tiếp tục hỏi thăm. Trầm mặc một lát, Kỳ Á chậm rãi mở miệng: "Ép nước mới thế hội." Linh Nguyên nghe vậy nhướng mày, mới thế sẽ ở ép nước địa vị liền cùng Thự Quang hội tại em mở quốc địa vị, đều là cùng chính phủ khóa lại cùng một chỗ siêu phàm giả thế lực. Không giống với Hoa Hạ tổng bộ loại này lệ thuộc vào quốc gia vì nhân dân phục vụ siêu phàm tổ chức. Mới thế sẽ cùng ép nước chính phủ càng giống là hợp tác tính hợp quần. Đúng lúc này, Kỳ Á lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, căn cứ Hồng Nguyệt tình báo, từ Âu quốc chiến trường về sau, mới thế sẽ cao tầm cùng dị tộc cấu kết ở cùng nhau. Ta một cái hảo hữu vì muốn biết rõ ràng chân tướng, đem đây hết thảy vạch trần ra ngoài để toàn thế giới đỉnh cấp thế lực đối phó mới thế sẽ. Nàng độc thân tiềm nhập mới thế trong hội bộ siêu tập tư liệu chứng cứ. Nói đến đây, Kỳ Á cười khổ một tiếng. Nàng thành công tìm được chứng cứ, nhưng mà cũng bị mới thế trong hội dị tộc phát hiện. Thời khắc mấu chốt, nàng bấm điện thoại của ta, lớn tiếng hô hào cái kia dị tộc danh tự. Mà ta lại chỉ có thể nghe nàng bị một vật cho nhấm nuốt ăn hết. Tiếng kêu thảm thiết của nàng, cùng tiếng khóc, đời ta cũng sẽ không quên. Về sau ta đi đến mới thế sẽ báo thủ. Khi đó ta vừa đột phá tam giai không lâu, xông vào mới thế sẽ giáo đường, gặp ép nước tam giai siêu phẩm giả, cùng tam giai dị tộc. Sau đó ta thất bại, mượn dùng trong tay linh khí cùng tự thân có thể đấu sức đem hết toàn lực mới thành công đào tẩu. Linh Nguyên tĩnh tĩnh nghe xong Kỳ Á lời nói, nội tâm của hắn âm thầm suy tư. Kiếp trước cũng không nghe nói qua mới thế sẽ cùng dị tộc có chỗ cấu kết, là một thế này có chỗ sai lầm. Vẫn là nói kiếp trước tiềm phục tại mới thế trong hội dị tộc nấp rất kỹ, từ đầu đến cuối cũng không bị phát hiện. Linh Nguyên trong lòng đại khái hồi tưởng một chút kiếp trước ép nước kết cục. Tại hắn kiếp trước 400 tuổi thời điểm, toàn cầu còn sót lại mấy cái đại quốc bên trong, ép nước dẫn đầu bị diệt quốc. Sau đó 50 năm bên trong, em mở quốc cùng trên thế giới một đám đỉnh cấp quốc gia cũng tuần tự bị dị tộc tiêu diệt. Kiếp trước ép nước bị diệt rất nhanh, cũng rất kỳ quặc. Không giống với cái khác có chỗ chống cự quốc gia, ép nước cơ hồ có thể nói là một đêm bị diệt. Nhìn như vậy đến, nếu như ép nước cao tầng bản thân liền cùng dị tộc cấu kết, như vậy bị từ bên trong ra ngoài bị cấp tốc hủy diệt cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hiểu rõ nhất địch nhân của mình tự nhiên cũng sẽ lại càng dễ đắc thủ. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên nhìn xem Kỳ Á cười nhạo nói: "Đừng đem Hồng Nguyệt nói thành một cái như thế vĩ đại thế lực, trong mắt của ta, Hồng Nguyệt trong tổ chức đại bộ phận siêu phàm giả tại một số phương diện tới nói cùng dị tộc không có gì khác biệt, đều đáng chết." Kỳ Á nghe vậy cười cười cũng không phủ nhận, nàng nhìn xem bầu trời xanh thẳm đáp lại: "Ta không phủ nhận cái nhìn của ngươi, nhưng này chút cái gọi là chính thức siêu phàm giả chẳng lẽ liền đều là người tốt sao? Đây là một người ăn người thời đại, mà lại thời đại này tính tàn khốc viễn siêu lịch sử bất luận cái gì thời kỳ. Ngươi thân là Hoa Hạ chấp pháp đội trưởng, quyền cao chức trọng nhìn càng nhiều, cho nên hẳn là so ta một nữ nhân càng hiểu được những thứ này." Linh Nguyên nhìn xem Kỳ Á, trong lòng ngược lại là nhìn nhiều người này mấy phần. Làm kỹ nữ lập đền thờ người hắn gặp nhiều, nhưng lập đền thờ còn lập như thế chuyện đương nhiên, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Một chút chính thức siêu phàm giả âm thầm mặc dù cũng làm nhiều việc ác, nhưng không thể phủ nhận là những thứ này chính thức siêu phàm giả cũng hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần sự tình. Chính như Linh Nguyên đồng dạng, rất nhiều cùng hắn có thù người đều cảm thấy hắn là ác nhân, hận không thể đem hắn rút gân lột da nghiền xương thành tro, để hắn nhanh đi chết. Nhưng không thể phủ nhận là càng nhiều người ca ngợi hắn, tín nhiệm hắn, xem hắn làm thủ hộ thần cùng trấn quốc trụ cột, dù sao Ninh Nguyên mới là tại chống lại dị tộc bên trong công hiến lớn nhất siêu phẩm giả. Trong lòng suy tư một lát, Ninh Nguyên lên tiếng cự tuyệt. Mới thế sẽ thực lực cường đại, có tam giai siêu phẩm giả tọa trấn, ngươi chỉ dựa vào những thứ này linh vật tài nguyên liền muốn để ta làm hộ vệ của ngươi, ngươi quá để cao tự mình, cũng coi thường ta. Kỳ Á nghe vậy ngược lại là không có ngoài ý muốn, nàng do dự một lát, sau đó dường như quyết định giống như mở miệng. Ta biết mới thế sẽ siêu phẩm tài nguyên dự trữ địa điểm, chỉ cần ngươi trợ giúp ta báo thù, ta không chỉ có đáp ứng ngươi hàng năm 20 kiện linh vật, mới thế trong hội siêu phàm tài nguyên cũng tất cả đều từ ngươi làm chủ, Hồng Nguyệt không mảy may lấy, phải biết mới thế trong hội linh vật tài nguyên thế nhưng là tất nhiên muốn vượt xa quá đạo quốc. Điều kiện rất không tệ. Linh Nguyên suy tư một lát cười cười, nhưng sau đó lại lời nói xoay chuyển nói, nhưng ta còn là cự tuyệt. Kỳ Á sững sờ, nàng không nghĩ tới Linh Nguyên cư nhiên như thế tầm cao khí ngạo, chính mình cũng ra giá cao như vậy cách, đối phương nhưng như cũng không hài lòng. Linh Nguyên ý nghĩ lại là rất đơn giản, hắn chỉ dựa vào tự mình cũng có thể thu hoạch được tài nguyên, vì cái gì còn muốn phí sức đi trợ giúp nữ nhân này, chúng chi có thể uy hiếp được Kỳ Á cái này tam giai siêu phàm giả dị tộc, ai có thể cam đoan trên tay đối phương có hay không có thể uy hiếp được hắn đổ vỡ. Nhìn thấy Linh Nguyên thái độ kiên quyết, Kỳ Á lại lần nữa lâm vào suy nghĩ. Ai? Kỳ Á thở dài một hơi. Như vậy đi, ngươi theo giúp ta đi một chuyến, không cần một mực bảo hộ ta, chỉ cần thời khắc mấu chốt xuất thủ một lần. Ta dùng những điều kiện này đổi lấy ngươi một lần cơ hội xuất thủ, cái này cũng có thể đi. Linh Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhân này một mắt, nội tâm tự nói, xem ra người này xác thực gặp tự mình giải quyết không được phiền phức, nhất định phải ta cái này tứ giai siêu phàm giả xuất thủ mới có nắm chắc giải quyết. Có bỏ, dám bảo dám lui. Không thể không nói, Kỳ Á rất thông minh, cũng rất biết nhìn người, đã từng hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Ninh Nguyên, hiểu làm như thế nào cùng loại này cường giả hợp tác tiếp xúc. Đã để tự thân có giá trị, còn có thể làm cho đối phương trợ giúp tự mình đạt thành mục đích, lại có thể bảo toàn tự thân. Đây là lợi ích khóa lại đổi lấy, mà cùng Ninh Nguyên loại người này hợp tác tiếp xúc cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Hồng Nguyệt hàng năm đều lên giao 20 kiện linh vật, Linh Nguyên tự nhiên là sẽ không động Hồng Nguyệt. Mà Kỳ Á thân là Hồng Nguyệt hội trưởng, lại như thế hiểu chuyện hữu dụng, Linh Nguyên tự nhiên cũng sẽ không động nàng. Tương ứng, Kỳ Á cũng có thể dùng lợi ích đổi lấy Linh Nguyên trợ giúp, từ đó đạt thành mục đích của mình. Trái lại Linh Nguyên, hắn tự nhiên cũng không tin Kỳ Á là vì cho thủ hạ báo thù mới đi lôi kéo hắn đi mới thế hội. Về phần đối phương dùng loại lý do này đi tìm mới thế sẽ báo thù chân thực mục đích đến tuột cùng là cái gì, Linh Nguyên cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn mục đích chỉ có lợi ích, chỉ có linh vật. Cho nên đối phương đã đều nhượng bộ đến loại tình trạng này, như vậy như thế dễ dàng lợi chuyện tốt hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Về phần Kỳ Á có hay không có hảo ý muốn hố tự mình, Linh Nguyên cũng không quan trọng, bởi vì nếu như đối phương không thành thật liền trực tiếp giết. Tại thực lực tuyệt đối trước, bất luận cái gì mưu đồ thủ đoạn đều là cái rắm. Nhìn thấy Linh Nguyên rốt cục đáp ứng tự mình, Kỳ Á cũng là lộ ra nét mừng. Ta cần chuẩn bị một chút, nửa tháng sau ta sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về ép nước. Dứt lời, hai người lưu lại phương thức liên lạc sau liền tách ra riêng phần mình rời đi. Chương 284, trùng hợp. Chú định chương 284, trùng hợp, chú định Hoa Hạ, Kim Lăng thành phố. Một nhà lâu dài treo hôm nay không kinh doanh bảng hiệu trong tiệm bán quần áo. Trống trải gian phòng bên trong quặng cu é vô cùng. 3. Đúng lúc này, cửa sau trong phòng đống nhiên truyền ra thanh thúy tiếng va đập, sau đó một đạo nữ nhân đoán trách âm thanh loáng thoáng vang lên. Ngươi điểm nhẹ, đều bị ngươi làm hư. Gian phòng bên trong, mùi thơm ngát lượn lờ, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Đoán trách một câu, sau đó Vân Tịch cười mỉm nhìn xem Linh Nguyên trêu chọc nói, muốn hay không đi lại? Tỷ có thể nhường một chút ngươi. Linh Nguyên nhìn trước mắt bàn cờ, sau đó hắn nhìn về phía tự mình vừa mới rơi xuống viên kia che kín vết rách quân cờ, sau đó thở dài một hơi nhận thua. Từ khi nửa năm trước giáo hội Vân Tịch cờ tướng về sau, Linh Nguyên thường xuyên sẽ đến nàng cái này ngồi một chút, lấy đánh cờ lấy cớ muốn từ trong miệng nàng moi ra có quan hệ tình báo của ngoại giới. Nhưng mà Vân Tịch mồm mép so với nàng ra thịt còn muốn trượt mặc cho Linh Nguyên như thế nào nói bóng nói gió, sửng sốt không có để hắn được cái gì đầu mối hữu dụng. Không chỉ có như thế, cho dù là cờ tướng, Linh Nguyên cũng có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có ban sơ thời điểm thắng đối phương mấy lần, sau đó liền bị Vân Tịch săn bằng, cho đến phản sát, lại đến bây giờ thiên về một bên ngược sát. Hạ không thắng một con chó coi như xong, bây giờ thế mà ngay cả một nữ nhân đều hạ bất quá. Cái này khiến Linh Nguyên cực kỳ hoài nghi có phải hay không tài đánh cờ của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Vì thế hắn thậm chí dành thời gian đi mấy chuyến công viên tìm đại gia khảo thí. Kết quả đương nhiên là Linh Nguyên ngược sát những cái kia lão đại gia, thậm chí có một lần cái nào đó lao đầu bởi vì thua cờ quá kích động trực tiếp tiến vào bệnh viện. Gian phòng bên trong, nhìn thấy Linh Nguyên bộ này hoài nghi nhân sinh bộ dáng, Vân Tịch khỏe miệng hơi bệnh, thần thái cũng là cực kỳ đắc ý. Thế nào, muốn hay không lại đến một ván? Linh Nguyên lắc đầu cự tuyệt. Vân Tịch thấy thế liền thu hồi bàn cờ, sau đó cầm lấy ấm trà vì Linh Nguyên rót một chén trà. Ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại siêu tập siêu phàm tài nguyên, thế nào, chuẩn bị lúc nào đột phá ngũ giai? Vân Tịch tựa hồ không ngạc nhiên chút nào Linh Nguyên tấn thăng tốc độ, nàng nhìn xem Linh Nguyên hỏi thăm. Linh Nguyên nâng chung trà lên trả lời, còn kém một chút, bất quá cũng sắp. Vân Tịch nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nói, siêu phàm đường ngũ giai đối với ngươi mà nói chỉ là cất bước, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả mà nói lại là điểm cuối cùng. Linh Nguyên nghe vậy nhìn xem Vân Tịch hỏi thăm, có ý tứ gì? Vân Tịch do dự một lát, sau đó một chỉ Linh Nguyên ngực. Ta cũng không phải siêu phàm giả, biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là có chút linh chủng đạt tới ngũ giai mới có thể chất biến trở người đột phá ngũ giai liền biết. Linh Nguyên nghe vậy thật cũng không lại truy vấn, ngược lại đổi cái vấn đề. Siêu phàm đường, tu hành đường. Trong miệng ngươi hai con đường này khác nhau ở chỗ nào? Vì cái gì dị tộc là tu hành đường, mà chúng ta lại là siêu phàm đường? Vân Tịch lặng lặng nhìn Linh Nguyên. Ngươi muốn biết những thứ này? Linh Nguyên gật đầu. Trầm mặc một lát, Vân Tịch lại là thở dài một hơi lắc đầu nói. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Tại ngoại giới, có kinh khủng tồn tại có thể thôi diễn dự báo, bọn chúng có thể cắt đứt hết thể gây bất lợi cho chính mình nhân tố, cũng có thể sớm bóp chết hết thể uy hiếp tiềm ẩn. Có đôi khi, ngươi biết nhiều hơn, liền sẽ tại từ nơi sâu xa sớm trở thành tiềm ẩn uy hiếp, sẽ hấp dẫn những cái kia kinh khủng tồn tại chú ý, đây đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Linh Nguyên nghe vậy vi nheo lại mắt. Trước đó kiến thức của hắn thấp, về sau tại Vân Tịch dẫn đạo dưới, hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện, trong lòng cũng bởi vậy liên tưởng đến một vài thứ. Mặc dù rất nhiều chuyện Vân Tịch không có nói rõ, nhưng Linh Nguyên lại có thể dựa vào tự mình để suy nghĩ thu hoạch được đáp án. Cũng tỉ như, đời trước của hắn vì sao lại bị dị tộc chỉ mặt gọi tên cho giết chết, vì thế thậm chí không tiếc ngưng chiến khiến nhân loại cơ hội thở dốc. Kết hợp Linh Nguyên bây giờ biết đến hết thảy, một cái phỏng đoán tùy theo hiện lên ở trong lòng của hắn. Đó chính là ngoại giới có cái gì thôi diễn đến quang linh chủng ngũ giai năng lực, cho nên mới sẽ đột nhiên nghĩ biện pháp bóp chết rơi Linh Nguyên. Mà Linh Nguyên nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp thành công đột phá ngũ giai, khẳng định như vậy cũng liền như vậy chết. Còn kém vài ngày như vậy mà thôi. Nếu là dị tộc nhắc lại trước mấy ngày xuống tay với hắn, nếu là hắn chậm nữa tầm vài ngày đột phá, kết quả đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên nhìn xem trong tay tạo nên gợn sóng chén trà trong lòng tự nói, chẳng lẽ đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp, vẫn là nói đây hết thảy đều là sớm chú định. Nhìn thấy Linh Nguyên rơi vào trầm mặc, Vân Tịch cũng là nội tâm than nhẹ một tiếng tự nói, thời gian à, xuyên qua cổ kim tương lai quy tắc lực lượng, ngươi thật có thể cải biến hết thảy à, Đại Thông thành phố. Khoảng cách trận đại chiến kia đã qua gần thời gian 2 năm. Người bình thường luôn luôn dễ quên, liền phảng phất 2 năm trước nơi này cũng không có phát sinh cái gì, liền phảng phất tất cả mọi người ăn ý đã mất đi cái kia một đoạn như ác mộng giống như ký ức. Mà Đại Thâm thành phố cũng trở về đến 2 năm trước bộ dáng. Phồn hoa, dòng người không thôi, người bình thường không biết ngày đêm bận rộn. Thời gian sẽ vượt lên người bình thường tư duy, nhưng lại không cách nào vượt lên dị tộc cửu hận. Tam Hà khu, nào đó cỡ lớn trong công viên. Thương Tiêu Thiên ngồi chồm hổm ở bồn hoa một bên, cùng người chung quanh cùng nhau chờ đợi hôm nay cộng tác viên làm. Có tóc nồng đậm lôi thôi liếc thiết thanh niên đi tới Thương Tiêu Thiên trước mặt, hắn lộ ra đầy miệng răng vàng mở miệng cười. Ha ha ha, Thương đại ca, ta đem điện thoại di động của mình làm rơi mất, hôm nay liền không tìm công tác, nếu không ngươi cũng đừng tìm. Ta hôm nay mời ngươi đuổi lịch một ngày. Thương Tiêu Thiên nhìn hắn một cái, dường như có chút tâm động, nhưng rất nhanh hắn lại mạnh đè lại lòng của mình, lắc đầu cự tuyệt. Không được, ta đều treo 5 ngày, hôm nay nhất định phải làm việc. Thanh niên nghe vậy cũng không có cưỡng cầu, hắn nhẹ gật đầu nói ra, được thôi, vậy ta đi trước. Dứt lời, thanh niên đầu tiên là mua 1/5 khối tiền cơm hộ, sau đó nện bước tiêu sái bước chân hướng phía trước đi đến. Nhìn xem thanh niên bóng lưng, Thương Tiêu Thiên bỗng nhiên có một loại muốn đứng dậy đi theo hắn xúc động. Nhưng mà rất nhanh Thương Tiêu Thiên ở giữa tâm chấn động, hắn nhìn xem hai tay của mình tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra, ta đây là thế nào? Ta là tới dung nhập những thứ này sâu kiến, cảm thụ những thứ này sâu kiến thống khổ, nhưng vì cái gì bây giờ không chỉ có không thể cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn hắn, ngược lại bị bọn hắn cho ảnh hưởng tới. Không đúng, ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn là tự do, mà ta cũng là bị cầm cố lại, cho nên ta theo bản năng mới muốn đi theo hắn. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này sâu kiến thế mà qua như thế thoải mái tự do? Nơi này không phải trên mạng nói địa ngục sao? Trên mạng không phải đều nói người nơi này bị công tác nghiền ép thành cái xác không hồn sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 285, loại cảm giác này mới đối chương 285, loại cảm giác này mới đối thời gian ngay tại Thương Tiêu Thiên nội tâm xoắn xuýt không hiểu bên trong chậm rãi trôi qua. Lúc chạm vào tối, một cỗ xe van đứng tại trước mặt của bọn hắn. Cửa xe bị kéo ra, xếp sau một người đầu trọc đại hán nhìn chằm chằm Thương Tiêu Thiên mấy người, vừa đến một bên nói, 1 2 3 4 5. Ừm, chính là mấy người các ngươi, lên xe đi. Theo gã đại hán đầu trọc tiếng nói rơi xuống, mấy người tuần tự lên xe. Sống hơi mệt, nhưng một đêm tiền lương có thể đạt tới 200, đủ các ngươi khoái hoạt đã mấy ngày. Gã đại hán đầu chọc xuất ra Lâm Kỳ bánh mì từng cái phân cho Thương Tiêu Thiên mấy người. Đầu tiên nói trước, làm không đủ 12 giờ một phân tiền không có, ban đêm có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian ăn cơm, nhưng nửa canh giờ này là không bao hàm tiền lương, buổi sáng lúc 7 giờ kết tiền lương. Không người đáp lại gã đại hán đầu chọc lời nói, những người này phản phất đều không có ý kiến gì, chỉ là trầm mặc cùng đợi xe van đạt tới một khắc này. Gã đại hán đầu chọc thấy thế cũng không ngạc nhiên chút nào. Cứ như vậy, xe van chạy được nửa giờ sau đứng tại một nhà hậu cần chuyển vận trung tâm ngoài cửa lớn. Gã đại hán đầu chọc mang theo Thương Tiêu Thiên cả đám tiến vào cỡ lớn trong kho hàng, tìm được nhân viên quản lý, sau đó cùng đối phương vừa nói vừa cười nói chuyện phía một hồi. Không bao lâu, cái kia nhân viên quản lý liền dùng đúng bộ đàm nói mấy câu, rất nhanh liền có một cái lĩnh ban đi tới Thương Tiêu Thiên mấy người trước mặt, mang theo bọn hắn tiến về công tác địa điểm. Nóng bức mùa, chuyển phát nhanh phân lấy, ca đêm. Cứ như vậy, Thương Tiêu Thiên bắt đầu người bình thường thống khổ nhất khiêu chiến một trong. Nhưng mà vận chuyển những vật này đối với Thương Tiêu Thiên mà nói quá dễ dàng, Bất quá vì không làm người khác chú ý, biểu hiện của hắn cùng chung quanh những cái kia thần sắc chết lặng người bình thường không có gì khác biệt. To lớn trong kho hàng, quả tâm thanh liên tiếp ồn ào vô cùng, mà ở nơi này gió cũng không thể xua tan nóng bức, những cái kia phụ trách phân lấy công nhân rất nhanh liền cởi bỏ tự mình ướt đẫm áo. Sau lưng Thương Tiêu Thiên, chính là một gian trong suốt thủy tinh văn phòng. Kết xương pha lê trong tường, có người ngồi ở ghế dựa nói giỡn, có người bắt chéo hai chân chơi game, có người cầm một trường chăn lông trùm lên trên thân híp mắt đi ngủ, cũng có người nhìn chằm chằm trên tường to lớn màn hình bên trong hình ảnh theo dõi, nếu là nhìn thấy có người lười biếng, trong văn phòng nhân viên quản lý liền sẽ xuất ra bộ đàm nói cái gì, sau đó lĩnh ban liền sẽ rất nhanh xuất hiện tại cái kia lười biếng thân người bên cạnh răn dạy. Khóe mắt liếc qua nhìn xem trong văn phòng những người kia, Thương Tiêu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ hỏa diễm bay lên. Nhưng rất nhanh cỗ này hỏa diễm liền hóa thành một đạo tinh thuần linh khí tràn vào đan điền của hắn chỗ khiến cho trên thực lực chướng một chút. Đúng, loại cảm giác này mới đúng, đây mới là ta muốn. Thương Tiêu Thiên trong lòng vui mừng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đêm trôi qua, lúc sáng sớm, ngáp một cái gã đại hán đầu chọc triệu tập Thương Tiêu Thiên mấy người. Nguyên bản 7 người đội ngũ giờ phút này chỉ còn lại có 4 người, có 3 người nửa đêm chịu không được trực tiếp đường chạy. Đương nhiên, 3 người kia một phân tiền đều không có lấy đến, mà bọn hắn làm nửa ngày tiền lương tự nhiên cũng đều vào gã đại hán đầu chọc túi. Từ miệng trong túi móc ra mấy trăm khối tiền, gã đại hán đầu chọc cẩn thận sau khi đếm, bắt đầu chia phát Thương Tiêu Thiên mấy người tiền lương. Mỗi người 200, không nhiều không ít. Phát xong tiền lương về sau, gã đại hán đầu chọc liền mở ra chiếc diện bao xa kia mang theo đám người trở về. Các ngươi không có điện thoại không tốt liên hệ, nếu như lần sau còn muốn tới, liền còn ở lại chỗ này chờ lấy ha. Quẳng xuống một câu như vậy, gã đại hán đầu chọc liền mở ra xe van đi đón ca ngày cộng tác viên. Đám người rất nhanh tán đi. Thương Tiêu Thiên nắm chặt trong tay 200 khối tiền, hắn dường như lâm vào xoắn xuýt. Một lát sau, hắn thở ra một hơi, sau đó hướng phía cách đó không xa đường đi đi đến, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Nơi nào đó ở vào lớn Tây Hải không người trên đảo nhỏ, Linh Nguyên từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở nơi này. Không bao lâu, kỳ á thân ảnh từ trong rừng cây đi ra. Nàng hôm nay không có mặc tây phục, mà là mặc vào một thân bó sát người màu đen đồ thể thao. Loại này thiếp thân quần áo càng lộ vẻ nàng cái kia cao gầy ngạo nhân dáng người. Kỳ Á từ trong túi lấy ra một cái lớn chừng hột đảo viên châu vứt cho Ninh Nguyên. Trong này có 20 kiện linh vật, là năm nay phí bảo hộ. Không biết là vô tình hay là cố ý, Kỳ Á đem phí bảo hộ ba chữ nói phá lệ rõ ràng. Ninh Nguyên tiếp nhận, tinh thần lực lan tràn trong đó tra xét một phen, sau đó liền đem cái này linh khí thu hồi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Kỳ Á cười nhạt một tiếng, tự nhiên là trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Vì phong ngừa dị tộc nhìn thấy ngươi về sau trực tiếp đào tẩu, ngươi trước dùng linh khí đem tự thân khí tức gần tàng chờ thời khắc tất yếu lại ra tay giúp ta. Đúng rồi, ngươi tại Hoa Hạ địa vị cao như vậy, trên tay hẳn là có thể ẩn nấp tự thân khí tức linh khí à? Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu, thật sự là hắn từ trong tổng bộ lấy ra một kiện có thể che lấp hắn tướng mạo khí tức linh khí. Dù sao cũng là tiến công một cái đại quốc siêu phàm giả tổ chức, cần thiết che lấp vẫn phải làm, bằng không thì có hại hắn ở những người khác trong lòng hình tượng. Không có tốt mặt ngoài hình tượng, làm sao có thể đi thúc đẩy những người này cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng đâu? Linh Nguyên dưới chân cái bóng nhẹ nhàng nhoáng một cái, cùng nhau xem giống như bình thường màu đen vải vóc liền từ cái bóng bên trong vô thanh vô tức hiện lên ở trước người hắn. Miếng vải đen phảng phất có thể hấp thu chung quanh tất cả ánh sáng tuyến, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt u ám quang trạch. Linh Nguyên đưa tay đem cái này linh khí cầm lấy, vào tay hơi lạnh. Theo thể nội Linh Nguyên quan chú, miếng vải đen phảng phất bị rót vào sinh mệnh, trong nháy mắt bị kích hoạt. Chỉ thấy nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo dài tới, biến hình. Sau đó hướng phía Linh Nguyên bao trùm. Trong nháy mắt, Linh Nguyên cả người liền bị một kiện rộng lượng đấu đồng màu đen bao phủ. Áo choàng mũ trùm thật sâu rủ xuống, không chỉ có che đậy mặt mũi của hắn, càng đem hắn tất cả khí tức đều ngăn cách vào trong. Hắn giờ phút này phảng phất triệt để dung nhập bóng ma, hóa thành một cái thân hình ẩn nấp, khí tức hoàn toàn không có thần bí siêu phàm giả. Kỳ Á từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Linh Nguyên, thấy mình không cách nào cảm nhận được đối phương bất kỳ khí tức gì sau cũng là nội tâm giật mình. Rất hiển nhiên, Linh Nguyên trong tay cái này ẩn tàng khí tức linh khí rất cường đại, cho dù là tam giai mình cũng không cách nào phát giác mảy may dị thường. Không hổ là Hoa Hạ, quả nhiên nội tình thâm hậu đến cực điểm. Trong lòng cảm thán một câu, Kỳ Á liền dẫn đầu khởi hành hóa thành một đạo hồng mang hướng phía chân trời bay đi. Linh Nguyên thì là xa xa đi theo sau người. Đang lúc hoàng hôn, hai người tập nước thủ đô bên ngoài. Một tòa cao ốc mái nhà, Kỳ Á chỉ vào một cái phía trước cỡ lớn kiến trúc mở miệng nói, nơi đó chính là mới thế sẽ tổng bộ. Linh Nguyên thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Kia là một tòa như giáo đường giống như kiến trúc cao lớn, mặt ngoài đen nhánh vô cùng, phản xạ băng lãnh tĩnh mịch khí tức. Quỷ dị chính là, tòa này giáo đường phảng phất là cấm địa, lấy nó làm trung tâm chung quanh càng nhìn không đến một người cái bóng. Chương 286, ký sinh chương 286, ký sinh đúng lúc này, Kỳ Á nhìn xem giáo đường lên tiếng vì Ninh Nguyên giải thích nói, mới thế sẽ chưa từng cùng người bình thường liên hệ, mà người bình thường cũng không có cách nào tiến vào tòa này giáo đường. Bởi vì chung quanh giáo đường một mực tràn ngập một loại nào đó âm hàn khí tức, người bình thường căn bản ngốc không lâu. Một lúc sau, dân chúng tự nhiên là trốn tránh. Nói như vậy, mới thế sẽ cũng không cùng ép nước chính thức thế lực tiếp xúc. Nghe được Kỳ Á lời nói, Ninh Nguyên nghi hoặc hỏi thăm. Trong 2 năm qua là như vậy. Kỳ Á nhẹ gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Bây giờ ép nước cao tầng căn bản chỉ huy không được mới thế sẽ siêu phẩm giả, không chỉ có như thế, bọn hắn cũng không dám có cái gì lời oán giận, dù sao bọn hắn không có cách nào đi trói buộc những thứ này siêu phẩm giả. Linh Nguyên nghe vậy không khỏi đổi vị suy nghĩ. Nếu như Hoa Hạ tổng bộ tất cả siêu phàm giả cũng đều không nhận ước thúc, như vậy nên cỡ nào quan cảnh? Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi vào. Kỳ Á nhìn xem mở tối bầu trời, sau đó nói, ép nước siêu phàm tài nguyên nơi dự trữ điểm cũng tại mới thế sẽ nơi nào đó. Dứt lời, hai người liền trực tiếp xông về tòa kia đen nhánh cao lớn giáo đường. Giáo đường không có cửa sổ, chỉ có trên mặt đất cái kia một cái cửa lớn có thể thông hướng trong đó. Vừa hạ xuống địa, Linh Nguyên liền đã nhận ra nơi này dị thường. Khí âm hàn phảng phất có thể thẳng vào cốt thủy, cho dù là đê giai siêu phàm giả cũng khó có thể chống cự. Là linh khí, vẫn là dị tộc bảo vật. Cẩn thận cảm thụ một chút cỗ này âm hàn khí tức, Linh Nguyên trong lòng phỏng đoán càng có khuynh hướng cái sau. Cùng lúc đó, Kỳ Á đã chậm rãi đẩy ra cửa lớn, mà theo cửa bị đẩy ra, cái kia cỗ tràn ngập ở chung quanh khí âm hàn phảng phất càng thêm nồng nặc. Xoẹt. Đúng lúc này, một điểm hàn quang đột nhiên từ trong bộc phát, sau đó Linh Nguyên liền nhìn thấy một cây tản ra hàn ý trường mâu như điện trực tiếp đâm về phía Kỳ Á đầu lâu. Trái lại Kỳ Á tựa hồ sớm có đề phòng, nàng chỉ là rút lui nửa bước, liền hai ngón khẽ chụp, nhẹ nói một chữ: "Đổi." Sau một khắc, Kỳ Á hư không tiêu thất, mà nàng nguyên bản vị trí xuất hiện một người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường mâu nam nhân. Coi như nam nhân chuẩn bị quay người tiến vào giáo đường lúc, một đạo hồng mang lại trực tiếp đem hắn chặn ngang chém ra. Máu tươi lôi cuốn lấy nội tạng trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Nhưng mà bị chặn ngang chặt đứt nam nhân cũng không trực tiếp chết đi, hắn chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem trong giáo đường Kỳ Á tại nam nhân cách đó không xa, Linh Nguyên từ đầu đến cuối đánh giá nam nhân. Đối phương chỉ là nhất giai đỉnh phong siêu phàm giả, nhưng hắn lại phảng phất không biết như thế nào sợ hãi thống khổ. Cho dù bị chặn ngang chặt đứt, người này ánh mắt nhưng như cũ chết lặng, mà mặt mũi của hắn càng là không thống khổ chút nào chi sắc. Quỷ dị, cái này hoàn toàn cùng người bình thường không giống. Là bị mê hoặc, vẫn là trở thành dị tộc khôi lỗi. Linh Nguyên trong lòng nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, cái nào đó vàng son lộng lẫy gian phòng bên trong. Tiểu thư, có siêu phàm giả xông vào. Người mặc nữ hầu trang thiếu nữ tóc đen một mực cung kính xoay người hướng người trước mặt nói. Nghe nói lời ấy, người mặc váy dài, một đầu tóc vàng, thần sắc khí chất cao quý vô cùng thiếu nữ nghiêng đầu nhìn xem nữ hầu hỏi thăm, có đúng không, biết thân phận của đối phương sao? Trong đó một cái là Kỳ Á, một cái khác không biết. Đối phương che đậy chân từ khuôn mặt, ẩn giấu đi khí tức. Nữ hầu cung kính trả lời. Thiếu nữ tóc vàng trầm mặc một hồi, sau đó từ tốn nói, đi để những cái kia siêu phàm giả cùng bọn họ chơi đùa đi. Nữ hầu nghe vậy có chút do dự. Tiểu thư, Kỳ Á đột phá tam giai, những cái kia siêu phàm giả không phải là đối thủ của nàng, không bằng ta trực tiếp đi thôi. Nha đồng đốc, tại bất minh bạch thân phận của đối phương trước, làm việc không muốn lỗ mãng, không nên coi thường trên viên tinh cầu này siêu phàm giả. Cũng tỉ như Hoa Hạ Ninh Nguyên, đối phương chiến tích đủ để chứng minh hắn thực lực. Thiếu nữ tóc vàng ngữ khí hơi xúc động. Cho dù là chúng ta gặp cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là tiểu thư, viên tinh cầu này cũng liền một cái Ninh Nguyên a, mà lại đối phương là Hoa Hạ đội trưởng, trở ngại quốc tế quy tắc, hắn chắc chắn sẽ không tới này. Vẫn là cẩn thận chút đi, cái này Kỳ Á hôm nay khí thế hùng hùng, xem ra là có ỷ bảo, chúng ta không thể không phòng. Mắt thấy tiểu thư đều nói như vậy, nữ hầu đành phải nghe theo phân phó bắt đầu thi triển thủ đoạn khống chế trong giáo đường siêu phàm giả. Trong giáo đường, người mặc đấu đồng màu đen che lấp thân hình Linh Nguyên cũng đi đến, tại nó phía trước, chỉ gặp Kỳ Á trong tay cầm một thanh vào vỏ trường đao, chính lạnh lùng nhìn xem phía trên. Giáo đường nội bộ cấu tạo rất kỳ quái, lầu một là đại đường, trống trải to lớn. Trên lầu dùng bờn quanh thức bố cục. Đứng tại lầu một ngước vọng, nhìn không thấy trên lầu bất luận cái gì gian phòng, chỉ có tầng tầng lượn vòng chất gỗ lan can, cùng cao ngất có thể thấy được giáo đường mái vòm. Cùng nó nói nơi này là giáo đường, chẳng bằng nói nơi này càng giống là một cái sân thi đấu. Chớ lộ, ra nhận lấy cái chết. Ta từng nói qua, ta sẽ còn trở lại. Kỳ Á hướng về phía mái vòm hô to. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại giáo đường bên trong, dư âm lở lở. A a a. Đúng lúc này, một đạo khinh nu tiếng cười duyên vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kỳ Á, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à? Nhất định phải chạy tới chịu chết. Theo thanh âm rơi xuống, có mấy đạo bóng người từ trên lầu nhảy xuống tới. Chỉ một thoáng, quang mang từ này một số người trên thân hiện hiện, sau đó độc thuộc về siêu phàm giả năng lực bị những người này thi triển mà ra. Nhìn xem một màn này, Kỳ Á nội tâm run lên, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Nhưng rất nhanh trong mắt nàng do dự chuyển thành lạnh lùng. Hồng mang từ trên người nàng đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại những cái kia từ trên trời giáng xuống đám người. Cùng lúc đó, Kỳ Á trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Xoẹt. Nàng chỉ là vẽ một đao, không có đao quang kiếm ảnh, không có hào quang chói mắt, liền phảng phất nàng chỉ là đối không khí tùy ý vung dậy. Nhưng mà, những cái kia từ trên trời giáng xuống mặt không thay đổi siêu phàm giả nhóm lại quỷ dị bị tề tề chặn ngang chém thành hai đoạn. Huyết dịch lôi cuốn lấy nội tạng phun ra ngoài, như mưa to rơi xuống, nhưng lại bị hồng mang cho bắn ra. Răng rắc. Chất gỗ lan can đứt gãy thành âm vang lên. Sau đó lại có mấy cái nhất giai nhị giai siêu phàm giả từ trên lầu nhảy xuống. Những người này vẫn như cũ mặt không biểu tình, vẫn như cũ là không sợ hai chút nào riêng phần mình thi triển năng lực công kích. Kỳ Á, Kỳ Á thấy tình cảnh này mặt lộ vẻ bi thống. Sau đó một đao vung ra. Như thế như vậy giết mấy chục cái siêu phàm giả về sau, Kỳ Á đối mặt lại một lần nhảy xuống siêu phàm giả, rốt cục thần sắc giữ tợn hô to lên tiếng. Chờ lộ. Ha 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 ha. Trong giáo đường vang lên thiếu nữ tiếng cười duyên. Thế nào Kỳ Á, đối mặt đã từng đồng bạn không nhịn xuống tay. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi mềm lòng nha. Kỳ Á còn muốn lại lần nữa vung đao, nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên đang nhảy xuống tới siêu phàm giả trông được đến một người. Đây là một cái trên mặt mọc ra tàn nhang nữ hải, nàng đi bím, mặc kiểu pháp váy dài, tướng mạo ôn nhu, chỉ bất quá bây giờ hai mắt trống rỗng không có chút nào thần thái. Sophia. Kỳ Á thần sắc khẽ giật mình, trường đao trong tay cứng lại ở giữa không trung. Tại nó cách đó không xa, một mực trầm mặc quan chiến Linh Nguyên giờ phút này cũng là thấy rõ hết thảy. Thì ra là thế, cái này Hồng Nguyệt hội trưởng thế mà xuất thân từ ép nước mới thế sẽ, chỉ là cái này mới thế sẽ đến tột cùng từ lúc nào bị dị tộc khống chế đến tình trạng như thế, thế mà nhiều như vậy siêu phàm giả đều bị điều khiển. Còn có cái này kỳ á, ép nước thế mà còn cất giấu như thế một cái thiên phú cường đại siêu phàm giả, lúc trước ngược lại là khinh thường quốc gia này. Chương 287, dẫn mệnh chương 287, dẫn mệnh trong giáo đường. Mùi máu tanh tràn ngập, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Kỳ á đối mặt đã từng bằng hữu tốt nhất chung quy là do dự. Nàng vì một ngày này chuẩn bị thật lâu, cũng hạ quyết tâm, nhưng thật đến giờ khắc này, nàng vẫn là không xuống tay được. Đã hơn một lần là như thế này. Nàng 2 năm trước lần thứ nhất đột phá tam giai thời gian tới qua, mang theo mấy cái đáng giá tín nhiệm nhị giai siêu phàm giả cùng nhau tấn công vào trong giáo đường. Kỳ á đám người đầu tiên là bị điều khiển tâm thần ép nước siêu phàm giả tự sát thức tiến công, tại kháng trụ mấy đợt công kích liên tục giết mấy cái đã từng hảo hữu sau, Kỳ á nội tâm hỏng mất. Ngay tại các nàng mệt mỏi ứng đối những cái kia siêu phàm giả lúc, tam giai dị tộc trở lộ xuất hiện. Trận chiến kia Kỳ á dùng hết thủ đoạn thoát đi, mà những cái kia trợ giúp nàng nhị giai siêu phàm giả thì là toàn bộ chết tại bên trong. Trận chiến kia để Kỳ á minh bạch không thể nhân từ nâng tay, cũng làm cho nàng minh bạch tam giai trở xuống thực lực tới đây chính là chịu chết. Nhưng nói đi thì nói lại, không có tình cảm người, vậy vẫn là người sao? Ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi a, cái gì đều không cải biến được. Kỳ á trường đao trong tay bắt đầu run rẩy, trong mắt của nàng hiện ra lệ thủy. Ngay tại nàng thời điểm do dự, một đám tử trên trời giáng xuống siêu phàm giả bắt đầu tiến công nàng. Cầm đầu Sophie á mặt không biểu tình, nàng hai tay thành câu, cách không hướng phía Kỳ á ra sức bổ một cái. Màu xanh tia sáng từ nàng mười ngón lấp lánh. Hồng mang giống như nhận cắt chém giống như bị xé rách, như màu xanh điện mang thô tuyến trong nháy mắt tuôn hướng Kỳ á. Mà sau lưng Sophie á, mấy vị siêu phàm giả năng lực thi triển mà ra. Các loại quang mang lấp lóe, vô hình ba động tuôn ra mà xuống, hỗn hợp lại cùng nhau hướng phía Kỳ á rơi xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái đại thủ chợt từ phía sau lưng bắt lấy Kỳ á cổ, đem nó trực tiếp hướng về sau kéo đi. Sau một khắc, mấy đạo màu đen hư ảnh như nửa tháng chi nhận giống như khẽ quét mà qua, đem những cái kia từ trên trời giáng xuống tất cả siêu phàm giả toàn bộ chém thành mấy khúc. Trong đó Sophie A đầu lâu bay đến không trung, thiếu nữ chống rông hai mắt chuyển động một chút, nhìn về phía trên mặt đất cái kia một mặt kinh ngạc bi thương Kỳ á rất nhanh, Sophie A hai mắt triệt để phai nhạt xuống. Kỳ á, cái này có thể cùng chúng ta ước định không giống. Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía vẫn còn trong bi thương Kỳ á lạnh giọng mở miệng. Hắn thời khắc này tiếng nói khàn khàn chói tai, làm cho người không cách nào phân rõ tuổi của hắn. Ta cũng không phải tới làm hộ vệ. Kỳ á nghe vậy tập trung ý chí vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Thật có lỗi, là ta phân thần. Mặt khác liên quan tới nơi này hết thảy chờ kết thúc sau ta sẽ cùng ngươi hảo hảo giải thích, bất quá ngươi yên tâm, có quan hệ ước định của chúng ta sẽ không thay đổi, tài nguyên bảo khố vị trí ta biết, các loại giải quyết hết nơi này dị tộc sau ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi. Bởi vì thân phận của Ninh Nguyên đặc thù, cho nên Kỳ á cũng không nói thẳng ra tên Ninh Nguyên, đây là bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận. Nhưng mà nghe được Kỳ á nói sau Ninh Nguyên lại là hừ lạnh một tiếng. Vấn đề là ta xuất lực hiển nhiên muốn so như lời ngươi nói càng nhiều, ngươi đã trái với điều ước. Cái này, Kỳ á nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Nàng cũng không phải trách cứ Ninh Nguyên, tương phản, nàng cảm thấy Ninh Nguyên sở tác sở vi rất chính xác. Bởi vì tại ước định bên trong Kỳ á vốn là thuộc về yếu thế phương, mà nàng cùng Ninh Nguyên ở giữa ước định cũng chỉ là tại đối phó dị tộc bên trên thời khắc tất yếu ra tay giúp đỡ. Tại Kỳ á ban sơ kế hoạch bên trong, nàng sẽ không tái diễn lần trước sai trở đem trợ lộ bức hạ tràng về sau, lại cùng Ninh Nguyên liên thủ cùng nhau giết cái này tam giai dị tộc, vì mới thế sẽ báo thù. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, bởi vì chính mình mềm lòng nguyên nhân, Ninh Nguyên sớm ra tay giúp chính mình. Cắn răng, Kỳ á nội tâm đã quyết định gì đó, nàng hướng phía Ninh Nguyên duỗi ra năm ngón tay. Như vậy đi, chờ hết thể kết thúc về sau, ta nguyện ý lấy thêm ra số này làm thêm vào đền bù. Nhìn thấy Kỳ á như thế hiểu chuyện thế mà thêm vào 5 cái linh vật, Ninh Nguyên ẩn vào áo choàng hạ thần sắc hơi chậm, nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, một lần nữa thối lui đến Kỳ á sau lưng. Đúng lúc này, lại có mấy đạo nhân ảnh từ trên lầu nhảy xuống. Lần này xuống tới siêu phàm giả khí tức hiển nhiên muốn hơn xa trước đó siêu phàm giả, trong đó thậm chí còn có một vị tam giai siêu phàm giả. Chính là ép nước tam giai siêu phàm giả, Antoine. Bộ mặt hắn đường cong như dao gọt giống như cứng rắn, cảm căng cứng. Ánh mắt sắc bén như ưng, một đầu màu nâu đậm tóc ngắn, thân hình cao lớn khôi ngô, tràn ngập cảm giác áp bách. Linh Nguyên đối với người này cũng có chút ấn tượng, đã từng Âu quốc trong chiến trường cũng đã gặp vài lần, chỉ là không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, đối phương thế mà rơi xuống như thế cái hạ trạng. Tựa hồ là vừa mới phát sinh hết thảy ảnh hưởng tới Kỳ á, lần này nàng không có lại do dự. Hào quang màu đỏ lần nữa như bình chướng giống như lấy nàng làm trung tâm bao phủ mà ra, đem phía trên một đám siêu phàm giả bao phủ tại bên trong. Antoine song quyền căng cứng, một cô nóng bỏng xương mù màu trắng từ hắn thể nội tản ra, hóa thành từng đầu màu trắng trường xà quanh quẩn ở xung quanh. Sau một khắc, Kỳ á cùng hắn cùng một chỗ động. Trường đao vung dậy, song quyền đụng nhau. Hồng mang cuộn cuộn, vô hình đao quang chặt đứt hết thảy, bạch khí bốc hơi, kinh khủng sóng nhiệt cách trở hết thảy, chung quanh nhị giai siêu phàm giả bị tác động đến chết đi. Tại tam giai siêu phàm giả toàn lực đối chiến hạ, giáo đường bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng mà một đạo tiếng chuông ú ù vang lên, sau đó giáo đường phảng phất bị gia cố nặng mới bình tĩnh lại. Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía giáo đường mái vòm. Cùng lúc đó, nơi nào đó vàng son lộng lẫy gian phòng bên trong, thiếu nữ tóc vàng lung lay trong tay lớn chừng bàn tay chung nhỏ, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra người thần bí kia hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Tiểu thư, Kỳ Á tam giai năng lực rất mạnh, mà sau lưng nàng người thần bí kia ít nhất cũng là tam giai siêu phàm giả. Nữ hầu quan sát phía dưới chiến trường thần sắc có chút nghiêm trọng. Ồ, có thể xác định sao? Nếu như đối phương là tam giai lời nói, vậy chúng ta cũng không có gì tốt sợ. Thiếu nữ tóc vàng đem chuông nhỏ đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Nữ hầu nhẹ gật đầu. Đối phương có thể ẩn tàng tự thân khí tức cùng năng lực thủ đoạn, bất quá từ hắn vừa mới xuất thủ thực lực đến xem, hẳn là tam giai siêu phàm giả không thể nghi ngờ. Mặt khác căn cứ Kỳ Á cùng hắn trò chuyện đến xem, thần bí nhân này cùng Kỳ Á quan hệ trong đó cũng là quan hệ hợp tác, đại khái suất là Kỳ Á vì đối phó ta, hoa lớn đại giới từ ngoại giới tìm đến tam giai siêu phàm giả. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy đứng dậy đi tới bên trong căn phòng một cái toàn thân trước gương đánh giá tự mình, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nếu là tam giai siêu phàm giả, vậy ngươi liền đi đi. Nếu bọn họ muốn chạy trốn, ta sẽ ra tay. Nữ hầu nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng cung kính nói ra, vâng. Dứt lời, nàng đang chuẩn bị đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đợi một chút. Thiếu nữ tóc vàng đỗng nhiên gọi lại nàng. Chỉ gặp thiếu nữ tóc vàng cong ngón đúng ra, mấy cây ngân châm liền chui vào nữ hầu trong thân thể. Những ngân châm này hậu phương còn có từng tia từng sợi ngũ thải tia sáng, một đoạn không có vào nữ hầu thân thể, một đoạn thì là xuyên qua vách tường tràn vào ngoại giới biến mất không thấy gì nữa. Đây là. Nữ hầu cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa lập tức giật mình. Tiểu thư, đây là ngươi bảo vật, sao có thể dùng tại trên người của ta? Nữ hầu trực tiếp một chân quỳ xuống thần sắc bối rối. Thiếu nữ tóc vàng cười nhạt một tiếng. Không sao, dẫn mệnh châm vốn là có thể đồng thời bảo hộ hai người. Thuấn hồ so sánh bảo vật, sinh mệnh của ngươi hơi trọng yếu hơn. Nữ hầu nghe vậy cảm động vô cùng, hai con ngươi ẩn ẩn phát ra nước mắt, chỉ gặp nàng dùng sức nhẹ gật đầu, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Trên cửa phong linh lay động, sau đó cửa bị một lần nữa quan bế. Nữ hầu đứng tại lầu 2 nhìn xem trên đường phố phong cảnh, sau đó vừa nhìn về phía nơi xa giáo đường hình dáng, chỉ gặp thiếu nữ dưới chân sáng lên một vòng ánh sáng, sau một khắc, nàng cả người liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Chương 288, chết thay thủ đoạn. Chương 288, chết thay thủ đoạn trong giáo đường. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đối mặt một cái mất đi thần trí bị điều khiển tam giai siêu phàm giả, Kỳ Á rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Xoẹt. Tránh thoát An Tô In thế đại lực trầm một kích, Kỳ Á bắt được quay người một đao vung ra, thành công đem hắn một cánh tay cho chém xuống. Máu tươi vẩy xuống, An Tô In không hề hay biết, vẫn như cũ liều mạng hướng phía Kỳ Á tiến công. Mấy đạo tái nhật xương mù từ An Tô In sau lưng bắn ra, lăng không bật mèo, hóa thành dữ tợn năng lượng tự xả. Bọn chúng im ắng tê mình, xoay quanh bay múa, phong kín Kỳ Á tất cả né tránh lộ tuyến, mang theo khí tức nóng bỏng từ bốn phương tám hướng hướng nàng mãnh liệt đánh tới. Tam giai siêu phàm giả ở giữa liều mạng tranh đấu rất khó nhanh chóng phân ra sinh tử. Cho dù Kỳ Á tam giai năng lực cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt đồng dạng là tam giai siêu phàm giả An Tô In, nàng vẫn như cũ không cách nào làm được nghiền ép, chỉ có thể một chút xíu đem ưu thế của mình mở rộng. Nhưng mà làm lại như vậy cực kỳ hao phí linh nguyên. Phải biết siêu phàm giả năng lực chỉ có thể từ thể nội linh nguyên thôi động, mà linh nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, thể nội linh nguyên tiêu hao càng nhiều, siêu phàm giả năng lực lại càng yếu, làm linh nguyên hao hết một khắc này, siêu phàm giả cũng liền thi triển không ra năng lực. Cho nên Kỳ Á không thể tại An Tô In trên thân lãng phí quá nhiều linh nguyên, bởi vì nàng chân chính địch nhân còn không có lộ diện. Cái kia hủy đi hết thể tam giai dị tộc, chờ lộ. Coi như hai người kịch chiến lúc, một đạo tử quang như sấm mà hàng, đột nhiên xông về Kỳ Á. Xoẹt. Kỳ Á trở tay mấy đao vung ra, hồng mang quần quần ngăn trở đạo này bắn về phía công kích của mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Kỳ Á hai con ngươi lập tức bị phẫn nộ lấp đầy. Giáo đường tầng cao nhất, chỉ gặp một người mặc nữ hầu trang thiếu nữ đứng tại trên lan can. Nàng tóc dài mắt đen, biểu lộ mang theo cười lạnh niệm ai. Trong tay thì là cầm một cây trường cung, giờ phút này chính đối Kỳ Á chậm rãi kéo ra dây cung. Chớ lộ, người rốt cuộc đã đến. Kỳ Á cắn răng lên tiếng. Kỳ Á, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi thế mà còn dám tới, ngươi quên lần trước tự mình những đồng bạn kia là thế nào chết thảm sao? Chớ lộ thanh âm êm dịu, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy lành ý ngay tại chống cự lại nắm bạn an liều mạng tiến công Kỳ Á thân thể run lên, nàng ánh mắt gắt gao nhìn xem chớ lộ, muốn phóng tới ác ma này. Nhưng mà nắm bạn an lại kéo chặt lấy nàng, làm nàng trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Còn sống không tốt sao? Vì cái gì ngươi có hai lần sống sót cơ hội, lại không hảo hảo chân quý, nhất định phải tới chịu chết. Chợ lộ tiếp tục lạnh giọng mở miệng. Lần trước là ta chủ quan, nhưng lần này không có khả năng lại bị ngươi cho trốn. Dứt lời, chợ lộ đột nhiên buông lỏng ra dây cung. Trường cung không có tên, nhưng theo chợ lộ buông lỏng ra dây cung, một đạo tử mang lại trống rỗng từ trường cung bắn ra. Chính là nàng. Kỳ Á nghiêng đầu nhìn xem Linh Nguyên lên tiếng nói. Linh Nguyên nghe vậy tiến về phía trước một bước bước ra, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ không thấy. Chợ lộ thấy thế lông tơ đứng đấy, trong tay nàng quang mang lấp lóe. Xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó đột nhiên hướng phía sau mình quét ngang. Sau một khắc, chợ lộ thần sắc ngơ ngẩn, bởi vì nàng cái kia cực nhanh một kiếm thế mà bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp lấy. Không chỉ như thế, nguyên bản trắng loan lóe ánh sáng thân kiếm trong khoảnh khắc chuyển thành đen nhánh, mà chợ lộ bản nhân cũng chợt cảm giác thể nội một luồng hơi lạnh sinh sôi. Người là tứ giai, cảm nhận được đối phương khí tức kinh khủng về sau, chợ lộ nguyên bản thần sắc kinh ngạc trong nháy mắt chuyển thành hoảng sợ. Phúc. Nàng vừa nói ra bốn chữ này, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu lâu của nàng, bóng đen tiêu tán, thi thể không đầu mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trên mặt đất, Kỳ Á khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chớ lộ chết rồi, thế mà cứ thế mà chết đi. Đối phương trường kiếm mới vừa vặn xuất hiện, thần thông của đối phương cũng còn không có thi triển, thế mà cứ thế mà chết đi. Cái kia tự mình coi là đại địch, nằm mơ đều đang nghĩ như thế nào mới có thể chiến thắng đối thủ, thế mà cứ thế mà chết đi. Cùng Kỳ Á so sánh, Ninh Nguyên đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tự mình ẩn giấu đi thân phận, lại thêm toàn lực xuất thủ, nếu như không thể miểu sát một cái tam giai dị tộc cái kia mới kỳ quái. Ừm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh Nguyên lại nhíu mày nhìn về phía dưới. Theo lý thuyết Chớ Lỗ đã chết, như vậy phía dưới cái này bị nó điều khiển nắm bạn an hẳn là cũng sẽ mất đi năng lực hoạt động mới đúng. Nhưng đối phương bây giờ cho dù bị Kỳ Á chém đứt một nửa đầu, vẫn như cũ còn tại liều mạng tiến công. Kỳ Á nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp một cái to bằng ngón tay, bộ dáng quái dị ngân sắc côn trùng nhanh như tia chớp đâm về phía tự mình. Phúc. Cái này côn trùng rất khủng bố, trong nháy mắt đâm rách Ninh Nguyên bóng đen phòng ngự chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, mất đi sức sống nữ hầu chậm rãi đứng lên, nàng cái kia không đầu thi thể thoạt nhìn là như thế quỷ dị kinh khủng. Theo một trận huyết nhục núc ních thanh âm vang lên, nữ hầu đầu lâu cấp tốc hồi phục như sơ. Cùng lúc đó, ép nước thủ đô bên trong, từng tia từng sợi nhìn bằng mắt thường không thấy mũ thải tia sáng không ngừng xuyên qua đại lượng người bình thường thân thể, phản phất xe chỉ luồn kim giống như đem bọn hắn nối liền cùng nhau. Đột nhiên, trong đó mấy trăm người bình thường thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó tại chỗ từng khúc hóa thành hư vô tiêu tán không còn, liền phản phất bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cho xóa đi. Trong giáo đường, ha 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 ha, nữ hầu khuôn mặt đẹp đẽ phát ra tiếng cười to, tùy ý trương dương, làm nàng khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Chúng ta khống linh cổ, Linh Nguyên, ngươi hôm nay muốn thua vào tay ta. Mắt thấy đối phương trầm mặc không nói, nữ hầu thần sắc càng thêm đắc ý, nàng tố thủ đuốt ve gương mặt của mình, chật chật lên tiếng. Còn tốt, nếu như không phải tiểu thư thủ đoạn, chỉ sợ ta thật muốn bị ngươi giết đi. Thật sự là không nghĩ tới, Linh Nguyên ngươi một cái hoa hạ tứ giai siêu phẩm giả, thế mà che giấu tung tích tự mình đến cái này tìm ta gây phiền phức, xem ra Kỳ Á cho ngươi không ít chỗ tốt ta. Cảm thụ được nữ hầu dần dần khôi phục sinh cơ, Linh Nguyên ánh mắt băng hàn vô cùng. Thì ra là thế, xem ra ngươi có thể chết thay bảo vật. Kiến thức vẫn rất rộng. Nữ hầu khỏe miệng mang theo cười lạnh. Không tệ, ngươi giết không được ta, cho dù ngươi là tứ giai siêu phàm giả lại như thế nào. Nhìn thấy phía dưới cái kia tam giai siêu phàm giả sao? Ngươi chờ chút liền sẽ giống như hắn, làm ta trung thành nhất nô lệ, bị ta thúc đẩy. Phía dưới Kỳ Á nhìn thấy cái này đột biến một màn cũng là ngây ngẩn cả người. Dù là nàng cũng không nghĩ tới Chớ Lỗ thế mà còn có loại này không tử thủ đoạn, đơn giản làm người tuyệt vọng. Đúng lúc này, Chớ Lỗ tâm niệm vừa động bắt đầu thôi động Ninh Nguyên thể nội khống linh cổ. Nhưng mà rất nhanh nàng liền nhăn nhăn lông mày. Bốn nên tôn vệ huyết đục trong nháy mắt cắm rễ lan tràn khống linh cổ thế mà không hề có động tĩnh gì, liền phảng phất lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Chương 289, ngươi giết không phải chúng ta. Chương 289, ngươi giết không phải chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy thần thông của mình không phản ứng chút nào, Chớ Lỗ nội tâm run lên, trên mặt nàng đắc ý thần sắc trong nháy mắt trở nên cứng ngắc vô cùng. A ha 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 ha, a ha 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 ha. Đột nhiên, Linh Nguyên phát ra tiếng cười to. Thú vị. Ngươi cái kia biến ảo thần sắc phảng phất như là buồn cười nhất biểu diễn, làm cho người cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Cái gì? Chớ Lỗ nghe vậy lập tức giật mình, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, Linh Nguyên tứ giai năng lực đột nhiên bộc phát ra, bao phủ Chớ Lỗ. Giờ khắc này, Chớ Lỗ rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì khống linh cổ thế mà không phản ứng chút nào. Bởi vì giờ khắc này, liền ngay cả trong cơ thể nàng linh khí cũng nhận tuyệt đối áp chế, căn bản không phản ứng chút nào. Phúc. Linh Nguyên đưa tay vung lên, mấy đạo hắc nhận chống rông xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ lại Chớ Lỗ. Ầm ầm. Coi như Chớ Lỗ sắp bị cắt chém thành vô số khối vụn lúc, giáo đường mái vòm đột nhiên nổ tung, mà Chớ Lỗ dưới chân cũng hiện ra vòng sáng, mang theo nàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn có dị tộc. Linh Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, hấp nhận lấy hắn làm trung tâm phô thiên cái địa tứ tán mà ra. Phúc. Chớ Lỗ nửa người trên tính cả đầu lâu bị xoắn nát, thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giáo đường mái vòm bên ngoài, một cái thiếu nữ tóc vàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Linh Nguyên, mà trong tay nàng thỉnh lình nắm lấy Chớ Lỗ nửa thân thể. Sau một khắc, thiếu nữ tóc vàng mang theo Chớ Lỗ không chút do dự xoay người đảo tẩu. Cùng lúc đó, Linh Nguyên cũng bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Trong giáo đường, bị Antoine dây dưa Kỳ Á nhìn thấy một màn này sau cũng là trong lòng kinh hãi, nàng bắt đầu liều mạng thôi động thể nội Linh Nguyên muốn mau giết Antoine tiến đến trợ giúp Linh Nguyên. Ầm ầm. Bây giờ đã tới gần hoàng hôn, ép nước thủ đô bên trong lại vang lên từng đợt tiếng vang, trong nháy mắt dẫn động trên mặt đất vô số người ánh mắt. Từng đạo đen như mực nửa tháng chi nhận từ bốn phương tám hướng đánh út về phía cái kia ở giữa không trung không ngừng biến hóa vị trí thiếu nữ tóc vàng. Đen nhánh đao mang thế tới cực hùng, đối mặt đuổi sát không bông Linh Nguyên, thiếu nữ tóc vàng đưa tay lăng không bung lên. Thần thông, ngũ hành quang hạ. Chỉ một thoáng, vũ thải hà quang từ nàng lòng bàn tay trào lên mà ra, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, lại như một thất hoa mỹ tơ lụa đống nhiên trải ra trường không. Trong nháy mắt tại nàng cùng Linh Nguyên ở giữa xây lên một đạo vàng bạc mà mỹ lệ bình chướng. Vũ thải quang hoa lưu chuyển, phản chiếu chân trời tựa như ảo mộng, không chỉ có triệt để đã cách trở tất cả truy kích, càng tại trên trời cao vạch ra mấy đạo kinh diễm tuyệt luân quy tích. Nhờ vào đó ngắn ngủi cơ hội, thiếu nữ tóc vàng thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng về phía trước tiếp tục không ngừng chống dấu Na Di cùng Linh Nguyên kéo dài khoảng cách. Tại nó bên cạnh, khôi phục như cũ Chớ Lỗ ấy này nói, có lỗi với tiểu thư, là ta vô dụng. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy lắc đầu. Không trách ngươi, đối phương là Ninh Nguyên, là trên viên tinh cầu này mạnh nhất siêu phẩm giả, ngươi không địch lại hắn rất bình thường. Tiểu thư, Ninh Nguyên năng lực không chỉ có thể làm ta khống linh cổ mất đi hiệu lực, còn có thể làm chúng ta thể nội linh khí đều mất đi tác dụng, bất quá theo ta thấy đến hắn cái này kinh khủng năng lực hẳn là có phạm vi, nếu không sợ là chúng ta liền chạy trốn cơ hội đều không có. Chớ Lỗ liền tranh thủ Ninh Nguyên năng lực nói ra. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Chắc không được liền ngay cả Hoa Hạ Bạch một thanh bọn người bị Ninh Nguyên giết đi, đối phương năng lực quá khắt chế chúng ta, cái này siêu phàm giả đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Cái này Linh Nguyên tốc độ quá kinh khủng, cho dù thần thông của ngươi thuấn gì cũng không thoát khỏi được hắn, tiếp tục như vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đuổi kịp. Mặt khác theo ta được biết, Linh Nguyên còn có một loại năng lực phạm vi bao phủ rất lớn, có thể để cho phạm vi bên trong khu vực lâm vào hoàn toàn hắc ám, lúc trước Bạch Mộc Thanh chính là bị hắn bị giết như vậy. Nghe được Trở Lộ lời nói, thiếu nữ tóc vàng chân mày cau lại, thoáng trầm ngâm mở miệng nói: "Đối phương đến nay chưa hề dùng tới cái năng lực kia, xem ra là năng lực này bị rất nhiều người biết rõ, cho nên hắn không muốn tại đại chúng trước mặt bại lộ tự mình, đã đối phương có chỗ cố kỵ, vậy chúng ta cùng hắn liều mạng lời nói, hôm nay chưa chắc sẽ chết ở đây." "Tiểu thư, ngươi muốn làm gì?" Trở Lộ hiếu kỳ hỏi thăm. "Ta khi biết hắn là Ninh Nguyên về sau, liền đã triệt để thúc dục dẫn sinh châm, ta món chí bảo này một khi bị hoàn toàn thôi động cho dù không cần linh khí cũng vẫn như cũ có thể vì chúng ta chết hay. Kể từ đó, chúng ta liền có cùng Ninh Nguyên đối kháng cơ sở." Thiếu nữ tóc vàng đôi mắt đẹp lấp loé không yên. Huống hồ siêu phàm giả năng lực cũng không thể một mực thôi động, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta chỉ cần hao tổn đến hắn suy yếu xuống tới, chưa hẳn không có giết chết hắn cơ hội. Cùng lúc đó, Ninh Nguyên kinh khủng công kích đã chặt đứt ngũ thải trường hạ, thân ảnh tựa như tia chớp trong nháy mắt đi tới thiếu nữ tóc vàng cách đó không xa. Mà nguyên bản chính đang chạy trốn hai nữ bỗng nhiên tại một tòa cao ốc mái nhà dừng bước. Trong đó thiếu nữ tóc vàng nhìn xem Linh Uyên, tay phải đảo ngược, xuất hiện một cái màu vàng chuông nhỏ. Đang. Chuông nhỏ tại nó trong tay nhẹ nhàng lắc lư một cái, truyền ra u u tiếng chuông. Bảo vật, Sơn Hải chuông. Chỉ một thoáng, phương này khu vực bên trong hết thảy đều lâm vào trầm trạng, trên bầu trời một chút dương cánh bay lượn chim giống như bị thả chậm mấy chục lần. Linh Uyên thấy thế trực tiếp thôi động tứ giai năng lực hắc ám ăn mòn. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía chậm chạp trong khoảnh khắc biến mất trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, Trở Lộ cùng thiếu nữ tóc vàng đồng thời hướng phía Ninh Nguyên công tới. Hai người trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh trường kiếm, thẳng hướng Ninh Nguyên. Tại hắc ám ăn mòn ảnh hưởng dưới, hai người này không có sử dụng bất luận cái gì linh khí, hoàn toàn nương tựa theo tự thân lực lượng cùng kỹ xảo. Ông. Ninh Nguyên thấy thế trực tiếp bổ giết tới. Vô số đạo hắc ám giống như xúc tu giống như hung hăng đâm về phía hai nữ. Phốc phốc. Liên tiếp chống cự mấy lần về sau, Trở Lộ bị xỏ xuyên đầu lâu tứ chi, trực tiếp bị hắc ám xé rách. Mà thiếu nữ tóc vàng đồng dạng cũng là hạ trạng thê thảm, bị một đạo hắc nhận chặn ngang chặt đứt. Hai nữ thi thể rơi tại mặt đất, sau đó lấy một cái tốc độ kinh người trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, cách đó không xa mấy trăm người bình thường tại chỗ hóa thành bụi bặm tan biến không thấy, gây nên bốn phía người hoảng sợ thét lên. Linh Nguyên tự nhiên trước tiên đã nhận ra bên kia dị thường. Ánh mắt của hắn tại hai nữ trên thân dò xét, trong lòng đã minh bạch các nàng bất tử nguyên nhân. Đối phương chết thay thủ đoạn lại là đem tự thân tổn thương toàn bộ tái giá đến người bình thường trên thân, để đại lượng người bình thường thay các nàng đi chết. Mà lại loại thủ đoạn này hẳn là sớm liền chuẩn bị tốt, nếu không cũng không trở thành cho dù cái này hai nữ đã mất đi linh khí vẫn như cũ có thể có hiệu lực. Linh Nguyên, đến đây dừng tay đi, ngươi giết không phải chúng ta, mà là đại lượng người bình thường. Đúng lúc này, thiếu nữ tóc vàng mở miệng, thanh âm của nàng nguyện chuyển dễ nghe, mang theo tự tin. Lúc này Kỳ Á cũng chạy tới, giữa sân thế cục trong nháy mắt biến thành hai đối hai. Kỳ Á còn đến không kịp hỏi thăm Linh Nguyên tình huống, chỉ thấy Linh Nguyên đã lại lần nữa thẳng hướng thiếu nữ tóc vàng hai người. Thiếu nữ tóc vàng thấy thế hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới Linh Nguyên khi biết vì chính mình chết thay người đều là người bình thường sau vẫn không có dừng tay ý tứ. Rất nhanh, chiến đấu lần nữa bùng phát. Đối mặt Linh Nguyên cái này tứ giai siêu phàm giả, thiếu nữ tóc vàng cùng Trở Lộ tại không có bị hắc ám ăn mòn áp chế tự thân tình huống phía dưới, có thể thi triển thần thông của mình thủ đoạn vừa lui bên cạnh phản kích, nhưng ở bị áp chế tình huống phía dưới chỉ có thể cùng Ninh Nguyên tiếp thân liều mạng. Nhưng dù vậy, các nàng vẫn như cũ thường thường mấy giây ở giữa liền bị Ninh Nguyên cho giết chết. Mà ở dẫn sinh châm tác dụng dưới, hai nữ mỗi khi chết đi sau lại sẽ rất nhanh phục sinh, thậm chí các nàng khi chết thống khổ đều từ người bình thường thay các nàng gánh chịu. Trái lại Ninh Nguyên tại giết hai người này vài chục lần sau cũng như mày. Vô luận là thế nào giết, cho dù là đem đối phương chém thành thịt nát, hoặc là dùng cái bóng trực tiếp đem đối phương thi thể nuốt chửng lấy, đều không thể ngăn cản đối phương phục sinh. Chẳng lẽ lại chỉ có thể đem trên người đối phương món bảo vật này tiêu hao đến cực hạn mất đi tác dụng? Một bên Kỳ Á đồng dạng đang liều đem hết toàn lực tiến công Trở Lộ. Có thể nàng không biết là, tại tự mình cùng Linh Nguyên công kích đến, ép nước trong thủ đô đại lượng người bình thường đang lấy một cái tốc độ kinh người chết đi. Chương 290, chết hết thể đều là không chương 290, chết hết thể đều là không thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời đã biến thành đen. Một chỗ khu vực bên trong, lấy bốn người làm trung tâm, chung quanh kiến trúc đã sớm bị san thành bình địa. Tại giết thiếu nữ tóc vàng hai người gần 300 lần về sau, Ninh Nguyên rốt cục phát hiện đối phương tốc độ khôi phục trở nên chậm. Thời khắc này Kỳ Á sớm đã vô cùng suy yếu, nàng chỉ có thể ở một bên đi theo Ninh Nguyên tiến công thỉnh thoảng bổ đao, không cách nào đơn độc đi đối mặt Trở Lộ. Trái lại thiếu nữ tóc vàng hai người, tình huống của các nàng cũng cực kỳ hung hiểm. Đáng chết, vì cái gì Ninh Nguyên còn chưa tới cực hạn? Thiếu nữ tóc vàng trên mặt lạnh nhạt sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu sợ hãi. Dẫn sinh châm tác dụng đều nhanh muốn tới cực hạn. Một bên Trở Lộ tựa hồ cũng minh bạch hai người tình cảnh, nàng cắn răng lên tiếng: "Tiểu thư, ngươi đi trước, ta ngăn lại Linh Nguyên." Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy đắng chát cười một tiếng. "Đi, đi được sao? Bây giờ trong cơ thể nàng linh khí cũng gần như khô cạn, trái lại Linh Nguyên bây giờ mặc dù không có tiếp tục tập nhập thi triển ra cái kia có thể áp chế tự mình linh khí thần thông kinh khủng năng lực, nhưng đối phương nhưng như cũng có thể thôi động năng lực khát chém giết chính mình. Bây giờ thiếu nữ tóc vàng cũng coi là bản thân thực địa cảm nhận được hoa hạ những đồng loại kia thống khổ, đối mặt một kẻ địch như vậy, đơn giản chính là tuyệt vọng. Dẫn sinh châm cỡ nào người tiên? đem tự mình sinh cơ xe chỉ luồn kim cùng vô số người bình thường sinh mệnh dẫn dắt cùng một chỗ, khiến cái này người bình thường tiếp nhận tự thân hết thảy tổn thương. Loại này có thể để cho tự thân đứng ở tiên thiên bất bại bảo vật, tại Ninh Nguyên trước mặt thế mà vẫn như cũ đã mất đi ưu thế của nó. Phúc. Ninh Nguyên lại một lần đem hai nữ chém giết, sau đó khống chế trung quanh vô biên hắc ám đem nó ép thành huyết vụ. Hắn thời khắc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nếu như trận chiến đấu này là từ ban ngày bắt đầu, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng tại đối phương có thể đủ số trăm lần phục sinh thủ đoạn hạ rút lui. Không có cách, tại lúc ban ngày, Ninh Nguyên linh nguyên tốc độ khôi phục là xa xa không thể cùng ban đêm so sánh. Bởi vì ở buổi tối Ninh Nguyên chỉ cần hao phí tự thân cực ít linh nguyên liền có thể dẫn động giữa thiên địa hắc ám cùng người đối địch. Nhưng tại ban ngày không có hắc ám tình huống phía dưới, Ninh Nguyên cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân linh nguyên thi triển năng lực tiến công địch nhân. Cho nên thiếu nữ tóc vàng ngay từ đầu kế hoạch cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là nàng đánh giá thấp Ninh Nguyên năng lực biến thái, không nghĩ tới ban đêm mới là đối phương sân nhà. Lại một lần phục sinh, thiếu nữ tóc vàng hai người không có lại tiến công Ninh Nguyên, mà là quay người tách ra chạy trốn. Linh khí khô cạn các nàng bây giờ không cách nào phi hành, chỉ có thể bằng vào tự thân tốc độ tiến vào phố lớn ngõ nhỏ bên trong, dùng nguyên thủy nhất biện pháp muốn kéo mở cùng Ninh Nguyên khoảng cách. Ngươi đi kiểm chế lại nàng chờ ta bên này giải quyết sau liền đến tìm ngươi. Ninh Nguyên phân phó một bên Kỳ Á đuổi theo giết Trợ Lộ, tự mình thì là đuổi theo giết thiếu nữ tóc vàng kia. Kỳ Á nghe vậy không chút do dự hướng phía Trợ Lộ bóng lưng đuổi theo. Coi như Ninh Nguyên không phân phó, nàng cũng sẽ chủ động đuổi theo giết cái này vì đi nàng hết thảy kẻ cầm đầu. Trong bóng tối trong ngõ nhỏ, thiếu nữ tóc vàng cảm thụ được phía sau hàn ý, nàng môi đỏ nhếch, trở tay một trường bộ ra. Thần thông, ngũ hành trường hạ. Vũ thải hà quang từ nàng lòng bàn tay đột nhiên một phát, thiếu nữ tóc vàng thể nội thật vất vả để dành tới linh khí trong khoảnh khắc bị tiêu hao hơn phân nửa. Ẩn chứa khí tức hủy diệt ngũ thải quang trụ trong khoảnh khắc đem bốn phía phong ốc tác động đến vỡ nát, hướng phía Ninh Nguyên đánh tới. Ninh Nguyên thấy thế hừ lạnh một tiếng, tứ giai năng lực hắc ám ăn mòn đột nhiên bộc phát ra, đạo này ngũ thải quang trụ tại nó trước mặt trong nháy mắt tiêu tán trong không. Sau một khắc, Ninh Nguyên thân hình bỗng nhiên mơ hồ, tốc độ tăng vọt. Ám vực trong khoảnh khắc bộc phát bao phủ lại đối phương, Ninh Nguyên đưa tay vung lên, mấy đạo cô động lấy khí tức hủy diệt đen nhánh nửa tháng chi nhận chém về phía thiếu nữ tóc vàng. Bị hắc ám bao phủ thiếu nữ tóc vàng sắc mặt trắng bệnh, nàng đỗng nhiên tế ra tôn này cổ phát sơn hải trùng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, há mồm liền đem một ngụm bản mệnh tinh huyết phun tại thân trùng phía trên. Ông, trùng nhỏ bị chấn, phát ra một tiếng nặng nề mà rộng lớn tiếng vang, phản phất đến từ viễn cổ sơn hải rên rỉ. Đạo này rên rỉ vô hình vô chất huyết tán ra đến, khó khăn chống đỡ đẩy trời hấp nhận. Nhưng mà Ninh Nguyên thế công như cuồng triều giống như liên miên bất tuyệt, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại đến. Thiếu nữ tóc vàng linh lực trong cơ thể khô kiệt, thể xác tinh thần đều mệt, cùng nàng tương liên sơn hải trung đồng dạng lay động không ngừng, lại khó hộ nàng chu toàn. Phúc. Lít nha lít nhít hấp nhận có mấy đạo xuyên qua sơn hải trung phòng ngự, đem thiếu nữ hai chân chặt đứt, trong đó một đạo thậm chí chặt đứt nàng một cánh tay. Ninh Nguyên, ngươi không thể giết ta. Cảm nhận được Ninh Nguyên xuất hiện ở trước mặt mình, thiếu nữ tóc vàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng dãy rủa mở miệng. Ẩn vào trong bóng tối Ninh Nguyên nghe vậy chỉ là giơ lên mình tay. Cái này tự mình cho đến tận này không biết danh tự dị tộc quá khó giết, thậm chí muốn so Bạch Một Thanh còn khó đối phó nhiều. Nàng chết thay thủ đoạn quá mức kinh khủng, tam giai giống như này khó đối phó, nếu để cho nàng trưởng thành cơ hội, đối phương đạt tới tứ giai hoặc là ngũ giai thời điểm, cái kia lại nên đến cỡ nào khó đối phó. Huống hồ đối phương biết thân phận của mình, nếu là nàng muốn tới trả thù tự mình, chẳng lẽ lại tự mình muốn cùng đối phương kịch chiến cái 3 ngày 3 đêm. Nhìn xem thiếu nữ tóc vàng mặt lộ vẻ hoảng sợ bộ dáng, Linh Nguyên thần sắc băng lãnh vô tình. Sau một khắc, hắc ám đem thiếu nữ tóc vàng bao phủ hoàn toàn. Dị tộc tướng mạo là có thể tùy ý biến hóa, duy nhất có thể phân biệt phương pháp của bọn hắn chính là danh tự. Nhưng mà Ninh Nguyên từ đầu đến cuối cũng không hỏi thiếu nữ tóc vàng danh tự, có lẽ đối phương ở kiếp trước thời điểm là trong trí nhớ mình cái nào đó kinh khủng dị tộc, nhưng bây giờ đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đã hạ quyết tâm muốn chém giết cái này biết mình thân phận địch nhân, như vậy Ninh Nguyên liền sẽ không tại lo trước lo sau, lưu lại cho mình mầm thai bạn. Cái gì tương lai cường giả, chết hết thể đều là không. Ninh Nguyên không tiếp tục cho đối phương cơ hội nói chuyện, tại thiếu nữ tóc vàng phục sinh một khắc này, liền lập tức xóa bỏ nàng. Như thế lại qua vài chục lần về sau, thiếu nữ tóc vàng thể nội trí bảo dẫn sinh châm rốt cục đạt đến cực hạn hoàn toàn tan vỡ hủy đi. Không, một tiếng thê lương chói tai kêu thảm vang lên, sau đó hết thảy bình tĩnh lại. Ám vực tiêu tán, mà chết đi thiếu nữ tóc vàng không còn có như trước đó giống như phục sinh. Linh Nguyên cẩn thận nhìn chăm chú lên hết thảy trung quanh biến hóa, tại xác nhận đối phương hoàn toàn chính xác đã triệt để chết đi về sau, hắn thuận tay thu hồi đối phương món kia chung nhỏ, sau đó liền quay người hướng phía Kỳ Á phương hướng bay đi. Chương 291, ngươi xong chương 291, ngươi xong một đạo đèn nhánh lưu quang tại trong màn đêm thoáng qua liền mất. Kỳ Á trên người có Ninh Nguyên lưu lại cái bóng làm tiêu ký, rất nhanh hắn liền đã tới Kỳ Á vị trí. Bây giờ Kỳ Á đang cùng Trợ Lộ sát người vật lộn cùng một chỗ, linh khí hao hết hai nữ dùng hết thể thủ đoạn chém giết, tại vũ khí của mình bị hủy về sau, bên cạnh cục gạch cùng các loại sắc bén vật phẩm liền đều trở thành vũ khí của mình. Trợ Lộ nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ giờ phút này vặn vẹo vô cùng, một đôi mắt to cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng bên chân trên mặt đất tán lạc mười mấy đầu màu bạc trắng rắn, phần lớn đã bị đập đến nát nhừ, sền sệt dịch thể văng từ phía. Số ít còn tại kéo dài hơi tàn côn trùng còn tại vi vi ngọ ngoại, ở dưới ánh trăng phản xạ ra làm cho người buồn nôn quỷ dị quang trạch. Những thứ này hình dạng quỷ dị rắn, chính là từ Trợ Lộ thần thông kết hợp tự thân tinh huyết biến thành, là dùng đến điều khiển siêu phàm giả trí mạng thủ đoạn. Bọn chúng vốn nên lấy xét đánh chi thế chui vào Kỳ Á thể nội, đưa nàng biến thành một cái khôi lỗi nô bộc. Nhưng mà bởi vì chớ lộ thể nội linh khí hao hết nguyên nhân, đám côn trùng này đã mất đi ngày xưa tấn mãnh cùng cứng rắn, hành động trở nên chậm chạp mà bất lực, bị Kỳ Á cầm cục gạch từng đầu chụp chết. Nhìn thấy Linh Nguyên xuất hiện, chớ lộ trong mắt hy vọng cuối cùng triệt để tiêu diệt, nàng cười thảm một tiếng nói, ha 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 ha, Linh Nguyên, ngươi thế mà đem tiểu thư giết, ngươi thế mà đem tiểu thư giết. Mặc dù ta có rất nhiều đồ vật đều không nhớ nổi, nhưng tiểu thư thân phận để cho ta bản năng đi e ngại nàng, ngưỡng vọng nàng, một người như vậy, chắc hẳn thân phận của nàng tuyệt đối phải viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Ngươi thế mà đem nàng giết, ha 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 ha, Linh Nguyên, ngươi xong, ngươi khẳng định xong. Ta tin tưởng, ngươi về sau hạ chàng tuyệt đối thê thảm vô cùng. Nghe được chớ lộ lời nói, dấu ở mũ trùm hạ Linh Nguyên nhíu nhíu mày. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Mấy đạo đen nhánh chi nhận trực tiếp đem chớ lộ chém thành một chỗ thịt nát. Chết cũng đã chết rồi, hiện tại mới nói những thứ này nói nhảm có làm được cái gì. Linh Nguyên phát ra một trận khàn khàn cười lạnh. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên thần sắc tiểu thụy, toàn thân che kín vết máu Kỳ Á về phần ngươi, có phải hay không nên cùng ta giải thích giải thích. Nghe được Linh Nguyên ẩn chứa băng lãnh sắc ý, Kỳ Á dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng người cười khổ nói, rất xin lỗi, là ta che giấu thân phận chân thật của mình, nhưng ta thật không biết chợ lộ phía sau còn có một cái tam giai dị tộc. Ta tại sáng tạo Hồng Nguyệt trước đó là mới thế sẽ một cái nhị giai đỉnh phong siêu phàm giả, ước chừng tại 2 năm trước, cũng chính là Ô Quốc chiến trường kết thúc không lâu sau. Chợ lộ tiềm nhập mới thế sẽ, dùng nàng cái kia có thể điều khiển người thủ đoạn từ dưới mà lên từng bước khống chế mới thế trong hội siêu phàm giả, thậm chí còn khống chế một chút quốc gia cao tầng. Làm Antoine các loại mới thế sẽ cường đại siêu phàm giả phát hiện không đúng lúc, đã chậm. Ngày đó, mới thế sẽ bị phong kín, nội bộ triệt để loạn thành một đoàn, có siêu phàm giả muốn rời khỏi, nhưng lại bị những khôi lỗi kia liều mạng ngăn cản. Mà đối mặt bị điều khiển đại lượng nhất giai nhị giai siêu phàm giả vây công, cùng giấu ở chỗ tối đánh lén chờ lộ, ép nước duy nhất tam giai siêu phàm giả Antoine cuối cùng cũng bại bởi chờ lộ. Về sau, nói đến đây, Kỳ Á ánh mắt không cầm được chảy ra lệ thủy. Về sau nếu như không phải Sophia đưa nàng đỉnh cấp bảo mệnh linh khí dùng tại trên người của ta, ta chỉ sợ cũng ngày hôm đó ban đêm trở thành chớ lộ khôi lỗi, cũng sẽ không đi đến một bước này, trở thành cái gì Hồng Nguyệt hội trưởng. Là Sophia đã cứu ta, là nàng đem duy nhất sống sót cơ hội nhường cho ta. Bởi vì nàng nói chỉ có ta sống, mới có thể giết chớ lộ vì mới thế sẽ báo thủ. Ta thành công thoát đi về sau, liền sáng lập Hồng Nguyệt, sau đó vì báo thủ nghĩ hết các loại biện pháp đi vơ vét linh vật tăng thực lực lên, trong thời gian này thông qua vơ vét cướp đoạt được tài nguyên để Hồng Nguyệt phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, cho nên hấp dẫn rất nhiều siêu phàm giả cùng một chút quan lớn phú thương gia nhập, cho đến bây giờ tình trạng này. Một năm trước ta mượn nhờ đại lượng vơ vét tới tài nguyên thành công đột phá tam giai, sau đó lập tức triệu tập mấy cái nhị giai siêu phàm giả đi đến mới thế sẽ báo thủ. Nói đến đây, Kỳ Á chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thở dài một tiếng. Trận chiến kia ta thua, những cái kia nhị giai siêu phàm giả toàn bộ chết tại giáo đường, ta đem hết toàn lực mới bằng vào bảo mệnh linh vật trốn thoát. Chớ lộ quá mạnh, ta một đối một tình huống phía dưới chỉ có thể khó khăn lắm cùng nàng đánh cái ngang tay, huống hồ nàng còn thao túng mới thế trong hội đại lượng siêu phàm giả, trong đó thậm chí bao hàm tam giai siêu phàm giả Antoine. Linh Nguyên tĩnh tĩnh nghe xong, Kỳ Á trầm mặc một chút thời gian, hắn mở miệng. Lần này ta xuất lực muốn viễn siêu chúng ta đàm tốt giá cả, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm như thế nào đền bù ta. Nghe nói lời ấy, Kỳ Á lập tức sững sờ, sau đó nàng cười, chỉ bất quá tiếng cười của nàng có chút suy yếu. Ta có chút minh bạch vì cái gì ngươi có thể đi đến tất cả siêu phàm giả trước mặt. Chỉ là ta trong thời gian ngắn thật đã không bỏ ra nổi linh vật. Nếu là ngươi nhất định phải ta dùng cái gì bồi thường lời nói, bằng không thì ta cái này Hồng Nguyệt hội trưởng cùng ngươi ngủ một giấc thế nào, nói thật, ta còn không có cùng nam nhân ngủ. Kỳ Á nhìn chừng chừng lấy Linh Nguyên, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng chi ý. Linh Nguyên nghe vậy cười nhạo một tiếng. Ngươi nghĩ vẫn rất đẹp. Không bỏ ra nổi, trước hết thiếu, sau đó cùng sang năm phí bảo hộ cùng một chỗ cho ta. Nghe được Linh Nguyên thế mà nói như vậy, Kỳ Á ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn, sau đó ú ú thở dài. Được, sang năm cùng phí bảo hộ cùng một chỗ giao cho ngươi. Linh Nguyên đưa tay phải ra, Xuân Ngọc giới lóe lên một cái. Chữa trị chi quang bao phủ Kỳ Á, nhất thời làm nàng ngoại thương cấp tốc khôi phục. Mang ta đi ép nước tài nguyên nơi dự trữ điểm. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Kỳ Á không do dự nhẹ gật đầu, sau đó hai người hướng phía mới thế sẽ giáo đường cấp tốc tiến đến. Trên đường, Kỳ Á quan sát thành thị cảnh đêm lập tức nhíu mày. Quá an tĩnh có chút quỷ dị, trên đường cái thậm chí đều không nhìn thấy một bóng người, phải biết đây chính là ép nước thủ đô a, cho dù là đêm khuya cũng không có khả năng an tĩnh như thế. Một bên Linh Nguyên ngược lại là trong lòng rõ ràng thành phố này vì cái gì an tĩnh như vậy. Bởi vì những người bình thường này hẳn là đều đã chết rồi. Hai cái tam giai dị tộc tới lui lui chết mất trăm lần, lại sống lại mất trăm lần. Mặc dù Linh Nguyên không rõ ràng đối phương mỗi lần phục sinh cụ thể phải dùng nhiều ít người bình thường bệnh, cũng không rõ ràng cái này tiêu hao sinh mệnh số lượng có thể hay không theo các nàng phục sinh số lần vì đó dâng lên. Nhưng Linh Nguyên có thể đoán được, số lượng này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Cũng bởi vì các nàng là tam giai dị tộc. Chương 292, bánh xe lịch sử chương 292, bánh xe lịch sử trên bầu trời. Kỳ Á sắc mặt càng ngày càng khó coi, chuyện cho tới bây giờ nàng rốt cục cũng đã nhận ra không thích hợp. Linh Nguyên, ngươi có phải hay không biết chuyện gì xảy ra? Thành thị bên trong người bình thường đâu? Kỳ Á ngừng lại thân hình, lên tiếng hỏi thăm Linh Nguyên. Ha ha. Linh Nguyên quay người nhìn xem giọng nói của nàng đạm mạc. Ngươi có phải hay không hỏi nhầm người? Kỳ Á nhìn kỹ Linh Nguyên, sau đó thanh âm có chút run rẩy. Chẳng lẽ nói? Dị tộc tàn nhẫn vô cùng, các nàng xem người bình thường làm kiến hôi, vì khẩu phần lương thực, dùng một tòa thành thị nhân mạng đến vì chính mình kéo dài tính mạng lại có cái gì ngạc nhiên? Linh Nguyên ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Kỳ Á đứng tại giữa không trung thân thể một cái lảo đảo, nàng nhìn qua phía dưới thành thị phồn hoa, thì thào lên tiếng, 2 triệu người, đây chính là 2 triệu người a. Linh Nguyên đi vào Kỳ Á trước mặt, đưa tay vỗ vỗ nữ nhân bả vai an ủi. Đây là chiến tranh a. Nhìn chung nhân loại chiến tranh sử, 2 triệu người hy sinh số lượng sao mà không có ý nghĩa. Mặt khác nếu là chúng ta hôm nay bại lui, như vậy tương lai ép nước có lẽ cũng không phải là 2 triệu người chết đi, khả năng chính là 2 ngàn vạn, thậm chí 2 ức. Thân là siêu phàm giả, muốn hiểu bỏ nhỏ vì lớn. Lúc này Linh Nguyên tại Kỳ Á bên thai thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một loại nào đó mê hoặc, để cho người ta vì đó tin phục. Kỳ Á trong lòng cảm thấy Linh Nguyên nói rất đúng, bởi vì nếu là khiến cái này dị tộc tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ ép nước diệt vong đều là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, bây giờ ép nước đã mất đi mới thế sẽ, thủ đô quốc gia cao tầng toàn bộ chết đi, 2 triệu người cũng toàn bộ chết đi. Cái này chẳng lẽ không phải một loại khác loại diệt quốc? Linh Nguyên tựa hồ là nhìn thấu Kỳ Á ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng nói, không nên xem thường người bình thường cứng cỏi. Bọn hắn làm như thế nào sinh hoạt vẫn là làm sao sinh hoạt. Dứt lời, Linh Nguyên mang theo Kỳ Á hướng phía giáo đường cấp tốc bay đi. Trong giáo đường, tại Kỳ Á dẫn đầu dưới, Linh Nguyên cùng thứ nhất cùng mở ra một cái mật đạo, sau đó thông qua trong mật đạo thang máy thành công tiến vào thành dưới đất bảo. Đối mặt tầng tầng phòng hộ, Linh Nguyên như vào chỗ không người giống như dựa vào năng lực nhẹ nhõm mở ra. Cho dù là linh khí phòng hộ tại hắn tứ giai năng lực trước cũng đã mất đi hết thể tác dụng, lại càng không cần phải nói những cái kia công nghệ cao phòng hộ thủ đoạn. Huống chi hiện tại ép nước trong thủ đô cũng căn bản không ai dám thị nơi này. Làm hai người thành công tiến vào cất giữ linh vật khu vực về sau, Linh Nguyên lập tức nội tâm vui mừng. Gần 60 linh vật cùng đại lượng linh khí cùng 10 cái linh trùng thu sạch lấy về sau, hắn không khỏi nội tâm cảm khái. May mắn siêu phàm tài nguyên đối dị tộc không có tác dụng gì, mà hai nữ nhân kia cũng không có đem những tư nguyên này hủy đi. Đương nhiên Linh Nguyên trong lòng cũng rõ ràng trở lộ hai người không hủy đi những thứ này siêu phàm tài nguyên nguyên nhân cũng không phải là các nàng không bỏ được, mà là các nàng cần dùng những tư nguyên này đến để thăng những cái kia trở thành nàng khôi lỗi siêu phàm giả. Dù sao những khôi lỗi này mạnh lên, cũng trở thế là tăng cường thực lực của các nàng. Mặt khác có lẽ các nàng cũng không nghĩ ra tự mình có một ngày thế mà lại chết tại Linh Nguyên trong tay. Nếu là Ninh Nguyên không đến, coi bọn nàng thủ đoạn ở sau lưng không chế ép nước, có lẽ mấy năm sau thực lực của các nàng liền có thể lại đề thăng một cái lớn bậc thang. Đem tất cả siêu phàm tài nguyên thu sạch nhập trong túi, Ninh Nguyên cũng không động những cái kia phổ thông tài nguyên, hắn nhìn xem một bên trầm mặc Kỳ Á nói ra, những thứ này ngươi cầm đi đi, coi như ta đầu tư Hồng Nguyệt, nhớ kỹ sang năm lấy thêm chút linh vật làm chia hoa hồng. Kỳ Á nghe vậy nhìn Ninh Nguyên một mắt, sau đó nhẹ gật đầu không có cự tuyệt. Tốt, vừa vặn ta cũng cần những vật này đến gia tăng Hồng Nguyệt thực lực. Nhìn xem nữ nhân này dùng chữ vật linh khí thu nạp những thứ này phổ thông tài nguyên, Linh Nguyên trong lòng không khỏi tán thưởng nữ nhân này thông minh cùng quả quyết. Tại lựa chọn trước mặt không vì tình cảm ảnh hưởng, đây mới là một cái có thể người làm đại sự chỗ có được năng lực. Hai người rất nhanh liền đem cái này dưới mặt đất tài nguyên nơi dự trữ điểm vơ vét không còn gì, sau đó mỗi người bọn họ tách ra rời điểm nước. Hôm sau trời vừa sáng, ép nước thủ đô sát vách thành thị chính phủ cơ cấu điều động nhân viên điều tra đến đây điều tra tình huống. Vắng lặng một cách chết chóc, không có bất kỳ ai. Nhân viên điều tra cơi máy bay trực thăng nhìn phía dưới yên tĩnh thủ đô. Sắc mặt tái nhợt, thân thể không cầm được run rẩy. Không chỉ như thế, là máy bay trực thăng lượn vòng lấy đi vào mới thế sẽ dạy đường, mấy cái võ trang đầy đủ nhân viên điều tra tiến vào giáo đường nhìn thấy thi thể đầy đất về sau, bọn hắn triệt để khó nén trong lòng hoảng sợ, đem nơi này hết thảy toàn bộ báo lên cao tầng. Chỉ một thoáng, ép nước triệt để chấn động. Thủ đô trong vòng một đêm trở thành không người quỷ thành, mới thế sẽ siêu phàm giả toàn bộ chết đi. Phụ trách quyết sách đỉnh cấp quan viên chính phủ biến mất hơn phân nửa, quốc gia căn cơ triệt để bị dao động, đại lượng dân chúng bởi vậy lâm vào khủng hoảng, bắt đầu điên cuồng muốn rời khỏi ép nước. Rất nhanh, tin tức này thông qua đủ loại con đường truyền bá ra, thế giới trở nên khiếp sợ. Đường đường ngũ đại đỉnh cấp cường quốc, có được tam giai siêu phàm giả chấn giữ ép nước, trong vòng một đêm thế mà gần như vong quốc, đây là cỡ nào khó có thể tưởng tượng sự tình. Tin tức này mang tới không chỉ có đồng tình, còn làm cho nhiều siêu phàm giả tim đập thình thịch. Bây giờ thế nhưng là siêu phàm thời đại, một cái đỉnh cấp quốc gia tại đã mất đi cường đại siêu phàm giả tọa chấn về sau, chẳng khác nào là một cái bị lột sạch quần áo mỹ nhân tuyệt thế ngồi tại một đám đại hán hung thần ác sát bên trong. Cũng không lâu lắm, có dân gian siêu phàm giả thế lực dẫn đầu bí mật tiềm nhập ép nước, thi triển thủ đoạn của chính mình muốn vơ vét quốc gia này siêu phàm tài nguyên. Rất nhanh, lại có nước khác siêu phàm giả bị bí mật điều động tiến vào quốc gia này siêu tập các loại vật liệu tài nguyên. Tấn thăng tứ giai liền có thể gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ dụ hoặc quá lớn, lớn đến rất nhiều siêu phàm giả vì thu hoạch linh vật có thể không từ thủ đoạn, có thể quên đi tất cả lương tri. Ép trong nước một chút dân gian siêu phàm giả có lòng muốn liên hợp cùng một chỗ chống cự, nhưng đối diện với mấy cái này xú danh chiêu lấy bị nước khác truy nã nhị giai siêu phàm giả, bọn hắn căn bản bất lực đối kháng. Mà địa phương thế lực vũ trang đối diện với mấy cái này không sợ vũ khí nóng, đưa tay ở giữa có thể xóa bỏ hàng trăm hàng ngàn người nhị giai siêu phàm giả càng là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù có không sợ chết, có muốn bảo vệ quốc gia, cũng là bị những thứ này siêu phàm giả sử dụng năng lực dễ dàng sụp đổ. Ép nước bởi vậy ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian liền lâm vào chiến hỏa bay tán loạn trong loạn thế. Rất nhanh, mắt thấy thời cơ đã thành thục, có quốc gia kìm nén không được trước hết nhất hạ tràng. Ở bên trong có dị tộc uy hiếp, dân chúng mỗi ngày đều tại chết đi tình huống phía dưới, những thứ này đỉnh cấp quốc gia ăn ý làm lựa chọn tương đương. Đó chính là đưa tay luồn vào ép nước vớt chỗ tốt. Trong đó dê nước tốc độ nhanh nhất. Bọn hắn đánh lấy bảo hộ ép quốc dân chúng cờ hiệu dẫn đầu tiến vào chiếm GIU ép nước, dê nước tam giai siêu phàm giả tự mình dẫn đầu một đám nhị giai siêu phàm giả, cùng đại lượng lực lượng vũ trang nhanh chóng chiếm cứ ép nước vài tòa hạch tâm thành thị. Y quốc tốc độ phản ứng cũng tương tự rất nhanh, đại lượng siêu phàm giả cùng binh lính bình thường từ bản thổ xuất phát, vượt qua hải dương bắt đầu tuôn hướng ép nước. Mà em mở quốc đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội này, thử quang hội hơn phân nửa lực lượng cùng hiện đại công nghệ cao vũ khí toàn bộ xuất hiện tại khoảng cách ép nước cách đó không xa mặt biển bên trên. Những quốc gia này bên ngoài là ổn định trật tự bảo hộ dân chúng, vụ trộm thì là phân chia khu vực cướp đoạt tài nguyên. Ngoại trừ thường gặp các loại tự nhiên tài nguyên bên ngoài, còn có thể chiếm cứ danh sơn đại xuyên vơ vét siêu phàm tài nguyên. Đây đều là trừ bốn quốc tài nguyên bên ngoài một số lớn tài phú. Trọng yếu hơn là, khoản tài phú này rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được, dù sao người trong cuộc ép nước đã không có năng lực đi chống cự. Nhưng mà có lẽ những quốc gia này đều không nghĩ tới chính là, tên là bánh xe lịch sử ngay tại lặp lại nhấp nô. Lòng người tham lam là vô cùng vô tận. Phân tranh một khi mở ra, ai cũng không cách nào đoán được nó sẽ hướng phía dạng gì kết cục phát triển. Chương 293, không liên lạc được hắn. Chương 293, không liên lạc được hắn. Đại kinh thành phố. Siêu phàm giả tổng bộ. Trong phòng họ có chút một ngạn, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói chuyện. Thế nào? Làm sao đều không nói lời nào? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hứa An Nghĩa dùng sức gõ mặt bàn. Người ta cũng bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, chúng ta còn ở lại chỗ này dương mắt nhìn. Nhìn xem những quốc gia này rõ ràng trong nước đều loạn thành chủ bảo, còn dám đem cổ rỗi dài như vậy đi cắn một cái quốc gia khác thịt. Mà chúng ta Hoa Hạ không chỉ có lấy thực lực, trong nước còn an cư lạc nghiệp, chúng ta thế mà lại tại cái này ngồi không. Ta còn là câu nói kia, chiến cơ đang ở trước mắt, muốn ta nói, trực tiếp kệ hắn chứ. Có người nghe vậy thở dài một hơi mở miệng, ép nước bây giờ loạn trong giặc ngoài, trong đó các loại thế lực rắc rối phức tạp, nói là một hỏa sơn dạ không đủ, không cẩn thận liền sẽ dẫn bạo, thậm chí có khả năng sẽ diễn biến thành một trận thế chiến. Chúng ta việc cấp bách hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, bước bước tăng thực lực lên cho thỏa đáng, không nên đi mạo hiểm cùng làm việc xấu. Nghỉ ngơi lấy lại sức là không sai, nhưng chiến cơ cũng rất trọng yếu a. Có người phản bác lên tiếng. Muốn ta nói, Hứa bộ trưởng nói đúng, chúng ta chẳng những muốn kiếm một chén canh, còn muốn phân lớn nhất một chén canh. Tùy tiện chiếm cứ ép nước mấy cái cỡ lớn công nghiệp thành thị, đều có thể cho chúng ta quốc gia mang đến chỗ tốt rất lớn. Lưu bộ trưởng, người thấy thế nào? Có người hỏi thăm Lưu Dịch. Nếu là chúng ta gia nhập vào, có Ninh Nguyên đội trưởng uy hiếp tứ phương, chúng ta hẳn là có thể không đánh mà thắng chiếm cứ mấy cái công nghiệp thành thị mới đúng. Qua mấy năm cuộc sống an ổn, thân thể có chút mập ra, Lưu Dịch nghe vậy trầm tư một lát nhẹ gật đầu. Không sai, nếu là Ninh Nguyên hạ trạng, hoàn toàn chính xác có thể trấn nhiếp những cái kia tam giai siêu phẩm giả, thậm chí có thể không đánh mà thắng chiếm lĩnh vài tòa công nghiệp thành thị. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian chế định kế hoạch đi, trễ nữa nơi tốt liền bị chiếm lĩnh xong. Có người vội vàng nói. Nhưng vấn đề là, Lưu Dịch thở dài một hơi. Vấn đề là Ninh Nguyên 2 tháng trước nói là muốn bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Cho nên tổng bộ không liên lạc được Ninh Nguyên, cũng không biết hắn ở đâu. Nói đến đây, Lưu Dịch không khỏi hồi tưởng lại 2 tháng trước Ninh Nguyên cùng hắn nói chuyện trời đất chẳng cảnh, trong văn phòng, Ninh Nguyên ngồi tại Lưu Dịch vị trí bên trên, uống vào trà của hắn pha chậm rãi mở miệng, "Bộ trưởng, ta tiếp xuống sẽ biến mất một đoạn thời gian, đi bế quan tăng thực lực lên. Đừng tới tìm ta, nếu như Hoa Hạ gặp đại uy hiếp, ta tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết." Ngồi tại đối diện Lưu Dịch nghe vậy miệng bên trong trà kém chút không có một ngụm phun ra ngoài, hắn khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó thanh âm có chút cả lăm mở miệng. Ngươi chẳng lẽ lại muốn? Ha ha. Ninh Nguyên cười nhạt một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, tứ giai siêu phàm giả tăng thực lực lên rất khó, cho nên ta cần vứt bỏ hết thảy sự tình ổn định lại tâm thần hảo hảo tăng thực lực lên. A, là như vậy sao? Lưu Dịch nghe vậy trong lòng ngoại trừ có chút thất lạc bên ngoài, còn thở dài một hơi. Được, ngươi yên tâm tu luyện, bây giờ Hoa Hạ rất yên ổn. Dứt lời, Lưu Dịch lại uống một ngụm trà. Ngoài ra ta còn muốn từ trong tổng bộ tham ô 50 kiện linh vật. Ninh Nguyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển nói. Phúc. Lưu Dịch một ngụm nước phun tới. 50 kiện linh vật. Ninh Nguyên, ngươi làm trong tổng bộ có bao nhiêu linh vật dự trữ a? Ngươi nếu là tham ô 50 kiện linh vật, tổng bộ chỉ sợ năm nay đều không cần cho siêu phàm giả cấp cho tài nguyên. Nhưng mà Ninh Nguyên nghe vậy lại là vung tay lên nói. Không sao, nên đưa cho ai phát linh vật liền bằng vào ta cái này chấp pháp đội trưởng danh nghĩa trước yếu, liền nói ta Ninh Nguyên mượn bọn hắn linh vật chờ qua một thời gian ngắn sẽ trả cho bọn hắn. Kể từ đó, tổng bộ cũng coi là cho những người kia có bàn giao. Lưu Dịch há to miệng, khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. Hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ nói ra những lời này tới. Không được không được, này làm sao có thể? Lưu Dịch liên tục khoát tay cự tuyệt. Nhưng mà Ninh Nguyên cũng đã đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn vừa cười vừa nói. Bộ trưởng à, vậy cứ thế quyết định, linh vật ta đã lấy đi, thời gian kế tiếp tổng bộ làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Không chờ Lưu Dịch tiếp tục mở miệng, Ninh Nguyên liền thuận tay cầm lên trước mặt đối phương một hộp không có đóng gói lá trà, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Ninh Nguyên, ngươi, ai? Lưu Dịch gấp mặt đỏ bột từ thô, nhưng cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Suy nghĩ quay lại, Lưu Dịch âm thầm cười khổ một tiếng. Mà bên trong phòng họp rất nhiều người đang nghe Lưu Dịch nói sau đều là biến sắc. Liên lạc không được Ninh Nguyên, cái này cũng liền mang ý nghĩa Hoa Hạ chẳng phải là cũng không đủ chiến lược mạnh mẽ có thể nhúng tay ép nước. Nghĩ đến cái này, Tà Húc nhíu nhíu mày, hắn há miệng liền chuẩn bị mượn cơ hội này công kích một chút Ninh Nguyên. Nhưng mà, khi hắn quét mắt một vòng bên trong phòng họp người về sau, lập tức nội tâm máy động. Bây giờ trong phòng họp cũng không ít người đang xem hắn, trong đó lấy Hạ Trường Phong, Cố Dương cầm đầu mấy người khỏe miệng càng là mang theo giễu cợt. Tà Húc một lần nữa nhắm lại mở ra miệng, dưới mặt bàn song quyền chậm rãi nắm chặt. Ngắn ngủi thời gian 2 năm mà thôi, Ninh Nguyên cho dù không có bên ngoài làm qua cái gì khác người sự tình, nhưng hắn phe phái cũng đã thành hình. Lấy Hạ Trường Phong cầm đầu rất nhiều người bình thường cao tầng. lấy Cố Dương cầm đầu rất nhiều nhị giai siêu phàm giả. Trong đó Hạ Trường Phong không cần nhiều lời, người lao tặc này vốn là rất khó đối phó, bây giờ một khi đắc thế có thể nói là tại trên chính đàn không địch thủ. Mà so Hạ Trường Phong càng thêm khó giải quyết chính là Cố Dương. Đối phương cực thụ Ninh Nguyên coi trọng, ngắn ngủi thời gian 2 năm, nó quyền lực tấn thăng tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng. Cố Dương trong tay cầm siêu phàm duy trì trật tự đội, có Ninh Nguyên chỗ dựa, bọn hắn thậm chí có đội điều tra giải quyền lực, duy trì trật tự đội có thể nói là bây giờ Hoa Hạ bên trong siêu phàm giả thống hận nhất e ngại bộ môn. Càng làm Tạ Húc kiêng kỵ chính là, hắn nghe nói Cố Dương phía sau còn có một cái tên là Gia Cát Hoàng ẩn tàng cao nhân. Tục truyền chính là người này chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền đem Ban Sơ cùng Ninh Nguyên đối nghịch những người kia toàn bộ lấy chính đáng lý do cách chức đưa vào đại lao. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đây là thực lực mang đến quyền lợi ích lợi. Tạ Húc cắn chặt hàm răng, trong hai con ngươi hiện lên một vòng âm trầm, trong lòng nói nhỏ, chờ một chút, Khuynh Nguyệt không bao lâu cũng nhanh đột phá tầng giai, chỉ cần Khuynh Nguyệt đột phá tầng giai, ngoại trừ Ninh Nguyên bên ngoài, còn có người nào tư cách đối phó ta Tạ gia?